Quy 1. Chương 40, song bạc cao thủ. Mở chung đi. Lục Tự Minh có chút không thích Diệp Hạo tiểu thông minh. Chia bài nhìn về phía Diệp Hạo. Mở chung nhất định phải hai nhà đồng ý mới có thể mở chung. Đây là quy củ. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu. Chia bài liền đem chung mở ra. Lam Quách Tú nhìn thấy 6 khỏa xúc sắc số lượng theo thứ tự là 1, 4, 4.5, 5, 6 lúc cả người trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 25. A Văn trợn mắt hốc mù nói. Lục Tự Minh cũng là ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới là loại kết quả này. Lại đến. Lục Tự Minh nhìn xem chia bài nói. Tới đi. Chia bài nhẹ gật đầu lại lần nữa đung đưa, khác biệt chính là lần này giao thủ pháp khác biệt. So trước đó hơi kịch liệt một chút. Cái này trong vô hình gia tăng khiêu chiến độ khó. Khủ. A Văn bỗng nhiên ho khan một tiếng, Lục Tự Minh lông mày không khỏi chấn động, bất quá lúc này hắn lại không nói gì. Đợi đến chia bài rơi chung về sau liền hung hăng trừng A Văn một chút. A Văn vội vàng túi lầu xuống. Nghe chung thời điểm kiêng kỵ nhất chính là tạc âm. Người tới trước. Lục Tự Minh nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cười cười liền đem 6 quả màu xanh thẻ đánh bạc ném tới 24 cái số này bên trên. 6 vạn. Lục Tự Minh ánh mắt lóe lên. Lục Tự Minh chần chờ một chút liền đem 6 quả màu xanh thẻ đánh bạc ném tới 21 số lượng bên trên. Mở đi. 6 quả xuất sắc toàn diện đều là 4/6/24. Lục Tự Minh nhìn xem Diệp Hạo thần sắc không khỏi biến, không nghĩ tới ngươi là cao thủ, còn muốn hay không được. Diệp Hạo vướt vướt trong tay một viên thẻ đánh bạc nói, lúc này mới cái kia đến đó. Lục Tự Minh từ trong ví tiền tay lấy ra thẻ vàng cùng A Văn nói, đổi 1 triệu thẻ đánh bạc. Nghe được Lục Tự Minh hối đoái 1 triệu thẻ đánh bạc, Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú sắc mặt không khỏi biến. Lục Tự Minh đây là muốn chơi lớn. Tiểu Hạo, chúng ta muốn hay không cũng hối đoái một chút. Diệp Chí Quốc thấp giọng hỏi, những này thẻ đánh bạc liền đủ. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Không có qua bao lâu thời gian, A Văn liền bưng 100 mai màu xanh thẻ đánh bạc trở về. Lại đến. Theo chia bài trong tay trung hạ xuống xong, Lục Tự Minh liền tự tin lấy ra 10 mai màu xanh thẻ đánh bạc ném tới 16 cái số này bên trên. Diệp Hạo lại là đem trước mặt 12 mai màu xanh thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy lên 12 cái số này bên trên. Ngươi thật đúng là tự tin. Lục Tự Minh nói lại lần nữa lấy ra 2 viên thẻ đánh bạc ném tới. Có thực lực cũng không phải là tự tin. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, chia bài, mở chung. 6 khỏa xúc sắc bên trên số lượng theo thứ tự là 1, 2, 2, 2, 2, 3. Lục Tự Minh sắc mặt trở nên khó coi. Đến lúc này hắn rốt cục xác định trước mắt người thanh niên này là một vị đánh bạc giới cao thủ. Còn muốn hay không cược? Diệp Hạo hỏi. Chúng ta chơi bài. Lục Tự Minh nơi nào còn nguyện ý lại cùng Diệp Hạo cược cái này? Không hứng thú. Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi? Lục Tự Minh nơi nào nghĩ đến Diệp Hạo sẽ cự tuyệt. Chia bài, các ngươi sòng bạc cho phép bức cược sao? Diệp Hạo nhìn về phía chia bài nghiêm túc hỏi. Chia bài nhìn xem Lục Tự Minh thần sắc lập tức bất thiện, còn mời Lục tiên sinh tự trọng. Sòng bạc hiện tại đã sớm đi đến chính quy hóa kinh doanh con đường, hiện tại lại trước khi đi đường xưa căn bản là không làm được. Các đại đổ tràng lão bản vì sao không ngừng mà làm từ thiện, liền là muốn tạo nên chính mình ở trong xã hội chính diện hình tượng. Bởi vậy chỉ cần ngươi không rút ngàn tại sòng bạc thắng cái ngàn tám vạn căn bản cũng không cần lo lắng sòng bạc sẽ quy nợ, thậm chí chỉ cần ngươi yêu cầu sòng bạc phương diện đều sẽ an bài bảo an nhân viên tự mình đưa ngươi về đại lục. Mà cao 18 nhà sòng bạc nhà nào sòng bạc không quan tâm thanh danh của mình. Thanh danh nếu là thối về sau còn làm ăn sao? Lục Tự Minh sắc mặt biến đổi lại không dám nói gì. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo nói liền đứng lên. A Văn vừa định muốn chặn lại liền bị Lục Tự Minh ngăn lại. Ngươi muốn chết sao? Lục Tự Minh thấp giọng cảnh cáo nói. Sòng bạc bảo an nhân viên trước kia đều là như thế, nếu ai tại sòng bạc quấy rối bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Tiểu Hạo, chúng ta bây giờ đi về sao? Diệp Chí cũng hỏi. Chúng ta để sòng bạc bảo an nhân viên đưa chúng ta về đại lục. Diệp Hạo nói liền chiêu qua một phục vụ viên. Tên kia phục vụ viên dừng một chút liền nói, tiên sinh, chúng ta sòng bạc có thể an bài bảo an nhân viên hộ tống các ngươi về đại lục, bất quá là có tiền thuê. Bao nhiêu? Cái này muốn nhìn tiên sinh ngươi hành trình. Đưa chúng ta đến Giang Nam thành phố. Diệp Hạo suy nghĩ một chút lên đường. Phục vụ viên suy nghĩ một chút liền nói, không biết tiên sinh các ngươi muốn mấy cái bảo an nhân viên. Yêu cầu của ta chính là các ngươi đem ta an toàn nhanh gọn đưa đến Giang Nam thành phố. 10 vạn. Có thể. Lục Tự Minh chặn đường để phụ mẫu đều cực kỳ lo lắng cùng bất an, bởi vậy hoa 10 vạn mua một phần bình an Diệp Hạo cảm thấy rất có lời. Tiên sinh, ngươi đi theo ta. Song Bạc có một bộ thành thục hệ thống. Song Bạc tại thời gian rất ngắn bên trong liền xử lý tốt. Tiên sinh, đây là các ngươi nghỉ ngơi địa phương, sau đó ta sẽ đem vé máy bay đưa tới. Phục vụ viên mang theo Diệp Hạo một nhà đi tới Song Bạc xa hoa gian phòng nói khẽ. Quách Tú vây quanh gian phòng dạo qua một vòng nói, vừa rồi ta còn cảm thấy 10 vạn hoa có chút oan, hiện tại phát hiện người ta muốn đắt vẫn là có đạo lý. Diệp Chí Quốc cũng gật đầu nói, cái này phối trí so với chúng ta ở khách sạn 5 sao còn cao cấp hơn một chút. Đợi đến ba người đều bình phục lại, Diệp Chí Quốc liền nhẹ nói, cứ việc lần này xuất hiện một chút gợn sóng, bất quá lần này nhà ta lại kiếm gần 3 triệu, bỏ đi trong nhà nợ nần về sau ước chừng còn có 200 vạn. Ừm. Quách Tú cũng cảm thấy lần này đến giá trị. Ta nghĩ đem trong nhà sửa chữa một chút, đến nỗi tiền còn lại làm chuyện làm ăn. Diệp Chí Quốc đem trong lòng lời nói ra. Ngươi còn muốn làm trang trí? Quách Tú hỏi. Hiện tại lâu thành phố ngay tại ấm lên, trang trí cái nghề này sớm tối phải bạo. Diệp Chí Quốc gật đầu nói, ta chuẩn bị nện 1 triệu làm cái chính quy trang trí công ty. Chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý chính là. Diệp Hạo cười ha hà nói. Mà đúng lúc này tiếng chuông cửa vang. Nhanh như vậy liền đem vé máy bay đưa tới rồi. Diệp Hạo có chút nghi ngờ nói. Diệp Hạo mở ra đại môn về sau trước mắt không khỏi sáng lên. Thiếu nữ trước mắt lông mày như viễn sơn, mắt sáng như sao. Nàng đứng trước mặt Diệp Hạo một cô ung dung hoa quý liền đập vào mặt. Diệp Hạo lúc này liền ý thức được thiếu nữ này ra thế không giống, nếu không căn bản là bồi dưỡng không ra loại này thượng vị giả khí chất. Không có quấy rầy đến ngươi đi. Thiếu nữ nói khẽ. Thiếu nữ thanh âm rất nhẹ rất giòn rất đẹp, sẽ cho ngươi một loại cảm quan vô thượng hưởng thụ. Ngươi là? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Lam Thanh Thanh, cũng là nhà này người phụ trách sòng bạc. Lam Thanh Thanh nói liền vươn chính mình như ngọc giống nhau tay nhỏ. Diệp Hạo ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới người phụ trách sòng bạc sẽ tìm tới cửa. Bất quá rất nhanh Diệp Hạo liền ý thức được chỉ sợ là chính mình cùng Lục Tự Minh đánh cược sự chuyển đến Lam Thanh Thanh nhị trung. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Quy 1, chương 41, tông sư chi cảnh. Lam Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt vẻ cảnh giác mỉm cười. Nghe nói các hạ là sòng bạc cao thủ, cho nên Thanh Thanh trước tới bái phòng một chút. Lam Thanh Thanh nói đến đây ngón tay thon dài ý nguyên lơ lửng giữa không trung. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền cầm Lam Thanh Thanh nu để. Rất mềm rất trơn. Diệp Hạo cầm thời điểm lại sinh ra một loại không nghĩ bung ra cảm giác, bất quá Diệp Hạo thân thể làm sao cũng bị thần huyết cải tạo qua, điểm ấy ý chí lực cùng tự điều khiển lực vẫn phải có. Bất quá bung ra về sau Diệp Hạo vẫn là có một loại lưu luyến cảm giác. Chưa nói tới sòng bạc cao thủ, chỉ là nhàm chán lúc chơi đùa. Diệp Hạo cũng không thể nói mình không thể nào. Không biết Thanh Thanh có hay không vinh hạnh mở mang kiến thức một chút các hạ đồ kỹ. Lam Thanh Thanh trước mắt không khỏi sáng lên nói: "Tốt ta." Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Lam Thanh Thanh thân là người phụ trách sòng bạc, có năng lượng không thể bảo là không mạnh. Lục Tự Minh sự để Diệp Hạo có một loại phát triển người một nhà mạch ý nghĩ cùng suy nghĩ. Lam Thanh Thanh không thể nghi ngờ chính là một cái hợp cách đối tượng. "Bất quá ta phải cùng phụ mẫu nói một chút." Diệp Hạo nói khẽ. "Hẳn là." Lam Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Diệp Hạo đóng cửa lại quay người trở lại trong phòng. "Tiểu Hạo, ngươi xác định không có việc gì?" Diệp Chí Quốc có chút bất an nói. "Lam tiểu thư hẳn là nhìn lên ta đủ kỹ, bởi vậy các ngươi không cần lo lắng an toàn của ta." Diệp Hạo nhìn xem Diệp Chí Quốc hai người nói, còn nữa không phải ai đều có thể đối ta tạo thành uy hiếp. "Tiểu Hạo, ngươi lúc nào học võ thuật?" Diệp Chí Quốc hỏi tiếp. "Ta khôi phục về sau có một lần đi dạo công viên gặp một cái lao đầu dâu bạc." Diệp Hạo nói đến đây liền im ngay nói, "Tiếp xuống các ngươi cũng không nên hỏi, các ngươi hỏi ta cũng không thể nói." Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau Diệp Chí Quốc một mặt sầu lo, "Tiểu Hạo, trở nên càng ngày càng thần bí. Ngươi chỉ cần biết hắn là chúng ta con trai là được." Quách Tú ngược lại không cảm thấy có cái gì. "Nói cũng đúng." Diệp Chí Quốc nhẹ gật đầu. Lam Thanh Thanh dáng người rất cao gầy, gần như sắp theo kịp Diệp Hạo, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát, loại mùi thơm này rất nhạt rất dễ chịu. "Đây là cái gì nước hoa?" Dương Mặc hỏi. "Biển ạ hệ đình." Lam Thanh Thanh nhẹ giọng trả lời. "Ta làm sao không nghe nói loại nước hoa này?" Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Diệp Hạo cũng không phải hoàn toàn không biết gì tiểu bạch, thi đại học kết thúc về sau một mực xem đủ loại tin mới. "Loại nước hoa này là Thụy Điển hoàng thất đặc biệt định chế, ngươi muốn là ưa thích lời nói đợi chút nữa ta đưa ngươi hai bình." "Thì ra là thế." Giống loại này đặc cung sản phẩm bình thường sẽ không xuất hiện tại xã giao truyền thông bên trên. Đây là thuộc về thượng lưu quý tộc đồ vật. "Không cần." Diệp Hạo cự tuyệt. Diệp Hạo rất rõ ràng loại nước hoa này giá cả không ít, chính mình sao có thể vô duyên vô cớ muốn đâu. Lam Thanh Thanh mỉm cười không nói gì thêm. "Biển ạ hệ vì loại nước hoa này Thụy Điển hoàng thất hàng năm cũng chỉ sinh sản 5000 bình, bởi vậy không có nhất định địa vị xã hội dù là muốn mua cũng mua không được." Nói cách khác trong tay Lam Thanh Thanh đều không có bao nhiêu. Lam Thanh Thanh không phải là không thể được đưa Diệp Hạo biển ạ hệ vì nước hoa, điều kiện tiên quyết là Diệp Hạo có đáng giá nàng đưa nước hoa thực lực. Diệp Hạo theo Lam Thanh Thanh đi tới một gian phòng khách quý. Lam Thanh Thanh chỉ vào phòng khách quý một cái trung niên chia bài, "Vị này là chúng ta gia hoa sòng bạc thâm niên chia bài mã chia bài." Diệp Hạo hướng phía trung niên chia bài khẽ gật đầu một cái. "Chuẩn bị xong chưa?" Lam Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Hạo dò hỏi. "Ừm." Lam Thanh Thanh liền mắt thần kỳ chú ý năm chia bài có thể bắt đầu. Mã chia bài khoát tay liền đem trung lật lên, thuận thế lắc một cái liền đem 6 khỏa xúc sắc hút vào, tiếp lấy cứ dựa theo nhất định tần suất đung đưa. Dương Mặc nhìn chằm chằm trung trầm ngâm không nói. Dương Mặc chú ý tới mã chia bài lay động tần suất xa xa vượt qua trước đó cái kia chia bài. Tần suất càng nhanh, số lượng biến ảo liền càng nhanh, đến lúc đó ngươi cũng liền khó đoán. Lam Thanh Thanh cùng hai cái hộ vệ áo đen tất cả đều nín thở ngưng thần, bọn họ đều rõ ràng lúc này Diệp Hạo không chịu được quá nhiều. Hai chia bài vừa mới đem trung buông xuống Diệp Hạo liền nói. Nghe vậy mã chia bài trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì mã chia bài sớm tại buông xuống trung trước đó liền biết bên trong số lượng. Theo mã chia bài đem trung đóng để lộ Lam Thanh Thanh bọn người kinh ngạc phát hiện 6 khỏa xúc sắc 5 khỏa xúc sắc chồng lại với nhau, phía trên nhất một viên xúc sắc số lượng là 1, mà đứng tại cái này 5 khỏa xúc sắc bên cạnh một viên xúc sắc cũng là 1. Mã chia bài, ngươi nhưng muốn xuất ra chút thực lực a? Lam Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Mã chia bài hít vào một hơi thật dài đưa tay đem 6 khỏa xúc sắc hút tới trung bên trong. Lần này Diệp Hạo chú ý tới mã chia bài lay động trung thời điểm ngón út sẽ nhẹ nhàng mà run run, mà theo hắn ngón út run run thời điểm 6 khỏa xúc sắc liền sẽ tại trung bên trong hối hạ xoay tròn. Theo mã chia bài đem trung sau khi để xuống Lam Thanh Thanh liền vừa cười vừa nói, mã chia bài kỹ thuật càng thêm kỹ càng a. Vừa mới nhập môn mà thôi. Mã chia bài khiêm tốn nói. Sáu Dương Mặc lời ít mà ý nhiều nói. Mã chia bài sắc mặt không khỏi biến. Ta đây chính là dùng định xoáy chi thuật, ngươi làm sao có thể còn đoán được? Định xoáy chi thuật là phán đoán một cái chia bài có phải là đại sư mấu chốt, bởi vì vận dụng định xoáy chi thuật thời điểm xúc sắc sẽ cao tốc xoay tròn, lúc này muốn đoán ra xúc sắc điểm số sẽ rất khó. Nhưng là Diệp Hạo rất tùy ý liền đoán ra xúc sắc điểm số. Diệp Hạo cùng mã chia bài tuổi tác không sai biệt lắm còn có thể lý giải, vấn đề là vị này nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi a. Đi mời Chu đại sư. Lam Thanh Thanh cùng bên người một cái bảo tiêu nói. Người hộ vệ kia lên tiếng ngay lập tức rời đi. Không có qua bao lâu thời gian cái này bảo tiêu liền mang theo một người mặc tiểu áo tôn trung sơn lão giả đi tới phòng khách quý. Gặp qua tiểu thư. Chu đại sư cung kính hướng Lam Thanh Thanh hành lễ. Lam Thanh Thanh khẽ mỉm cười nói, Chu đại sư khách khí. Chu đại sư cùng Lam Thanh Thanh hàn huyên một trận liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, vị này chính là Diệp công tử đi. Diệp Hạo. Diệp Hạo không quen người khác gọi hắn vị công tử. Chu đại sư cười cười liền đi tới xúc sắc vị trí, Diệp công tử, ngươi nhưng phải cẩn thận nghe kỹ nha. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hạo hiện tại thị lực đã đạt tới một mức độ khủng bố, bởi vậy người khác không phát hiện được nhỏ bé chỗ hắn tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Diệp Hạo chú ý tới Chu đại sư ngón út run run tần suất là mã chiêu bài 3 lần. Làm Diệp Hạo vận dụng mắt nhìn xuyên tường thời điểm liền chú ý tới 6 quả xúc sắc xoay tròn căn bản là thấy không rõ phía trên số lượng. Thị lực rất khó bắt giữ. Diệp Hạo nhìn 3 giây đồng hồ liền ngừng lại. Dù sao Diệp Hạo thấu thị thời gian cũng không phải vô hạn. Theo Chu đại sư đem trung buông xuống về sau Diệp Hạo liền làm một cái ok thủ thế. Có ý gì? Chu đại sư khẽ giật mình nói. 3. Chu đại sư nghi hoặc đem trung mở ra, 6 quả xúc sắc 22 chồng chất lên nhau, phía trên xúc sắc toàn diện đều là 1. Chu đại sư nhìn xem Diệp Hạo trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp công tử nghe trung chi thuật chẳng lẽ đã đạt tới tông sư chi cảnh? Quy 1. Chương 42, đạo gia tông môn. Tông sư chi cảnh. Vô luận là lắc trung vẫn là nghe trung đều có đại sư tông sư phân chia. Đại sư chỉ cần ngươi cần tại tu luyện một ngày nào đó có thể đạt tới, nhưng là ngươi nghĩ đạt tới tông sư liền cần cực cao thiên phú. Bởi vì tông sư mang ý nghĩa có thể khai tông lập phái. Làm Chu đại sư tiếng nói một lạc Lam Thanh Thanh ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nàng rất rõ ràng một cái tông sư ý vị như thế nào. Lam tiểu thư, ngươi cũng kiến thức ta đủ kỹ, hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Diệp Hạo không có trả lời Chu đại sư, mà là nhìn về phía bên người Lam Thanh Thanh nói. Vừa rồi mạo muội quấy rầy Diệp công tử, mời cho Thanh Thanh một cái bồi tội cơ hội, được chứ? Lam Thanh Thanh hổ phách đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo nháy a nháy. Diệp Hạo đối mặt Lam Thanh Thanh ánh mắt không có cách nào nói, trong miệng ngươi bồi tội là không phải muốn mời ta ăn cơm. Vậy là ngươi đáp ứng. Nhìn xem Lam Thanh Thanh nụ cười trên mặt Diệp Hạo trong đầu không khỏi nhớ tới một câu. Mỉm cười rất khuynh thành. Lam Thanh Thanh rất thiện ngôn từ, cùng với nàng nói chuyện phiếm vĩnh viễn không cần lo lắng không có có chủ đề, đồng thời ngươi lại còn không cảm giác được tràn diện xấu hổ. Đây chính là một loại giao tế thủ đoạn. Diệp Hạo, có hứng thú hay không đến ta sòng bạc làm cố vấn đâu? Đợi đến hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm Lam Thanh Thanh liền mới nói. Diệp Hạo rõ ràng đây mới là chủ đề của ngày hôm nay. Tạm thời không có quyết định này. Diệp Hạo không có đem lại nói chết, ta hiện tại vẫn là cái học sinh. Học sinh? Lam Thanh Thanh mắt đẹp lóe lên nói, cao trung vẫn là đại học. Vừa mới thi đại học kết thúc, lập tức liền đại học. Không biết ngươi báo cái nào đại học? Trung y học viện. Nhìn như vậy đến ngươi kiểm tra không tệ a. Lam Thanh Thanh đối với Hoa Hạ một chút trọng điểm danh giáo vẫn là hiểu rất rõ, không biết ngươi thi đại học kiểm tra bao nhiêu phân? 900 phân. 900 phân trong lời nói y học viện liền không có bất cứ vấn đề gì. Lam Thanh Thanh trong lòng vi kinh nói, Diệp Hạo cái này điểm số dù là khoảng cách 6 đại đỉnh tiêm học phủ cũng không có bao xa. Đương nhiên Lam Thanh Thanh còn không biết Diệp Hạo tiếng Anh là không điểm, Diệp Hạo cũng không định đem chuyện này nói cho Lam Thanh Thanh. Không cần thiết. Mà đúng lúc này Lam Thanh Thanh biến sắc, tiếp lấy liền che miệng ho kịch liệt tấu đứng lên. Đợi đến Lam Thanh Thanh bình phục lại thời điểm Diệp Hạo chú ý tới Lam Thanh Thanh khỏe môi treo đầy máu tươi. Ngươi làm sao rồi? Diệp Hạo chần chờ một chút hỏi. Bệnh cũ. Lam Thanh Thanh sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng cầm khăn tay lau một chút lên đường. Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Lam Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nghe nói Trung y học viện viện trưởng là quốc chi thánh thủ, Lam tiểu thư có hay không? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu không phải Hoa Tư danh thủ quốc gia, mấy năm trước ta liền chết. Lam Thanh Thanh khổ sở nói. Như vậy liền không có cách nào. Toàn bộ Hoa Hạ đứng đầu nhất bác sĩ chính là Hoa Tư. Hoa Tư cũng không có cách nào cơ hồ liền có thể tuyên án Lam Thanh Thanh vận mệnh. Bất quá, Diệp Hạo trong đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn là nói. Ừm. Lam Thanh Thanh có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo. Nàng không hiểu Diệp Hạo tại sao lại nói lời như vậy. Người thế tục có lẽ không có cách nào, nhưng là đạo gia tông môn có lẽ có thể. Diệp Hạo lời nói để Lam Thanh Thanh khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc. Đạo gia tông môn. Đạo gia tông môn. Lam Thanh Thanh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ngươi biết đạo gia tông môn? Nhận biết một cái đạo gia tông môn đệ tử. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo thế nhưng là được chứng kiến Mai Tín Tuyết xuất thủ, vị này khẳng định là đạo gia tông môn đệ tử. Lam Thanh Thanh trở nên kích động lên, có thể hay không thầy dẫn tiến? Đạo gia tông môn vẫn luôn tại trong truyền thuyết, bất quá Lam Thanh Thanh biết đây là sự thực. Chỉ là nói nhà tông môn khinh thường cùng thế tục kết giao, dù là Lam gia vận dụng vô số nhân lực vật lực, vẫn không có tìm tới trong truyền thuyết đạo gia tông môn. Cái kia đạo gia đệ tử sớm muộn cũng sẽ đến tìm ta, bởi vì ta cầm nàng một kiện trọng yếu đồ vật. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, bất quá nàng lúc nào tới tìm ta cũng không biết. Thứ gì? Lam Thanh Thanh biết hỏi như vậy có chút không lễ phép, nhưng là chuyện này dính đến tính mạng của nàng, Lam Thanh Thanh không thể không hỏi rõ ràng. Nàng tiếp thân Thanh Đồng truy thủ. Diệp Hạo nói, đợi nàng tìm ngươi thời điểm ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Lam Thanh Thanh nghiêm túc nói, ta sẽ cầu nàng cứu ngươi. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hạo chuyện tiếp tục lên men. Ngay tại Giang Nam Nhật báo xã công bố ngày mai sẽ có đại liêu bạo đi ra thời điểm rất nhiều dân mạng đều trắng đêm khó ngủ. Bọn hắn đều rất muốn biết đến cùng là cái gì đại liêu. Rạng sáng Giang Nam Nhật báo xã đúng lúc đăng mấy tấm hình cùng một bài văn tự. Diệp Hạo thiếu kiểm tra vậy mà là bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Xã hội này thấy việc nghĩa hăng hái làm người càng ngày càng ít. Đệ tử như vậy hẳn là cho hắn một lần thi lại cơ hội. Ta đề nghị bộ giáo dục an bài Diệp Hạo thi lại, dù là độ khó lớn hơn chút nữa cũng cái gọi là. Chúng ta không thể để cho thấy việc nghĩa hăng hái làm người rơi lệ, vị này chính là có trạng nguyên chi tư a. Ngay tại vô số dân mạng soát bình phong thời điểm Giang Nam Nhật báo xã sau đó lại đăng một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Diệp Hạo cưỡng ép muốn cầu xuất viện, họ Lương cảnh sát hộ tống tiến về. Vô số dân mạng đều ngơ ngẩn. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Hạo trước đi thi rồi, vẫn là cảnh sát hộ tống. Như vậy Diệp Hạo tiếng Anh làm sao vẫn là không điểm đâu. Liên tại bọn hắn muốn biết đáp án thời điểm Giang Nam Nhật báo xã lại công bố ngày mai lại vạch trần. Cái này khiến rất nhiều dân mạng nhắn lại mắng to Giang Nam Nhật báo xã vô sỉ. Ngươi tờ mở chính là nghĩ làm thành phim bộ sao? Mắng thì mắng những này, dân mạng vẫn là 10 phần mong đợi dạng sáng vạch trần. Giang Nam Nhật báo xã có một chút vẫn là rất đáng tin cậy, đó chính là bọn họ công bố có lực nổ tin tức, như vậy cái này tin tức khẳng định chính là kình bạo, mà lại có lý có cứ. Cùng ngày dạng sáng Giang Nam Nhật báo xã trang web đăng một cái video. Video rõ ràng đem lúc trước Diệp Hạo tại Lương Mặc cùng đi tới nhị trung cộng sự hiện ra một lần. Làm cả nước dân mạng nhìn thấy Hứa Lệ lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản Diệp Hạo tiến vào cửa trường thời điểm trong lòng đừng đề cập nhiều phẫn nộ. Vô sỉ, như vậy người cũng xứng vì người sư trưởng. Mạnh liệt đề nghị đem lão sư như vậy khu trừ ra lão sư trong đội ngũ đi. Lão sư như vậy hẳn là hình phạt. Ta nhìn thấy Diệp Hạo tức giận đến trào máu thời điểm nước mắt đều rơi xuống, Diệp Hạo ngoài miệng nói không có việc gì trong lòng như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Không có Hứa Lệ ngăn cản năm nay Trạng Nguyên khẳng định sẽ là Diệp Hạo. Cũng bởi vì Diệp Hạo ảnh hưởng Hứa Lệ lên trước, Hứa Lệ liền ghi hận trong lòng trả thù Diệp Hạo, như vậy người thật nên bầm thây vạn đoạn. Các ngươi là không có chú ý tới Diệp Hạo cái kia lão giáo sư bi phân à, ta đoán chừng nếu không phải gác cổng ngăn đón khẳng định sẽ xé rách Hứa Lệ miệng. Mà tại rất nhiều dân mạng lên án Hứa Lệ đồng thời cũng không ngừng bộ giáo dục hy vọng thận trọng cân nhắc Diệp Hạo thi lại chuyện. Bộ giáo dục chư vị đại lão cũng chịu không được áp lực, công bố ngay tại lên án Diệp Hạo thi lại chuyện. Quy 1. Chương 43, Phương gia Phương Văn, Đế Đô. Một người mặc rộng rãi quần áo ở nhà thanh niên tuấn tú ngồi nghiêm chỉnh, cung cung kính kính đem tẩy qua trà bưng cho lão giả đối diện. Lão giả đưa tay tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp qua một ngụm lại cười nói, "Văn nhi trà đạo càng ngày càng tinh thâm." Môi lưu răng thơm, đầy bụng phương hoa. Thanh niên tuấn tú lại cười nói, "Chỉ cần bá phụ thích liền tốt." Văn Nhi lần này tới tìm ta sẽ không chỉ là vì ta pha trà a. Lão giả nhìn xem thanh niên tuấn tú hỏi, không biết ba phụ đối trên mạng náo nhốn nháo Diệp Hạo một chuyện như thế nào nhìn. Thanh niên tuấn tú chần chờ một chút vẫn là mở miệng hỏi, Văn Nhi cái nhìn của ngươi thế nào? Trương Nhuận hơi để chén trà xuống cười hỏi, ta cảm thấy hẳn là cho Diệp Hạo một cái cơ hội. Thanh niên tuấn tú trầm giọng nói, vì sao? Trương Nhuận hơi tựa hồ không ngoài ý muốn thanh niên tuấn tú nói như vậy, bởi vì ta nghĩ ta Trạng Nguyên chi vị thực chí danh quy. Thanh niên tuấn tú nghiêm túc nói, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Thật lâu Trương Nhuận hơi mở miệng nói, này Văn Nhi sẽ không quấy rầy bá phụ nghỉ ngơi. Thanh niên tuấn tú nói liền đứng lên. Vệ Trạch, đưa tiễn Văn Nhi. Trương Nhuận hơi nhìn thoáng qua bên người bí thư nói. Sau một lát Vệ Trạch liền đi trở về. Diệp Hạo sự ngươi biết làm sao bây giờ sao? Trương Nhuận hơi nhàn nhạt hỏi. Ta sẽ thúc giục một chút, mau chóng an bài Diệp Hạo một lần nữa khảo thí. Vệ Trạch nói khẽ. Nghe vậy Trương Nhuận hơi ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Vệ Trạch sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta sai lầm rồi sao? Ngươi biết đây là cái gì lá trà sao? Trương Nhuận hơi chỉ vào trên bàn trà hai lượng lá trà nói. Vũ Di Sơn đại hùng bảo. Vệ Trạch cũng không phải là không có kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra đây là đại hồng bảo. Vũ Di Sơn đại hồng bảo cũng có đủ loại khác biệt phân chia, mà cái này hai lượng đến từ cái này vài quặng trăm năm cây trà già. Trương Nhuận hơi nói đến đây Vệ Trạch trong đầu liền vang lên hai chữ, đặc cùng. Cho dù là ta cái này về hưu lão bộ trưởng cũng không có tư cách đạt được a. Trương Nhuận hơi nói tiếp, này Phương Văn đưa cho ta phần này trọng lễ chẳng lẽ là để chúng ta giúp Diệp Hạo? Nhưng là vừa rồi ta nghe Phương Văn nói muốn để cho mình Trạng Nguyên thực chí danh quy, không có Diệp Hạo tranh đoạt chẳng phải thực chí danh quy sao? Vệ Trạch trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Hôm nay nếu không phải Trương Nhuận hơi nhắc nhở, như vậy si đồ của mình liền đến đầu. Con đường hoạn lộ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lẫn vào a. Ngươi đối Phương Văn như thế nào nhìn? Trương Nhuận hơi có ý khảo giáo Vệ Trạch. Dù là Phương Văn Trạng Nguyên chi vị không phải thực chí danh quy, hắn cũng là ta thấy qua ưu tú nhất người trẻ tuổi. Vệ Trạch trầm ngâm một hồi nói, tuổi còn trẻ không những tinh thông năm nước ngôn ngữ, mà lại liền ngay cả cầm kỳ thư họa cũng nổi tiếng bên ngoài. Tướng mạo anh tuấn, gia thế phong phú. Lần này càng là thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ, tài chính và kinh tế học phủ, tương lai giới kinh doanh nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. Sau đó thì sao? Trương Nhuận hơi hỏi. Sau đó, Vệ Trạch khẽ giật mình. Chính mình nói nhiều như vậy còn không có nói đến ý tưởng bên trên sao? Vệ Trạch nghĩ một lần chính mình lời mới vừa nói, không có cái gì chỗ sơ suất a. Lòng dạ hẹp hỏi, thành tựu có hạn. Trương Nhuận hơi nhẹ nhàng phun ra tám chữ. Cái gì? Vệ Trạch vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Nhuận hơi sẽ cho ra đánh giá như vậy. Diệp Hạo chuyện này dù là Phương Văn không đến ta cái này, ngươi cảm thấy Diệp Hạo liền có cơ hội thi lại sao? Trương Nhuận hơi ung dung nói, Đế Đô ai dám không cân nhắc Phương gia thái độ? Trừ phi Phương gia buông lời biểu thị không quan trọng, nếu không ai sẽ đi đánh Phương gia mặt đâu. Trung quy là tuổi còn rất trẻ. Trương Nhuận hơi nói đến đây liền đứng lên phòng nghỉ ở giữa đi đến. Để cả nước dân mạng không nghĩ tới chính là bộ giáo dục thảo luận kết quả vậy mà là không cho phép Diệp Hạo một lần nữa khảo thí. Tổng kết một đống lớn lý do. Những lý do này Diệp Hạo nhìn một lần liền có chút mất hết cả hứng để điện thoại di động xuống. Những lý do này căn bản chính là từ chối. Quách Tú tức giận nói, vì ta một người có lẽ những tên kia không nghĩ tốn công tốn sức đi. Diệp Hạo trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ, một ngày nào đó ta muốn để quốc gia này, thế giới này đều nghiêng nghe thanh âm của ta. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn Diệp Hạo nói với Quách Tú một tiếng liền ra ngoài tản bộ. Trong lúc bất chi bất giác Diệp Hạo liền đến Giang Nam thành phố Hắc Long Đàm. Hắc Long suối là Giang Nam thành phố một cái cảnh điểm, bất quá cái này cảnh điểm lại không thế nào nổi danh, bởi vì cái này địa phương trải qua thường xuất hiện quỷ dị sự tình. Làm Diệp Hạo chú ý tới trước mặt một ngụm đen như mực giếng cổ lúc mới đột nhiên ở giữa ý thức được chính mình đi tới không nên đến địa phương. Hắc Long suối truyền thuyết người địa phương đều biết. Diệp Hạo tự nhiên không có khả năng không biết. Truyền thuyết Hắc Long suối phía dưới khóa lại một đầu làm nhiều việc các Hắc Long. Chỉ là nhiều năm như vậy ai cũng chưa từng gặp qua Hắc Long. Nhưng là Hắc Long Suối lại có một đầu dị sắt loang lổ xích sắt, 20 năm trước một chi đội khảo cổ đi tới Hắc Long Suối, bọn họ lợi dụng hiện đại hóa thiết bị tiến hành thăm dò, nhưng là hiện đại hóa thiết bị vừa tiến vào đến Hắc Long toàn liền mất linh. Không tin tà đội khảo cổ liền vận dụng máy móc kéo xích sắt. Nhưng để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới xích sắt trọn vẹn kéo lên vài trăm mét còn không có cuối cùng. Mà lúc này Hắc Long toàn lại là cốt cốt mà nổi lên, tiếp lấy liền ngửi được như sóng biển cọ rửa âm, nơi đó dân chúng bị một màn này dọa sợ, bọn họ lúc này yêu cầu đội khảo sát khoa học đem xích sắt đưa trở về. Đội khảo sát khoa học đồng dạng bị hù sợ. Giang Nam thành phố chỗ sâu đất liền phía dưới làm sao có thể cùng biển tương liên? Bởi vậy bọn hắn vội vàng đem xích sắt đưa về, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Diệp Hạo trong đầu nhớ tới sau chuyện này, rút chân liền muốn rời đi nơi này. Thế nhưng là đi tới Diệp Hạo sắc mặt liền trở nên khó coi, bởi vì Diệp Hạo chú ý tới mình lần nữa trở lại Hắc Long Suối bên cạnh. Nói một cách khác Diệp Hạo vẫn luôn tại đường vòng. Quỷ đạt tường. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đây là chướng nhãn pháp. Đúng lúc này Diệp Hạo trong lòng vang lên một giọng dàn mua. Diệp Hạo giật nảy mình. Ai? Ngươi nói ta là ai? Quỷ. Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía nói. Ngươi tờ mở mới là quỷ đâu? Ta là cao quý Long tộc. Âm thanh kia tại Diệp Hạo trong lòng gầm hét lên. Long tộc, Long tộc, Long tộc, Long tộc. Diệp Hạo nghe đến đó liền nhìn về phía trước mặt cái này miệng giếng cổ. Ngươi chính là đầu kia bị khóa lại Hắc Long. Không sai. Long tộc không phải thần thông quảng đại sao? Nhưng Long tộc cũng không phải là vô địch. Đó là ai khóa ngươi? Đạo gia tông môn mấy lão giả? Bọn hắn vì sao khóa lại ngươi? Bởi vì ta là Long tộc. Đây là cái gì lý do? Diệp Hạo kinh sợ. Bởi vì bọn hắn kiêng kỵ ta sau khi thành niên lực lượng. Hắc Long có chút bi phẫn nói. Bất quá ta vẫn là muốn biết vì sao ngươi muốn nói cho ta biết những này. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ta sao? Không nghĩ. Ngươi người này tại sao không có một điểm lòng trắc ẩn? Không có. Đã ngươi không có lòng trắc ẩn, vậy ta nuốt ngươi liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đúng lúc này một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện tại Diệp Hạo trước mặt, tiếp lấy bàn tay của hắn liền hướng phía Diệp Hạo bắt tới. Quy 1. Chương 44, một đầu hắc long. Diệp Hạo nhìn xem cái này mặt lộ vẻ dữ tợn thanh niên áo bào đen như thế nào còn không biết vị này chỉ sợ sớm đã không định buông tha mình. Thanh niên áo bào đen dễ dàng liền khóa lại Diệp Hạo thân thể, tiếp lấy sắc bén móng tay liền đâm rách Diệp Hạo cánh tay, máu tươi lập tức không muốn sống bừng lên. Thanh niên áo bào đen nhìn xem Diệp Hạo tươi huyết nhãn bên trong toát ra vẻ mừng như điên. Trong huyết dịch của ngươi quả nhiên ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh lực. Thanh niên áo bào đen nói liền có chút tham lam liếm láp hai giọt máu tươi. Ta rất muốn biết vì sao trước đó ngươi không nuốt chửng qua đường người. Diệp Hạo nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen tỉnh táo hỏi. Cái này nhờ vào thần huyết trợ giúp, càng là loại tình huống này hắn liền càng bình tĩnh hơn. Bởi vì lúc trước ta còn không có khôi phục đâu, hôm nay ta vừa mới khôi phục một chút. Thanh niên áo bào đen nhìn xem Diệp Hạo lộ ra hai hàm răng trắng nói. Này ta cảm thấy ngươi khả năng mãi mãi cũng khôi phục không được. Dương Mặc nét miệng cười nói. Ngươi nói cái gì? Thanh niên áo bào đen vừa nói đến đây đã cảm thấy thể nội giống như là một tòa núi lửa giống nhau trong khoảnh khắc bộc phát. Thanh niên áo bào đen dưới sự phẫn nộ hướng phía Diệp Hạo đập xuống mà đi. Diệp Hạo vội vàng ở giữa dù là vận dụng trì hoãn tốc độ năng lực y nguyên bị thanh niên áo bào đen một bàn tay đánh bay. A! Thanh niên áo bào đen kêu lên thảm thiết. Thời gian dần qua trong mắt của hắn lộ ra một tia quyết tuyệt. Tay hắn bóp pháp ấn toàn thân tuôn ra từng đợt huyền ảo ba động, tiếp lấy thanh niên áo bào đen biến thành một viên đen như mực hạt châu. Mà liên tại cái quả hạt châu này chuẩn bị phá không mà đi thời điểm một hai bàn tay to lại là vững vàng cầm. Không phải mới vừa rồi bị thanh niên áo bào đen đánh bay Diệp Hạo là ai đâu? Đây là vật gì? Diệp Hạo nhìn xem toàn thân lạnh buốt hạt châu nói. Hắc Long dọa sợ. Cái quả hạt châu này thế nhưng là mang theo hắn toàn bộ ký ức cùng pháp lực a. Chỉ là hiện tại Hắc Long pháp lực bị giam cầm đến cái quả hạt châu này bên trong, bằng không mà nói hắn dễ dàng liền có thể đem Diệp Hạo xử lý. Đây là Long tộc một loại cấm kỵ chi thuật. Bất quá đại giới chính là mình phải ngủ say cái trên trăm năm. Nhưng dù sao cũng so vẫn lạc mạnh hơn đi. Diệp Hạo cảm giác được trong tay Long châu cường lực chấn động chần chờ một chút há mồm liền đem Long châu nuốt. Đây nhất định là cái thứ tốt. Đây chính là Diệp Hạo suy nghĩ. Hắc Long ngọc so. Vị này chủ làm cái gì? Hắn đem chính mình Long Châu nuốt rồi. Không phải hẳn là chính mình nuốt chừng hắn sao? Bất quá rất nhanh Hắc Long liền không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì Long Châu tại Diệp Hạo thể nội bắt đầu tiêu hóa. Gia hỏa này không phải cái phàm nhân sao? Hắc Long quá sợ hãi. Phàm người thân thể làm sao có thể tiêu hóa chính mình Long Châu đâu? Nhưng là nghĩ đến trước đó chính mình nuốt gia hỏa này hai giọt máu tươi liền không thể không thi triển cấm kỵ chi thuật thời điểm Hắc Long liền ý thức được gia hỏa này là cái gì phàm nhân. Có mạnh như vậy phàm nhân sao? Diệp Hạo cảm giác được Hắc Long từng đạo ký ức tràn vào đến trong đầu của mình. Những ký ức này tựa như là chiếu phim giống nhau từng cái tại Diệp Hạo trong đầu hiện ra. Mà lấy Diệp Hạo biến thái trí nhớ dễ dàng liền đem những vật này đều ghi nhớ. Không. Hắc Long phát giác được trí nhớ của mình tiếp tục bị Diệp Hạo nuốt chửng không cam lòng quát. Nhưng là làm sao Hắc Long lựa chọn tự phong, hắn có thể làm chính là trơ mắt nhìn xem mình bị Diệp Hạo nuốt chửng. Đợi đến đem Hắc Long cả đời này ký ức đều ghi lại về sau Diệp Hạo liền phát hiện Hắc Long giá hỏa này rất khổ. Hắc Long trước đó nói lời hoàn toàn chính xác không có lừa gạt Diệp Hạo. Nhưng Hắc Long vẫn là có chỗ giấu giếm. Hắn dâu diếm chính là Hắc Long là tà ác đại danh tử, bọn họ tính tình phần lớn bạo ngược mà lại thị sát, cho dù là đồng tộc Long tộc cũng không dung tha. Điều này sẽ đưa đến Hắc Long nhất tộc đều không bị Long tộc tiếp nhận. Bởi vậy đạo gia tông môn chỉ là phong ấn Hắc Long xem như tương đối nhân tử. Nguyên lai mình nuốt chính là Long Châu. Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Diệp Hạo không nghĩ tới chính mình một cái quyết định đạt được một trận thiên đại phúc duyên. Thông qua Hắc Long ký ức Diệp Hạo biết được Hắc Long bạo ngược là bởi vì Hắc Long huyết mạch, bất quá bây giờ chính mình nuốt chửng chỉ là Hắc Long ký ức cùng pháp lực, nói một cách khác chính mình đạt được trừ dòng máu Hắc Long bên ngoài hết thảy truyền thừa. Mà Diệp Hạo căn bản cũng không muốn Hắc Long huyết mạch. Hắc Long huyết mạch cho dù tốt có thể cùng chính mình thần huyết so sánh sao? Công pháp đâu? Đây là Diệp Hạo xem trọng. Kể từ khi biết thế giới này có quỷ thần về sau, Diệp Hạo liền có một loại thật sâu nguy cơ. Hiện tại Diệp Hạo rốt cục tìm được biện pháp giải quyết. Vậy thì là chính mình mạnh lên. Tổ Long quyết. Diệp Hạo tìm được Hắc Long tu luyện bản nguyên công pháp sau khẽ giật mình. Cái này công pháp chỉ nhìn danh tự liền biết mạnh kinh khủng. Chẳng lẽ đây chính là Hắc Long nhất tộc mạnh nguyên nhân sao? Dù là Long tộc lại thế nào chán ghét Long tộc cũng không thể không thừa nhận một điểm, đó chính là Hắc Long nhất tộc chiến lực đều cực kỳ ngang tàng. Bằng không mà nói vì sao Hắc Long có thể cùng Hoàng Kim Long tộc đánh đồng đâu? Hoàng Kim Long tộc thế nhưng là Long tộc là tinh thuần nhất cùng cao quý huyết mạch a. Diệp Hạo không có ngay lập tức tu luyện Tổ Long quyết, bởi vì hắn ở đây chậm trễ mấy giờ. Về đến nhà về sau Diệp Hạo nói với Quách Tú đi ngủ cứ dựa theo Tổ Long quyết nói ở trên tu luyện. Nếu như nói trước đó Diệp Hạo còn không hiểu tu luyện, nhưng ở nuốt chừng Hắc Long ký ức về sau cái này đều không là vấn đề. Tu luyện bước đầu tiên chính là cảm giác ứng thiên địa linh khí, mà cái này dính đến tu sĩ linh căn vấn đề. Có linh căn tu sĩ mấy ngày thời gian liền có thể cảm ứng được linh khí, mà không có linh căn tu sĩ đời này đều không cảm ứng được. Linh khí không vào thể mạnh hơn đều chỉ là hậu thiên cảnh giới mà thôi. Diệp Hạo dựa theo pháp quyết vận chuyển ý đồ cảm giác ứng thiên địa linh khí, để Diệp Hạo vui mừng chính là chính mình trong nháy mắt liền cảm ứng được, tiếp lấy cái này sợi linh khí liền tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Chính mình có linh căn sợ là cực phẩm linh căn a. Diệp Hạo vừa nghĩ tới đây liền ý thức được không có dọn kia thần huyết, chính mình có hay không linh căn đều là cái vấn đề. Hiện tại Diệp Hạo cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Diệp Hạo y nguyên nhớ kỹ cái kia thần bí trung niên nói tìm từ. Thần huyết, trên thế giới này có thần sao? Cho dù là Hắc Long đối với cái này đều cầm thái độ hoài nghi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thần linh cao cao tại thượng đối với Hắc Long bực này tồn tại đến nói đều ở vào trong truyền thuyết. Sự thật cũng chứng minh thần huyết đáng sợ. Mạnh như Hắc Long còn không phải bị chính mình hai giọt thần huyết xử lý. Đương nhiên Diệp Hạo cũng rõ ràng Hắc Long bị xử lý quá oan. Bởi vì Hắc Long ý đồ nuốt chửng huyết dịch của mình bên trong tinh hoa, vấn đề là huyết dịch của mình bên trong tinh hoa là thần huyết. Thần huyết không thể xâm phạm. Thần huyết bên trong thần tính lúc này liền bắt đầu phản kích. Không hề nghi ngờ vừa mới khôi phục một chút xíu Hắc Long nơi nào là thần huyết đối thủ. Nghĩ tới đây Diệp Hạo không khỏi cảm khái. Nói đến chính mình còn phải cảm ơn Hứa Lệ. Bởi vì nếu là không có Hứa Lệ cản trở chính mình khả năng phiền muộn tiến về Hắc Long suối sao? Không tiến hướng Hắc Long suối lời nói chính mình lại làm sao có thể đạt được Hắc Long Long Châu? Vận mệnh a. Diệp Hạo biết đây chính là vận mệnh. Chính mình lúc nào mới có thể đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình đâu? Diệp Hạo nhìn lên trần nhà ung dung nói. Quy 1. Chương 45, ba cái bạn cùng phòng. Tu đạo cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong. Gần 2 tháng Diệp Hạo cả ngày tiềm tu y nguyên vẫn là không có đặt chân luyện thể cảnh tầng thứ nhất. Nhưng là Diệp Hạo lại cảm giác được chính mình khoảng cách cảnh giới này không có có bao xa, lại có thời gian nửa tháng chính mình hẳn là có thể đặt chân. Bất quá lúc này Diệp Hạo nhưng lại không thể không kết thúc tu luyện, bởi vì còn có trong 2 ngày y học viện liền nên khai giảng. Quách Tú sớm tại nửa tháng trước liền đem Diệp Hạo đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Hạo nhìn xem 2 cái thật dày cặp da cười khổ nói, "Mẹ, có phải là nhiều lắm? Lúc này mới bao nhiêu a?" Quách Tú nói liền vuốt đầu, "Ta ngâm lại còn có cái gì bỏ sót không? Mẹ, chỉ cần giấy chứng nhận đều mang, còn lại không là vấn đề." Diệp Hạo nhẹ giọng nói, "Đến lúc đó ngay tại chỗ mua chính là." "Ừm, đây là cấp cho ngươi thẻ ngân hàng, mật mã là sinh nhật của ngươi." Quách Tú đem một trương thẻ ngân hàng giao cho Diệp Hạo. Diệp Hạo tiếp nhận liền đem thẻ ngân hàng bỏ vào Quách Tú vì nàng mua màu đen trong ví tiền. Nơi này còn có 3000 tiền mặt. Quách Tú tiếp lấy ra 3 chồng tiền mặt nói, "Đi ra ngoài bên ngoài tiền mặt mang nhiều không tốt, ngươi liền mang 3000 tiền mặt đi." "Đủ." Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Thẻ ngân hàng bên trong có 10 vạn, nếu là sử dụng hết liền nói." "10 vạn?" Diệp Hạo giật mình nói, muốn lúc trước Diệp Chí Quốc hai người tuyệt đối không thể có thể một lần tính cho Diệp Hạo 10 vạn, bất quá bây giờ tại kiến thức nhi tử năng lực về sau bọn hắn cảm thấy cần thiết cho thêm hắn một chút tiền mặt. "Ừm." Diệp Hạo không có chối từ nhẹ gật đầu. Diệp Hạo tiến về Trung Y Đại học không nghĩ trợ ở trường, nhưng Ma Đô giá phòng thế nhưng là cả nước thứ nhất, bởi vậy thuê phòng cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, có cái này 10 vạn liền có thể tỉnh cũng rất nhiều sự. Trung Y Đại học. Đây là Hoa Hạ trừ Hoa Đà học viện bên ngoài cao cấp nhất đại học y khoa, mà tại Trung Y nghiên cứu phương diện cho dù là Hoa Đà học phủ đều hơi có không bằng. Bởi vì Trung Y Đại học hiệu trưởng chính là hưởng dự y học giới Hoa Tư. Diệp Hạo đỉnh lấy đại mặt trời có chút bất đắc dĩ đẩy 2 cái đại dương hành lý đỉnh lấy cái đại mặt trời đi nửa đứng đường rốt cục nhìn thấy Trung Y Đại học, tiếp lấy Diệp Hạo liền chú ý tới 2 cái học trưởng hướng phía phương hướng của mình đi tới. Diệp Hạo biết những học trưởng này đều là đến đây đón người mới đến. Diệp Hạo đang nghĩ khách khí một chút thời điểm kinh ngạc phát hiện 2 cái này học sinh vòng qua Diệp Hạo hướng phía sau hắn một cái nữ sinh đi đến. "Gia súc." Diệp Hạo thấp giọng mắng một câu. Trung Y Đại học có cặn kẽ bảng chỉ đường, bởi vậy rất dễ dàng tìm đến chỗ ghi danh. Diệp Hạo tại giao nạp học phí về sau liền nhận lấy đến phòng ngủ của mình chìa khóa. 2 tòa nhà 101 thất. Diệp Hạo đẩy ra 101 thất thời điểm ngay tại trong phòng ngủ nói chuyện trời đất 2 cái học sinh dừng lại. "Ngươi chính là Diệp Hạo đi?" Một cái vóc người đen nhánh học sinh đứng lên cười hỏi. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu, "Các ngươi cũng là cái này phòng ngủ sao?" "Ừm, tự giới thiệu mình một chút, An Huy Hoài Viễn Tiêu lão thực." "Tiêu lão sư?" "Tiêu lão thực." "Trung thực trung thực." Tiêu lão thực bận bịu giải thích một chút, "Tên của ngươi có chút kỳ hoa." Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Nhà ta là Giang Nam thành phố. Phụ mẫu lấy muốn thay đổi cũng đổi không được." Tiêu lão thực gãi gãi đầu chất phát nói, "Nhà ta là An Huy Lục An." Lúc này một cái khác có chút anh tuấn học sinh xuống tới, "Tên ta là Trịnh Tiểu Long." "Chắc không được hai người các ngươi trò chuyện nóng như vậy hồ, thì ra hai người các ngươi còn là đồng hương a." Diệp Hạo bừng tỉnh đại ngộ nói, "Phải nói Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã." Một cái toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp người cao học sinh đi đến, hắn đập hai lần bóng rổ liền đem bóng rổ ném tới nơi hẻo lánh bên trong. Nhận thức một chút, nhà ta là Sơn Đông Hà Trạch, ta gọi Viên Cao Tinh. Giang Nam Diệp Hạo. Viên Cao Tinh hừ một tiếng liền đem áo lót thời ra, Diệp Hạo ngươi đem giường chiếu sửa sang một chút, giữa trưa chúng ta mấy cái ra ngoài hạ tiệm ăn. Diệp Hạo nhìn thoáng qua đẩy hành lễ liền đến tới gần nhà vệ sinh cái kia giường chiếu. Trong phòng ngủ chỉ có 4 cái giường chiếu, còn lại 3 cái vị trí tốt đều bị chiếm, Diệp Hạo chỉ có cái này có thể lựa chọn. Giường chiếu rất bẩn. Diệp Hạo trước sau sau giặt rửa 3 lần mới coi như thôi. Đợi đến Diệp Hạo chỉnh lý tốt về sau đã là 1 giờ sau. Viên Cao Tinh nhìn một chút đồng hồ liền nói, chúng ta mấy cái đi thôi. Viên Cao Tinh lựa chọn trường học phụ cận một nhà tử lâu, muốn một cái ghế lô về sau mấy người liền hàn huyên. Bất quá vừa ngay từ đầu 4 người vẫn có một ít câu nệ, nhưng theo mấy chai bia vào trong bụng về sau từng cái hoạt lạc. Ta nói với các ngươi lớp chúng ta bên trong nhưng có mấy mỹ nữ. Trịnh Tiểu Long cười hát nói. Làm sao ngươi biết? Viên Cao Tinh ánh mắt sáng lên nói. Ta làm sao biết liền không thể nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi là, hạ thủ phải thừa dịp sớm. Trịnh Tiểu Long lời nói để Viên Cao Tinh trầm tư một chút, ngươi có thể hay không làm đến mấy vị kia phương thức liên lạc. Ban đêm phụ đạo viên sẽ thành lập một cái lớp học GGG rút, bởi vậy ngươi muốn ai phương thức liên lạc liền nhìn bản lãnh của ngươi. Trịnh Tiểu Long nói đến đây dừng một chút nói, bất quá có một việc ta phải nói cho huynh đệ các ngươi không cho phép có ý đồ với Bạch Hạ à. Vợ của bạn, không thể lừa gạt. Tiêu Lão Thực lúc này nói. Bây giờ nói vợ của bạn còn có chút sớm. Trịnh Tiểu Long nói đốt một điếu thuốc, bất quá ta cảm thấy đuổi kịp nàng không có vấn đề. Đúng, ngươi biết chúng ta Hoa Khôi của trường là ai chăng? Viên Cao Tinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đường Phi Thiên. Trịnh Tiểu Long không cần suy nghĩ liền nói, các ngươi không nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển bên trên thiếu nữ hình ảnh sao? Cái kia chính là Đường Phi Thiên. Diệp Hạo hơi kinh ngạc nói, bởi vì thư thông báo trúng tuyển bên trên Đường Phi Thiên giống như lạc lối trốn nhân gian tiên tử tầm thường, không nhiễm trần thế. Đường Phi Thiên bên trên chúng ta Trung Y đại học thời điểm liền bị bình chọn vì Hoa Khôi của trường, đợi đến Đường Phi Thiên bên trên năm thứ 2 đại học thời điểm Y Nguyên vẫn là Trung Y đại học Hoa Khôi của trường, ta đoán chừng chúng ta giới này chỉ sợ không có người nào có thể so với được Đường Phi Thiên. Trịnh Tiểu Long mở miệng nói, rất nhiều học trưởng đều nói Đường Phiên Phiên không tốt nghiệp liền không người nào có thể thay thế. Này Đường Phiên Phiên có bạn trai sao? Viên Cao Tinh thăm dò mà hỏi thăm. Không có. Trịnh Tiểu Long chém đinh chặt sắt nói, Đường Phiên Phiên thế nhưng là chúng ta Trung Y đại học siêu cấp học bá, nàng ở trường học cuộc sống mãi mãi cũng là 4 điểm một tuyến. Phòng học, nhà ăn, phòng ngủ, thư viện. Nhiều năm như vậy truy Đường Phiên Phiên không có 1000 cũng có 800, bất quá Đường Phiên Phiên nhưng không có cùng bất kỳ một cái nào học sinh kết giao. Trịnh Tiểu Long nói đến đây liền nhìn về phía Viên Cao Tinh nói, làm sao? Ngươi cũng muốn truy chúng ta Đường đại giáo hoa? Có ý nghĩ này. Viên Cao Tinh không chút nào che giấu nội tâm ý nghĩ. Vậy ta chúc huynh đệ thành công. Trịnh Tiểu Long nói liền bưng ly rượu lên nói, ta đi một cái. Làm. Sau khi cơm nước no nê liền đến chấm dứt sổ sách thời điểm. Khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên chính là trên bàn rượu biểu hiện sinh động Trịnh Tiểu Long thân thể lão về sau rút. Á a đi. Viên Cao Tinh vừa cười vừa nói. Vẫn là ta tới đi. Tiêu Lão Thực nói liền móc ra túi tiền. Xoát thẻ của ta đi. Diệp Hạo đoạt trước một bước đem thẻ ngân hàng đưa tới. Quy 1. Chương 46, ba mỹ nữ. Từ Tiêu Lão Thực quần áo cũng có thể thấy được Tiêu Lão Thực gia cảnh. Bữa cơm này ăn ít nhất phải 300 khối tiền, số tiền này đối Diệp Hạo đến nói không tính là gì, nhưng đối Tiêu Lão Thực đến nói khả năng liền có thêm. Lão bản cười ha hả tiếp nhận Diệp Hạo thẻ ngân hàng, ai trả tiền không giống a. Diệp Hạo, ta đem ta này phần cho ngươi. Viên Cao Tinh nói liền muốn móc ra 100 khối tiền. Diệp Hạo cười lắc đầu nói, hôm nay ta xin mọi người. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy Viên Cao Tinh cũng liền không lại kiên trì. Diệp Hạo tiếp nhận biên lai viết lên tên của mình về sau Trịnh Tiểu Long liền xuống tới, chúng ta phòng ngủ có phải là muốn mua một chút công cộng vật dụng? Có ý gì? Tiêu Lão Thực hỏi. Thì như dầu gội, giấy vệ sinh loại hình a. Mỗi người yêu thích đều không giống, cái này vẫn là đồ ai nấy dùng đi. Viên Cao Tinh cự tuyệt. Ừm, vẫn là đồ ai nấy dùng đi. Diệp Hạo cũng nói. Thông qua vừa rồi trả tiền Diệp Hạo liền phát hiện Viên Cao Tinh người này nói nguyên tắc, có lẽ là hoàn cảnh lớn lên khác biệt hắn càng thích á chế. Cái này chế độ tốt xấu tạm dừng không nói, nhưng lại thiếu khuyết mấy phần nhân tình vị. Tiêu Lão Thực ngược lại là trung thực chất phác, khả năng bởi vì gia đình vấn đề, hắn xuất thủ không dám quá mức đại thủ, bởi vì chính mình nói qua trả tiền về sau, Tiêu Lão Thực liền không có khách khí nữa. Mà Trịnh Tiểu Long chính là điển hình thích chiếm món lợi nhỏ, đối với loại người này Diệp Hạo luôn luôn là không thân cận cũng không xa lánh, ngươi cũng không thể bởi vì đối phương như vậy liền cự tuyệt lui tới đi. Diệp Hạo bốn người tới phòng học thời điểm tuyệt đại bộ phận đồng học đều đến. Làm trong lớp đồng học chú ý tới đến bốn cái nam sinh lúc trên mặt đều lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Lại là hắn tử. Làm sao liền không có mỹ nữ đâu? Ta ban hết thể có 45 người, hiện tại cũng đến 41. Thôi đi, này hai cái còn không xinh đẹp không? Tướng mạo của các nàng đều tại đã trên trung đẳng, nhưng muốn nói xinh đẹp còn kém một chút. Ta cho ngươi biết đã trên trung đẳng hơi cách ăn mặc một chút, đến lúc đó khẳng định đều là nữ thần cấp khác. Như vậy ngươi nếu là không hạ thủ, đợi đến đại nhị các nàng biết cách ăn mặc, ngươi uống liền canh cơ hội đều không có. Diệp Hạo bốn người tìm một loạt trống không vị trí liền ngồi xuống. Bọn hắn phòng học rất lớn, có 8-90 chỗ ngồi. Cái kia áo choàng phát không tệ nha. Viên Cao Tinh ánh mắt sáng lên chỉ vào ba hàng đầu một nữ hài nói. Ừm, cô gái này là không sai. Trịnh Tiểu Long gật đầu nói, nhưng xinh đẹp hai vị còn không có đến đâu. Trịnh Tiểu Long đang nói thời điểm toàn trường không khỏi vang lên từng đợt sói tru. Diệp Hạo hướng phía cổng nhìn lại, lúc này nhìn thấy hai nữ hải kéo tay vừa nói vừa cười đi đến. Bên trái nữ hải ghim cao cao đuôi ngựa, dáng người cao gầy, xen vào nhau tinh tế, nên địa phương, nên lõm địa phương lõm, toàn thân tản ra một loại thanh xuân rào rạt khí tức. Vị này là ai? Viên Cao Tinh hỏi vội. Trương Lan. Trịnh Tiểu Long bẹp một chút miệng nói, chúng ta lần này hoa khôi của trường đoán chừng chính là nàng. Thật đúng là xinh đẹp. Tiêu lão thực đen nhánh khắp khuôn mặt là con trạch. Trương Lan bên cạnh chính là ai? Diệp Hạo chỉ vào cái kia mập mạp hải nhi mập nữ xinh hỏi. Đây chính là ta nói với các ngươi Bạch Hà. Trịnh Tiểu Long có vẻ hơi kích động nói. Diệp Hạo ba người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Hà nếu bàn về dáng người là so ra kém Trương Lan, nếu bàn về tướng mạo vẫn là so ra kém Trương Lan, vấn đề là Bạch Hà bộ ngực hùng vĩ a, mà lại nàng vẫn là đặc hữu hải nhi mập. Nhìn qua liền có nghĩ bóp một thanh xung động. Cái này quy mô ít nhất phải có CA. Người ánh mắt gì? Ít nhất phải là dê. Ta thế nào cảm giác là E đâu? Hải nhi mập, nhìn qua tốt quá. Trịnh Tiểu Long chú ý tới Viên Cao Tình cùng Tiêu Lão Thực luôn nhìn chằm chằm Bạch Hà nhìn bất mãn nói, ta nhưng cùng các ngươi tuyên bố qua a, Bạch Hà ta nhất định phải được. Thế nào, ngươi còn không đợi kịp, đều không cho chúng ta nhìn rồi. Viên Cao Tinh ha ha cười nói, đây không phải cảm thấy ăn thiệt thòi sao? Trịnh Tiểu Long cười hắc hắc nói, mà lúc này Tiêu Lão Thực phát hiện Diệp Hạo nhìn chằm chằm vào Trương Lan nhìn liền dùng khuỷu tay đụng hắn một chút nói, Diệp Hạo, làm sao? Nhìn lên Trương Lan rồi, chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Diệp Hạo cười lắc đầu, thiên hạ trùng tên trùng họ nhiều nữa đâu. Tiêu Lão Thực nhẹ giọng nói, ta nói ngươi nếu là nhìn lên Trương Lan liền phải sớm làm hạ thủ. Ngươi làm sao không hạ thủ? Diệp Hạo nhìn xem Tiêu Lão Thực nói, ta đã đen lại xấu, người ta nơi nào để ý ta? Tiêu Lão Thực lắc đầu nói, đây là ưu lãnh mặt sao? Diệp Hạo bật cười lớn nói, ta đối Trương Lan không hứng thú, còn có ta có bạn gái. Ngươi cái này hạ thủ thật sớm sao? Viên Cao Tinh khẽ giật mình nói, đồng học sao? Hiện tại nàng vừa vào cấp 3. Diệp Hạo nói đến đây trong đầu không khỏi lộ ra Lý Thiên Thiên thân ảnh. Giữa hai người cứ việc không có cái gì hứa hẹn, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương. Viên Cao Tinh trầm ngâm một chút liền nói, cái này tình cảm hơn phân nửa không thế nào ổn định, ta cảm thấy ngươi vẫn là nên tại đại học tìm. Ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Trịnh Tiểu Long phụ hòa nói, ta nói Diệp Hạo nên hạ thủ liền hạ tay, ngươi không có chú ý tới đám này ra súc ánh mắt sao? Diệp Hạo lơ đễnh, nếu nói cao trung thời kỳ yêu đương không đáng tin cậy, chẳng lẽ đại học lúc yêu đương liền đáng tin cậy sao? Không có qua bao lâu thời gian một người mặc giáo sư trang phục nghề nghiệp nữ tử liền đi tới trong phòng học. Toàn lớp học sinh lần nữa phát ra sói tru tiếng kêu. Vì sao? Bởi vì cái này nữ tử dù là so Trương Lan cũng không chút thua kém, mà lại nữ tử này còn có một cỗ thành thục vật vị, cái này giống như là chín mọng cây đào mật giống nhau sung mãn mê người. Mọi người tốt, ta chính là phụ đạo viên của các ngươi Lãnh Tuyết. Nữ tử này vừa nói một bên cầm phấn viết tại trên bảng đen viết xuống tên của mình. Sau đó Lãnh Tuyết ngay tại trên bảng đen viết xuống số di động của mình. Đây là số di động của ta, mọi người có thể nhớ một chút. Trong lớp đồng học lập tức từng cái hưng phấn lấy điện thoại di động ra ghi lại Lãnh Tuyết số điện thoại di động. Tin tưởng mọi người đối lẫn nhau ở giữa còn chưa quen thuộc, như vậy hiện tại mọi người liền làm tự giới thiệu đi. Lãnh Tuyết nói liền lấy ra một phần danh sách. Trên danh sách tên thứ nhất chính là Diệp Hạo. 900 phân. Lãnh Tuyết nhìn xem cái tên này thời điểm đôi mắt có một chút tiếc nuối. Bởi vì Diệp Hạo không phải là bọn hắn lớp thứ nhất, hơn nữa còn là ghi danh trung y học viện thứ nhất. Diệp Hạo, ngươi tới làm cái tự giới thiệu. Lãnh Tuyết nói khẽ. Diệp Hạo đứng lên tại toàn trường nhìn chăm chú thần sắc xuống tới đến trên giảng đài. Nguyên bản đang nhìn điện thoại di động Trương Lan khi thấy Diệp Hạo thân ảnh thời điểm trong mắt liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Diệp Hạo. Trương Lan đột nhiên hô lên tên Diệp Hạo để trong lớp rất nhiều đồng học đều cảm giác kinh ngạc. Diệp Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Lan nói, ngươi biết ta? Quy 1. Chương 47, ngươi mắng ai đây? Trương Lan đợi thấy rõ Diệp Hạo tướng mạo lúc càng thêm khẳng định vị này chính là 2 tháng trước bên trên đầu để Diệp Hạo. Ta là Giang Nam thành phố thứ 2 Trương Lan. Diệp Hạo lập tức rõ ràng trước đó vì sao cảm thấy Trương Lan danh tự có chút quen thuộc, bởi vì chính mình từng nghe qua một cái học sinh đề cập tới Trương Lan danh tự. Giang Nam thành phố Diệp Hạo. Diệp Hạo cùng Trương Lan nhẹ nhàng gật gật đầu, ngắn ngủi giới thiệu một chút về mình quê quán danh tự, ngay tại toàn trường kinh ngạc thần sắc hạ đi xuống bục giảng. Cái tên này có chút quen thuộc a. Ta cũng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Mà mẹ nó, vậy mà là vị kia chủ. Vị này không phải 2 tháng trước náo nhốn nháo Diệp Hạo sao? Thiếu anh thiếu kiểm tra y nguyên kiểm tra mát điểm học bá. Lần này trong lớp học sinh đều nhớ tới Diệp Hạo là ai, bọn họ từng cái đứng lên dò xét Diệp Hạo. Tốt, đều ngồi xuống cho ta. Lãnh Tuyết vỗ bàn một cái nói, Trương Lan, ngươi tới làm cái tự giới thiệu. Trương Lan nhẹ nhàng hít một hơi bình phục một chút, đi đến bục giảng về sau liền châm trước tốt ngôn ngữ. Ta là tới từ Giang Nam thành phố Trương Lan, sở thích của ta là ưa thích chạy bộ sáng sớm. Trương Lan giới thiệu nửa phút mới đi hạ bục giảng. Sau đó trong lớp đồng học từng cái làm tự giới thiệu. Lãnh Tuyết vỗ tay một cái nói, tin tưởng mọi người đối với mình đồng học đều có một cái nho nhỏ hiểu rõ, muốn cặn kẽ hiểu rõ các ngươi liền thêm cái này bởi nói chuyện riêng đi. Lãnh Tuyết nói ngay tại trên bảng đen viết một cái cờ cờ gờ rút. Trong lớp bình thường có cái gì hoạt động cũng sẽ ở trong bảy tuyên bố. Diệp Hạo vừa mới gia nhập cái này bảy điện thoại liền vang lên tin tức nhắc nhở âm thanh. Diệp Hạo điểm đi vào xem xét mình đã bị thiết trí thành nhân viên quản lý. Cùng lúc đó Trương Lan cũng tương tự bị thiết trí thành nhân viên quản lý. Lãnh lão sư, cầu nhân viên quản lý. Lãnh đại mỹ nữ, cho ta cái nhân viên quản lý có được hay không? Đối mặt các học sinh yêu cầu Lãnh Tuyết lựa chọn không nhìn. Diệp Hạo đang chuẩn bị đóng điện thoại di động thời điểm điện thoại liền vang lên lần nữa tin tức nhắc nhở âm thanh. Diệp Hạo xem xét vậy mà là Trương Lan tăng thêm hảo hữu nhắc nhở. Đều là đồng học mà lại là một cái thành phố, Diệp Hạo làm sao có ý tứ cự tuyệt? Còn nữa Diệp Hạo vì sao muốn cự tuyệt một cái mỹ nữ đâu? Bên này vừa đồng ý bên kia Trương Lan liền phát một đầu tin tức. Đồng ý quá chậm, cho ngươi xoa bình. Diệp Hạo cười cười liền đưa di động đóng lại. Trương Lan cầm điện thoại di động chờ một trận đều không có chờ đến Diệp Hạo hồi phục, thế là nàng liền xoay người hướng Diệp Hạo phương hướng nhìn sang, lúc này mới phát hiện Diệp Hạo chính cùng Viên Cao Tinh ba vị nói chuyện phía đâu. Gia hỏa này, dám không nhìn ta. Trương Lan hơi giận nói. ai lại chọc tới nhà ta bảo bảo rồi? Bạch Hà nhìn thấy thở phì phì Trương Lan manh manh mà hỏi thăm. Diệp Hạo cái này tên hỗn đản. Trương Lan trả lời, ngươi cùng Diệp Hạo nhận biết? Trước đó không biết, hiện tại nhận biết. Tình huống như thế nào? Ta cho nàng phát tin tức, nàng vậy mà không trở về ta. Còn có như vậy người, ta giúp ngươi chào hỏi hắn. Bạch Hà nói liền móc ra điện thoại di động của mình lựa chọn tăng thêm Diệp Hạo hảo hữu. Nhưng khiến Bạch Hà rất ngạc nhiên chính là Diệp Hạo căn bản cũng không để ý đến nàng. Cái này khiến Bạch Hà cảm thấy thật mất mặt, thế là nàng ngay tại này một mực tăng thêm. Kỳ thật điện thoại tiếng thứ nhất nhắc nhở thời điểm hắn liền nghe được, bất quá hắn không để ý tới, có thể để hắn nghĩ không ra chính là điện thoại thanh âm nhắc nhở vậy mà vang lên không ngừng. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo lấy điện thoại di động ra lúc này mới phát hiện nhiều như vậy thanh âm nhắc nhở đều là Bạch Hà giở trò quỷ. Diệp Hạo phát một cái Lâm Thời hội thoại đi qua, ngươi có chuyện gì không? Bạch Hà nhìn thấy Lâm Thời khung chat cả người đều mở, bà bảo, Diệp Hạo thật là một cái cực phẩm. Làm sao rồi? Trương Lan nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hà điện thoại, lúc này chú ý tới phía trên Lâm Thời khung chat. Lâm Thời khung chat mang ý nghĩa Diệp Hạo căn bản cũng không nghĩ tăng thêm Bạch Hà làm hảo hữu, bởi vì trực tiếp tăng thêm đối phương làm hảo hữu liền sẽ không xuất hiện Lâm Thời khung chat. Vì cái gì không thêm ta hảo hữu? Bạch Hà khí tốt tốt phát một đầu tin tức. Với ngươi không quen. Diệp Hạo cũng không để ý tăng thêm Bạch Hà làm hảo hữu, vấn đề là Trịnh Tiểu Long trước đó liền đề cập qua truy Bạch Hà, phía bên mình cùng Bạch Hà đánh lửa nóng ít nhiều có chút không ổn. Ngươi lại ra? Không có tố chất. Diệp Hạo không phải không biết Bạch Hà phát những lời này là trêu chọc, nhưng Diệp Hạo là thật không muốn cùng Bạch Hà có quá nhiều tiếp xúc, thế là phát xong câu nói này liền đem Bạch Hà kéo đen. Diệp Hạo, ngươi lại ra, ngươi nói ai không có tố chất đâu? Bạch Hà phủi đất một chút đứng lên, chỉ vào Diệp Hạo tức giận mắng. Cả lớp học sinh tất cả đều kinh sợ, chợt bọn hắn liền đều nhìn về Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng không nghĩ tới nhìn qua manh manh Bạch Hà tính tình làm sao liền hung hãn như vậy. Diệp Hạo, ngươi làm gì Bạch Hà rồi? Đang cùng hàng phía trước học sinh nói chuyện trời đất Lãnh Tuyết lúc này nhìn về phía Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo bất mãn nhìn Lãnh Tuyết một chút. Lời này nghe làm sao có nghĩa khác đâu? Cái gì bảo ta làm sao lấy Bạch Hà rồi? Nàng chào hỏi ta đại gia đâu? Diệp Hạo cười khổ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ta kia là trêu chọc sao? Bạch Hà một mặt ủy khuất nói. Vậy ngươi không biết ta đó cũng là trêu chọc sao? Diệp Hạo đồng dạng cảm thấy oan uổng a. Vậy ngươi làm gì đem ta kéo đen? Bạch Hà nhìn chằm chằm Diệp Hạo đôi mắt hỏi. Trong lớp đồng học càng là vì đó trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vừa rồi liều mạng thêm Bạch Hà tài khoản cờ cờ đều thêm không lên, vị này chủ làm sao chủ động đem Bạch Hà tài khoản cờ cờ kéo đen đây? Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không quen. Diệp Hạo rất chán ghét loại này bị vây xem cảm giác, ngươi nếu là không có chuyện gì nên làm gì làm cái đó đi. Ngươi. Bạch Hà còn đợi nói cái gì liền bị bên người Trương Lan giữ chặt. Ngươi có phải hay không không muốn ngươi hình tượng tục nữa rồi? Trương Lan thấp giọng nói. Bạch Hà a một tiếng, lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình là cỡ nào không tục nữ. Nàng vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệnh, song, song, hình tượng của ta a. Trương Lan không khỏi che miệng nở nụ cười. Ngươi còn cười, ta nếu không phải vì ngươi, có thể bị Diệp Hạo nhục nhã sao? Bạch Hà nhéo một cái Trương Lan. Ngừng. Trương Lan ngay cả vội xin tha nói, Diệp Hạo không phải liền là kéo đen ngươi sao? Này làm sao liền lên tới nhục nhã rồi? Ta mặc kệ, dù sao ta phải làm cho hắn đẹp mắt. Bạch Hà hừ lạnh nói, người đều là có tương đối tâm tư. Diệp Hạo tăng thêm Trương Lan hảo hữu thỉnh cầu cự tuyệt Bạch Hà hảo hữu thỉnh cầu, bởi vậy dù là Diệp Hạo chưa hồi phục, Trương Lan trong lòng không nhanh cũng không có. Đợi gặp các ngươi hậu cần cầm thẻ học sinh đi dẫn các ngươi quân trang, bắt đầu từ ngày mai liền sẽ bắt đầu trong vòng một tháng huấn luyện quân sự. Các ngươi ai nếu là có thể lấy được tiêu binh chứng đến lúc đó ta cho các ngươi một cái học phần. Có lẽ các ngươi còn không hiểu trung ý đại học tốt nghiệp chế độ. Lãnh Tuyết liếc nhìn toàn trường một chút nói, nghĩ muốn lấy được trung ý đại học vị chứng thời gian 4 năm các ngươi đắc đến 200 học phần, nói cách khác các ngươi hàng năm đều muốn lấy được 50 học phần. Các ngươi hàng năm đều có 10 ngành học muốn học, trong đó 5 môn là các ngươi nhất định phải học, còn có 5 môn chính các ngươi tự chọn môn học. Mỗi ngành học các ngươi kiểm tra đến 60 điểm trở lên có thể đạt được 2 cái học phần, các ngươi kiểm tra đến 70 điểm trở lên có thể đạt được 3 cái học phần, các ngươi kiểm tra đến 80 điểm trở lên có thể đạt được 4 cái học phần, các ngươi kiểm tra đến 90 điểm trở lên có thể đạt được 5 cái học phần, mà các ngươi nếu có thể kiểm tra đến mát điểm liền có thể đạt được 6 cái học phần. Quy 1. Chương 48, ủy viên học tập. Toàn lớp đồng học cơ hồ đều kinh sợ. Dựa theo Lãnh Tuyết lời nói thời gian 1 năm muốn có được 50 học phần liền phải từng môn đều phải đạt tới 90 điểm trở lên. Bọn hắn ghi danh Trung Y Đại học trước đó liền biết Trung Y Đại học nội dung xa xa vượt qua bọn hắn cao trung thời kỳ, mà lại trọng yếu hơn chính là bọn hắn hiện tại còn có cao trung thời kỳ liều mạng sức mạnh sao? Lãnh lão sư, nếu là thất bại đâu? Thất bại lời nói chủ khoa chúng tu, nếu là ngươi chọn môn phụ liền không điểm. Lãnh Tuyết lời nói không khác cho những học sinh này tạt một chậu nước lạnh. Lãnh lão sư, nếu là sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta còn không có 400 học phần đâu? Cho các ngươi thời gian 1 năm bổ đủ thiếu học phần, nếu như các ngươi còn bổ không dậy nổi liền không có trình độ giấy chứng nhận. Không có trình độ giấy chứng nhận liền mang ý nghĩa 4 năm đại học bạch bên trên. Lãnh lão sư, ta muốn biết cái tỷ lệ này cao sao? Trường học chúng ta hàng năm đều có 1/3 học sinh bởi vì học phần gác lại 1 năm, mà gần có 1/5 học sinh trùng tu 1 năm vẫn không thể nào tốt nghiệp. Lãnh lão sư, ta nếu là sớm đạt được 400 học phần đâu? Trương Lan nhẹ giọng hỏi. Ngươi nếu là sớm đạt được 400 học phần liền có thể thỉnh cầu tốt nghiệp. Lãnh Tuyết lời nói để toàn lớp đồng học quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới Trung Y đại học còn có như vậy chế độ. Bất quá Trung Y đại học nhiều năm như vậy thỉnh cầu sớm tốt nghiệp học sinh đều không có mấy cái. Vì sao? Bởi vì 1 năm các ngươi liền có 10 ngành học muốn qua, các ngươi nhất định phải xuất ra thời gian dài học tập, còn có các ngươi còn muốn hưởng thụ đẹp đại học tốt cuộc sống, cái này tất nhiên muốn chiếm cứ các ngươi một bộ phận thời gian, liền coi như các ngươi lại ưu tú một năm lại có thể lấy thêm bao nhiêu học phần. Lãnh Tuyết vừa cười vừa nói, còn có một chút ta không có nói cho các ngươi biết, trường học quy định 20 môn chủ khoa là nhất định phải qua, nói cách khác ngươi nghĩ đại học năm 3 tốt nghiệp liền phải sớm đem đại học năm 4 năm môn chủ khoa cũng qua. Trương Lan không khỏi trầm mặt lại. Trương Lan cố nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết năng lực của mình. Lãnh Tuyết như thế vừa phân tích nàng cảm thấy mình muốn sớm tốt nghiệp khả năng quá thấp. Diệp Hạo nghe đến đó trước mắt lại là sáng lên. Diệp Hạo có được đã gặp qua là không quên được năng lực, ngành học lại nhiều còn có thể làm khó hắn sao? Trong lúc học đại học trọng yếu nhất chính là bản thân học tập, trên thực tế cần lão sư thời điểm ngược lại không nhiều, Diệp Hạo trong lòng đã quyết định sớm kết nghiệp. Bởi vậy các ngươi hiện tại hẳn phải biết một cái học phần tầm quan trọng đi. Lãnh Tuyết cười hỏi. Nghe vậy toàn lớp học sinh đôi mắt đều phát sáng lên. Hiện tại ai còn dám không đem một cái học phần coi ra gì? Tốt, tan học. Lãnh Tuyết nói tiếp. Mà liền tại trong lớp đồng học đứng dậy thời điểm Lãnh Tuyết ánh mắt lại rơi vào Diệp Hạo cùng Trương Lan trên thân. Diệp Hạo, Trương Lan, các ngươi hai lưu lại. Chính nghĩ muốn rời đi Diệp Hạo không khỏi ngừng lại bước chân. Đợi đến trong lớp cái khác đồng học đều rời đi về sau Lãnh Tuyết liền mỉm cười mà nhìn xem Diệp Hạo nói, "Diệp Hạo, ngươi là muốn làm ủy viên học tập vẫn là muốn làm đoàn bí thư chi bộ đâu?" Hai cái này tại trong lúc học đại học đều là quyền cao chức trọng, Lãnh Tuyết cái thứ nhất để Diệp Hạo tuyển cũng là coi trọng hắn, đều không hứng thú. Vượt quá Lãnh Tuyết đoán trước Diệp Hạo trực tiếp tự tuyển. "Ngươi có biết hay không lên làm ủy viên học tập cùng đoàn bí thư chi bộ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thì như, quốc gia cấp học đồng có thể ưu trước tiên nghĩ, nhóm đầu tiên đảng viên cũng là từ đoàn bí thư chi bộ chúng tuyển, hơn nữa còn có thể trở thành chủ tịch hội sinh viên." Lãnh Tuyết ngắn gọn nói ra mấy điểm, thậm chí các ngươi vào nghề thời điểm đều có thể ưu tiên lựa chọn. Ta vẫn là cự tuyệt. Diệp Hạo còn muốn tu luyện, làm sao có thời giờ làm những này? Thế tục những này công danh lợi lộc làm sao có thể so ra mà vượt tu đường trường sinh đâu? Ngươi. Lãnh Tuyết không nghĩ tới Diệp Hạo như thế không biết tiến tới. Lãnh lão sư, Diệp Hạo đã không nguyện ý làm ngươi liền để ta làm thôi. Trương Lan vội vàng nói. Trương Lan nói lời này thuần túy là cho Diệp Hạo giải vây. Diệp Hạo ủy viên học tập, Trương Lan ngươi đoàn bí thư chi bộ. Lãnh Tuyết trầm giọng nói, ngươi không làm cũng phải làm. Lần này đến phiên Diệp Hạo im lặng, làm sao còn có như vậy phụ đạo viên? Trong sân trường Trương Lan nhìn xem có chút sầu não bất ức Diệp Hạo không khỏi cười nói, ngươi cứ như vậy không tình nguyện làm ủy viên học tập à? Không thích quản những này rối loạn lung tung sự. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ủy viên học tập bình thường cũng không làm cái gì à? Nếu là làm cái gì lời nói liền giao cho ngươi. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vậy còn ngươi? Ta có việc. Chuyện gì? Ngươi làm sao như vậy bắt quái? Ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm à? Trương Lan phát hiện chính mình có chút xem không hiểu Diệp Hạo, gia hỏa này làm sao cứ như vậy kỳ hoa đâu? Ta đi à? Diệp Hạo nhìn thấy đi đến chỗ ngã ba liền vừa cười vừa nói. Cái này hơn nửa đêm ngươi cũng không biết thân sĩ một chút đưa ta một chút sao? Trương Lan bất mãn nói. Ta. Diệp Hạo đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm đột nhiên ở giữa phát giác được một trận khí tức cấm lãnh, tiếp lấy Diệp Hạo hai mắt liền thấy một đạo cái bóng hư ảo đứng tại cách đó không xa trên cây. Diệp Hạo trước đó còn không biết mình đôi mắt biến dị là chuyện gì xảy ra. Theo chính mình tu đạo về sau hắn liền minh bạch thần máu hẳn là đem thân thể của mình hướng phía tu sĩ phương hướng đẩy tới. Dương Mặc bây giờ có được luyện thể một tầng tu vi không tệ, nhưng là Diệp Hạo lại còn không biết bất kỳ đạo pháp huyền thuật, bởi vậy đối mặt đạo này như quỷ mị thân ảnh, Dương Mặc lúc này đem bên hông thanh đồng chủy thủ móc ra. Theo Diệp Hạo đem thanh đồng chủy thủ rút ra chớp mắt một đạo thanh lãnh kiếm ý liền hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh liền siêu một tiếng biến mất. Diệp Hạo có chút thở dài một hơi. Xem ra không phải ai đều giống như ngày đó tại trong kho hàng nhìn thấy vị kia chủ. Thật xinh đẹp chủy thủ. Trương Lan ánh mắt sáng lên nói. Dương Mặc tiện tay liền thanh chủy thủ thu vào, tiếp lấy nghiêm túc nhìn xem Trương Lan trầm giọng nói, về sau ban đêm không muốn một người chạy đến. Làm sao rồi? Trường học chúng ta không sạch sẽ. Diệp Hạo, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Trương Lan hé miệng cười nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa người sao? Diệp Hạo không có cách nào nói. Đây là lệnh hài hước sao? Trương Lan ha ha nở nụ cười. Diệp Hạo lập tức rõ ràng muốn Trương Lan tin tưởng là một kiện chuyện rất khó. Bất quá nghĩ đến hồn phách phần lớn đều không có bao nhiêu lực tổn thương, Diệp Hạo cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta đưa ngươi trở về phòng ngủ đi. Nơi này khoảng cách nữ sinh phòng ngủ còn cách một đoạn, Diệp Hạo lo lắng Trương Lan an toàn liền nói. Trương Lan khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Có thể để Diệp Hạo không nghĩ tới chính là mình tại nữ sinh cửa túc xá nhìn thấy Bạch Hà. Bạch Hà nhìn thấy Diệp Hạo sát vậy thì mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy liền một trận chạy chậm hướng phía Diệp Hạo lao đến. Diệp Hạo, ta muốn giết ngươi. Diệp Hạo thấy cảnh này nơi nào còn dám dừng lại, quay người liền hướng lúc đến phương hướng chạy tới. Bạch Hà tiểu thân bản làm sao có thể đuổi được Diệp Hạo đâu, bởi vậy không có qua bao lâu thời gian liền mệt mỏi thở hổng hộc. Ngươi nói ngươi truy Diệp Hạo làm gì? Gia hỏa này dám cự tuyệt ta, lão nương muốn để hắn đẹp mắt. Quy 1. Chương 49, ở chung bạn cùng phòng. Diệp Hạo lần nữa đi tới phân nhánh giao lộ nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được cái kia hồn phách. Hồn phách kỳ thật chính là người linh hồn. Dưới tình huống bình thường linh hồn đều sẽ tiến về địa phủ, bất quá lại có một ít linh hồn sẽ bồi hồi thế gian, mà những linh hồn này phần lớn gặp tai vạ bất ngờ hoặc là không cam lòng. Những hồn phách này chỉ có một bộ phận có tính nguy hại, trong đó tuyệt đại bộ phận qua một đoạn thời gian liền sẽ tiêu tán. Vừa rồi cái kia hồn phách đã bị kiếm ý gây thương tích, Diệp Hạo tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Diệp Hạo cũng là đạt được Hắc Long ký ức về sau mới biết được thế gian pháp bảo có pháp khí cùng linh bảo mà nói. Pháp khí là thế gian cao thủ pháp bảo. Thế tục vẫn là có cao thủ tồn tại. Thì như Thiếu Lâm, thì như Võ Đang, thì như Tây Tạng. Bất quá chỉ có những này thế tục tông môn cao thủ mới có tư cách nắm giữ pháp khí, mà linh bảo duy có đạo gia tông môn mới có. Dương Mặc trong tay thanh đồng chủy thủ chính là một kiện trung phẩm linh bảo, mà loại này cấp linh bảo khác tại đạo gia cũng là cực kỳ chân quý, bởi vậy Diệp Hạo suy đoán Mai Tín Tuyết trong tông môn địa vị không thấp, bằng không mà nói căn bản không có khả năng tại ở độ tuổi này liền đạt được như vậy linh bảo. Diệp Hạo bây giờ cách luyện thể một tầng còn có một chút điểm sai cách, nhưng là Diệp Hạo đã có thể vận dụng thể nội chân nguyên thôi động chủy thủ. Đây cũng là cái kia hồn phách hoảng hốt chạy trốn nguyên nhân. Còn có Diệp Hạo dù là không có sử dụng thánh lực thôi động cái kia hồn phách cũng không dám tới gần Diệp Hạo 3 mét bên trong, nếu không trôi này thanh đồng chủy thủ liền sẽ tự động thôi động bảo hộ Diệp Hạo. Linh bảo có linh. Diệp Hạo dạo qua một vòng đều không có tìm được cái kia hồn phách dấu vết để lại, thế là Diệp Hạo con người liền hướng phía phòng ngủ của mình đi trở về. Đi tới cửa phòng ngủ Diệp Hạo liền nghe được Tiêu lão thực hưng phấn ngao ngao âm thanh. Doãn Lan đồng ý hảo hữu của ta thỉnh cầu. Doãn Lan thế nhưng là mặt mũi tràn đầy tàn nhang cái kia. Ta nói lão thực ngươi phẩm vị không được a. Tiêu lão thực cười hắc hắc nói, Doãn Lan là mặt mũi tràn đầy tàn nhang, nhưng là thân hình của nàng tốt. Còn có tàn nhang nếu có thể bỏ đi lời nói Doãn Lan tại ta trong lớp tuyệt đối không xấu. Đang hoang ánh mắt thả lâu dài a. Diệp Hạo cười đẩy cửa vào. Doãn Lan hiện tại căn bản cũng không có mấy cái nam sinh chú ý, bởi vậy ta thành công sát suất chí ít tại 8 thành trở lên. Tiêu lão thực đen nhánh khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Đối với Tiêu lão thực tự tin Diệp Hạo lại là không tiện nói gì. Doãn Lan tướng mạo là không thế nào xuất chúng, nhưng không thể liền nói người ta liền không soi mói. Tiêu lão thực trên thân bây giờ không có cái gì điểm nhấp nháy. Diệp Hạo, ngươi phải giúp ta một chút. Lúc này Trịnh Tiểu Long đi đến Diệp Hạo bên người nói. Không giúp. Diệp Hạo cự tuyệt. Ta còn không nói gì sự đâu. Trịnh Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Khẳng định là Bạch Hà sự. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Ừm, là Bạch Hà sự. Trịnh Tiểu Long có chút kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo vậy mà đoán được, bất quá chợt Trịnh Tiểu Long liền nghiêm trang nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi nói chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Diệp Hạo rất chán ghét loại này luận điệu. Cùng ngươi biết còn không có một ngày, làm sao liền trở thành huynh đệ đây? Ta cùng Bạch Hà không quen. Diệp Hạo chuyển hướng đề tài nói. Nhưng ngươi cùng Trương Lan quen a? Trịnh Tiểu Long bận bịu nói, ta dò nghe, Trương Lan cùng Bạch Hà hai người bọn họ ở một cái phòng ngủ. Ngươi nhìn có thể hay không thông qua Trương Lan để Bạch Hà thêm ta hảo hữu. Ta cùng Trương Lan cũng không quen. Diệp Hạo lần nữa cự tuyệt để Trịnh Tiểu Long có chút bất mãn, mà đúng lúc này Diệp Hạo chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Hạo mở ra xem là cái mã số xa lạ. Bất quá Diệp Hạo vẫn là đè xuống nghe ấn phím. Vị nào? Ngươi đoán xem ta là ai? Nhàm chán. Diệp Hạo nơi nào còn nghe không ra đối diện vị kia chính là Trương Lan. Ta nói Diệp Hạo nào có ngươi như vậy a? Trương Lan kêu lên. Tốt ta, có chuyện gì? Bạch Hà nha đầu kia rất có thể sẽ chỉ ngươi, đến lúc đó ngươi nhiều gánh vá một chút. Ừm. Còn có đây là số di động của ta, nhớ kỹ bảo tồn một chút. Làm sao ngươi biết số di động của ta? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi cứ nói đi. Trương Lan đánh một cái bí hiểm liền treo. Diệp Hạo đưa di động phóng tới trong quần Trịnh Tiểu Long liền nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, Trương Lan đều điện thoại cho ngươi, ngươi còn nói ngươi cùng Trương Lan không quen. Ta nghĩ biết là ai đem số di động của ta để lộ ra đi. Diệp Hạo nhìn xem Trịnh Tiểu Long nói. Trịnh Tiểu Long khẽ giật mình. Ta. Loại sự tình này giấu giếm không được, Trịnh Tiểu Long đành phải nói. Ta chán ghét cá nhân tư ẩn bị tiết lộ. Diệp Hạo nói liền trở lại chính mình phòng ngủ trên ghế ngồi. Ta nói Diệp Hạo ngươi có lầm hay không? Trương đại mỹ nữ muốn số di động của ngươi, ngươi còn che giấu làm cái gì đây? Trịnh Tiểu Long không nói hỏi. Ta sớm liền nói cho ngươi biết, ta cùng Trương Lan không quen a. Diệp Hạo nói liền lật ra trước mặt một quyển sách. Thuốc Đông y bách khoa toàn thư. Quyển sách này rất dày gần có 600 trang, mà bản này chỉ là sách thứ nhất mà thôi, Thuốc Đông y bách khoa toàn thư hết thảy có 4 sách. Diệp Hạo đảo đảo liền hơi biến sắc, bởi vì nội dung phía trên thực tế quá nhiều, mà lại rất nhiều dược liệu dược tính đều như thế, cái này nếu là nghĩ tất cả đều ghi nhớ thực tế rất khó. Nhưng đây là tương đối học sinh khác mà nói, Diệp Hạo thế nhưng là có thể làm đến đã gặp qua là không quên được, còn nữa Diệp Hạo trí nhớ còn tại khai phát, ghi nhớ những vật này đồng thời thông hiểu đạo lý, thực tế là không có chút nào độ khó mà nói. Tu đạo khiến cho Diệp Hạo tinh lực cực kỳ dồi dào, căn bản cũng không muốn lo lắng giấc ngủ không đủ vấn đề. Viên Cao Tinh ba người nhìn thấy Diệp Hạo tại này đọc sách, không khỏi tò mò đi đến Diệp Hạo trước mặt cười nói, "Ta nói học bá, khó được có thời gian nhìn cái gì sách." Nhàm chán liền nhìn xem. Diệp Hạo trả lời, "Chúng ta đánh bài đi." Viên Cao Tinh lời nói đạt được Trịnh Tiểu Long đáp lại, "Ta đã sớm muốn đánh bài." Chúng ta đến đấu địa chủ vẫn là nổ kim hoa. Trịnh Tiểu Long ma quyền sát trưởng nói. Bốn người chúng ta người đấu địa chủ đi. Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút lên đường. Ta sẽ không đánh bại, các ngươi tới đi. Diệp Hạo cự tuyệt. Diệp Hạo, đừng mất hứng sao. Đến, cùng một chỗ. Diệp Hạo mời Diệp Hạo cùng một chỗ. Diệp Hạo vẫn là cự tuyệt, thật sẽ không, các ngươi tới đi. Viên Cao Tinh nhìn thấy Diệp Hạo như vậy cũng không có lại quyền. Sau đó Viên Cao Tinh đi quẩy bán quà vật mua một bộ bài bổ kẹ liền cùng Trịnh Tiểu Long, Tiêu Lão Thực cùng một chỗ đánh lên. Ba người chơi chính là nổ kim hoa. Nổ kim hoa cần nhất định kỹ thuật cùng đảm lượng. Tiêu lão thực không thể nghi ngờ khiếm khuyết rất nhiều. Mỗi lần hắn lấy được bài tốt thời điểm đều sẽ vui mừng nhướng mày, điều này sẽ đưa đến Tiêu lão thực căn bản không có cơ hội bắt đến hai người, ngắn ngủi thời gian 3 tiếng Tiêu lão thực liền thua 200. Diệp Hạo không khỏi lắc đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao rất nhiều học sinh đều đi thư viện. Thực tế là bởi vì bạn cùng phòng quá ổn. Vô luận là Trịnh Tiểu Long hay là Viên Cao Tinh đều biết Diệp Hạo tại này đọc sách, thế nhưng là bọn hắn đánh bài căn bản cũng không có một tia chăm sóc Diệp Hạo tâm thái. Sơ đến bài tốt lật ra thời điểm đều sẽ hô to gọi nhỏ. Đánh bạc sẽ để cho người nghiện. Dù là đến dạng sáng một điểm Tiêu lão thực đều không có một chút muốn ý chấm dứt. Mà lúc này Tiêu lão thực đã thua hơn 500. Quy 1. Chương 50, chạy bộ sáng sớm. Tiêu lão thực thua mắt đỏ. Diệp Hạo thấy cảnh này liền hiểu được. Bất quá lúc này ai khuyên Tiêu lão thực đều vô dụng, mà lại ai khuyên hắn sẽ còn trở mặt với ngươi. Lão thực, lại chơi một tiếng ta liền kết thúc ta. Viên Cao Tinh nhìn một chút thời gian nói, con mắt của ta đều nhanh không mở ra được. Trịnh Tiểu Long phụ hòa nói, ừm, tốt. Tiêu Lão thực nhẹ gật đầu. Cái này một tiếng Tiêu Lão thực vận khí liên tiếp nổ tung, cuối cùng Tiêu Lão thực kiếm về 200 khối tiền. Ngày mai tái chiến. Trịnh Tiểu Long cười híp mắt đem kiếm 200 khối tiền cất vào trong ví tiền. Tiêu Lão thực ngáp một cái, lúc này mới chú ý tới Diệp Hạo còn đang đọc sách, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ấy nấy. Diệp Hạo, không có ảnh hưởng đến ngươi đi.
Không có, ta cũng chính là nhìn xem chơi.
Diệp Hạo cười lắc đầu. Các ngươi đánh bài âm thanh như thế lớn, làm sao có thể không có ảnh hưởng đâu? Xem ra ngày mai phải đi tìm chung cư. Diệp Hạo không có lập tức tắt đèn mà là tiếp tục nhìn xem thuốc Đông y bách khoa toàn thư. Muốn là như thế này, nhìn 3 ngày thời gian nên đem bản này thuốc Đông y bách khoa toàn thư nắm giữ. Nửa giờ sau Diệp Hạo liền nghe được Tiêu Lão thực tiếng lẩm bẩm, tiếp lấy không có đi qua bao lâu thời gian liền nghe được Trịnh Tiểu Long mài răng âm thanh. Đang lúc Diệp Hạo cảm thấy chỉ có Viên Cao Tinh là lúc bình thường, Diệp Hạo lại nghe được Viên Cao Tinh nói chuyện hoang đường. Tốt ta, đều không bình thường. Lại nhìn nửa giờ sách, Diệp Hạo liền quăn lên đài đèn ngủ. Buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi Diệp Hạo liền rời giường đánh răng rửa mặt, tiếp lấy Diệp Hạo thay đổi một thân quần áo thể thao hướng thao trường đi đến. Buổi sáng là thiên địa linh khí nhất thời điểm thịnh vượng, cứ việc trong thành thị linh khí đục không chịu nổi, nhưng ai bảo Diệp Hạo linh căn là đỉnh tiêm đây này, dù là lại vận đục hắn cũng có thể hấp thu đến một chút. Diệp Hạo vây quanh bóng rừng tiểu đạo một bên chạy cự ly dài một bên yên lặng vận chuyển tổ long quyết. Chạy trước Diệp Hạo bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Trương Lan. Diệp Hạo đột nhiên nhớ tới Trương Lan giới thiệu chính mình thời điểm cũng đã nói mình thích chạy bộ. Trương Lan phát giác được có người sau lưng quay người liền nhìn sang, làm Trương Lan thấy là Diệp Hạo thời điểm không khỏi ngẩn người. Diệp Hạo, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Diệp Hạo mấy bước chạy mau đuổi kịp Trương Lan. Cái giờ này đã không còn sớm. Trương Lan cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi cũng thích chạy bộ sáng sớm a. Buổi sáng không khí trong lành, cùng một chỗ đi. Ừm. Chạy ước chừng một khắc đồng hồ Trương Lan liền có chút nhịn không được. Diệp Hạo, nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hạo nhìn một chút phía trước liền nói, ngươi lại cái này nghỉ ngơi một hồi, ta chạy một vòng liền trở lại. Diệp Hạo nói thời điểm liền hướng phía trước chạy tới. Gia hỏa này, Trương Lan liền chưa từng gặp qua như thế không hiểu rõ tình gia hỏa. Đột nhiên ở giữa đi tới một nơi xa lạ, Trương Lan bản năng đối Diệp Hạo cái này cùng là Giang Nam thành phố đồng hương thân cận. Còn nữa Trương Lan một mực liền chú ý Diệp Hạo chuyện. Vị này nếu không phải thiếu kiểm tra tiếng Anh hoàn toàn có tư cách thành tựu trạng nguyên chi tôn vị a. Chú ý thời gian càng dài Trương Lan đối Diệp Hạo liền càng có hứng thú, mà để nàng không nghĩ tới chính là Diệp Hạo sẽ là nàng đồng học, đây cũng là vì sao Trương Lan nhiều lần đối Diệp Hạo thân cận nguyên nhân. Chỉ là ai có thể nghĩ tới tên này đối với mình căn bản cũng không giả sát thái. Chẳng lẽ mình rất xấu sao? Không có khả năng a. Sau một lát Diệp Hạo lại lần nữa chạy đến Trương Lan bên người, nghỉ ngơi thế nào sao? Trương Lan nhìn thấy Diệp Hạo khí tức bình ổn tựa như là chưa từng có chạy qua giống nhau, trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá Trương Lan lại không nói gì thêm. Đợi đến Trương Lan lần nữa đạt đến cực hạn về sau nàng kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo khí tức vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Gia hỏa này thể chất cũng quá mạnh đi. Trương Lan tin tưởng cho dù là trường học chuyên nghiệp thể dục sinh cũng so ra kém Diệp Hạo thể chất. Bây giờ đi đâu? Trương Lan hỏi. Trở về phòng ngủ a. Diệp Hạo trả lời. Ta muốn tới nhà ăn, cho Bạch Hà mang bánh bao. Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo nói, có muốn cùng đi hay không? Ừm, cùng đi chứ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nhà ăn lúc này học sinh còn không nhiều, bởi vì cái này điểm học sinh phần lớn không có lên. Bất quá Trương Lan xuất hiện vẫn là gây nên không ít học sinh chú ý. Nữ sinh này xinh đẹp như vậy, vì sao ta cảm thấy rất lạ lắm? Vị này rất có thể là sinh viên mới vào năm thứ nhất, hóa ra là tiểu học muội a. Trương Lan cùng Diệp Hạo chính xếp hàng thời điểm một cái anh tuấn cao lớn học sinh liền xuống tới. Hắn vô Diệp Hạo bả vai nói, đồng học, nhường một chút. Diệp Hạo liếc đối phương một chút, ngươi là ai a? Trung tứ phương không nghĩ tới Diệp Hạo không cho mặt mũi như vậy, nghe vậy sắc mặt lúc này liền lạnh xuống nói, lời nói của ta ngươi không có nghe sao? Ngươi tờ mở ai vậy? Diệp Hạo lật Trung tứ phương một cái nói. Diệp Hạo lời nói để bốn phía học sinh toàn đều nhìn lại. Trung tứ phương nhìn xem Diệp Hạo lập tức giận, hắn tiến lên một bước liền mang theo Diệp Hạo cổ áo. Trung tứ phương cái tử rất cao, ước chừng có 190cm trở lên. Trương Lan quay người thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên nói, ngươi làm cái gì? Ta cùng vị này học đệ bàn luận nhân sinh. Trung tứ phương cho Trương Lan một cái nụ cười ấm áp. Đúng. Diệp Hạo một bàn tay quất vào Trung tứ phương trên mặt. Trung tứ phương lúc này mở. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo cả sửa lại một chút cổ áo của mình lạnh giọng nói, y phục này hơn 100 nhanh đâu, ngươi tờ mở có thể bồi thường nổi sao? Siêu. Trung tứ phương bị đánh ba vị học sinh lúc này liền xuống tới. Trương Lan tiến lên bảo vệ Diệp Hạo nói, các ngươi muốn làm gì? Diệp Hạo đưa tay đem Trương Lan đẩy sang một bên, ánh mắt không sợ mà nhìn xem cái này ba cái học sinh, cùng tiến lên vẫn là từng cái đến. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Một cái học sinh bóp một chút năm đầm nói, phách lối quen, ngươi cắn ta a. Nói thật Diệp Hạo thật đúng là không sợ cái này mấy cái học sinh. Diệp Hạo không có tu đạo trước đó đánh mười mấy cái lưu manh đều rất tùy ý, mà bây giờ Diệp Hạo tu đạo cho dù là ngày mốt võ học cao thủ, gặp Diệp Hạo cũng chỉ có bị Diệp Hạo ngược phần. Ngươi tờ mở dám quất ta? Trung tứ phương lúc này rốt cục kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hạo ánh mắt vô cùng âm trầm nói, ta đã rút qua. Diệp Hạo thản nhiên nói, ngươi. Trung tứ phương ngón tay tức giận chỉ vào Diệp Hạo nói, ngươi cái gì ngươi? Diệp Hạo vạch lên Trung tứ phương ngón tay hỏi. Trung tứ phương thân thể lập tức thấp xuống dưới, tiếp lấy liền rát cuống họng hô lên, đau, không được, muốn đoạn mất. Trung tứ phương ba cái đồng học nhìn đến đây như thế nào còn có thể phải nhìn xuống. Một cái đồng học nắm đấm hướng phía Diệp Hạo mặt đập tới, một cái đồng học chân to hướng phía Diệp Hạo eo đập tới. Diệp Hạo tâm thần khẽ động phát sau mà đến trước năm cái kia học sinh nằm đấm, tiếp lấy thuận thế kéo một cái đường vòng cung hướng phía cái kia học sinh chân đập tới. Cương đại kinh lực đem cái thứ hai học sinh chấn phải liên tiếp lui về phía sau, đợi đến cỗ này lực tháo bỏ xuống về sau một cái giẫm cỗ ngồi trên đất. Đến nỗi cái kia học sinh nắm đấm thì là bầm tím một mảnh, Diệp Hạo lại là biết xương cốt của hắn khẳng định làm bị thương. Một màn này đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa, cái thứ ba học sinh còn muốn xuất thủ đâu, thấy cảnh này như thế nào còn dám ra tay. Ta phải nói cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, chen ngang là một loại đáng xấu hổ hành vi, thứ hai, thật muốn chen ngang ngựa khí muốn tốt một chút. Diệp Hạo nói đến đây một cước liền đem Trung Tứ Phương đạp đến một bên. Quy 1. Chương 51, huấn luyện quân sự. Trung Tứ Phương hận hận nhìn Diệp Hạo một chút. Hắn như thế nào còn không biết trước mắt cái này chàng tử là không tìm về được. Diệp Hạo quá mạnh. Cho dù là bọn họ bốn cái cùng lên cũng không có tác dụng gì. Đợi đến Trung Tứ Phương rời đi về sau, Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, ngươi học qua võ thuật, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Hạo cũng không thể nói mình tu đạo a. Dạy ta một chút đi. Trương Lan vội nói. Diệp Hạo dò xét Trương Lan một chút nói, ngươi không có luyện võ thiên phú. Ngươi mới không có luyện võ thiên phú đâu. Trương Lan hầm hừ nói, không nghĩ giáo cứ việc nói thẳng. Diệp Hạo hắc hắc nở nụ cười cũng không nói gì nữa. Diệp Hạo nơi nào hiểu được thiên phú căn cốt, hắn chỉ là không biết nên dạy thế nào. Còn nữa coi như biết cũng không nguyện ý giáo. Diệp Hạo mua một chút sớm chút liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại phòng ngủ. Ta nói cái này đều 620, các ngươi ba chuẩn bị ngủ tới khi nào? Diệp Hạo đem bữa sáng buông xuống vừa cười vừa nói, 620 rồi. Trịnh Tiểu Long rủi rủi mắt nói, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Tiêu Lão Thực trầm trầm nói, ai bảo ngươi đánh bài đánh muộn như vậy? Diệp Hạo chỉ vào trên mặt bàn bữa sáng nói, ta cho các ngươi mua điểm tâm. Nghe xong có điểm tâm viên cao tinh ba người đều có tinh thần. Ba người rửa mặt về sau liền ăn như gió cuốn đứng lên. Diệp Hạo, ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Trịnh Tiểu Long vừa ăn bánh bao vừa nói, chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ sáng sớm. Ngươi tinh thần thật tốt. Tiêu Lão Thực không khỏi nói, tối hôm qua Diệp Hạo thế nhưng là cái cuối cùng ngủ a, vẫn tốt chứ? Diệp Hạo đem quân trang thay đổi đối tấm gương chiếu. Diệp Hạo phát hiện theo thần huyết cải tạo ra thịt của mình cũng biến thành bóng loáng có co giãn đứng lên. Trên mặt nốt ruồi nhỏ cùng điểm lấm tấm đều không có. Chính mình giống như trở nên đẹp trai một chút xíu. Diệp Hạo vướt cằm nói, lại nhìn ngươi cũng không có bản thiếu gia soái. Trịnh Tiểu Long đầu bu lại, hắn sở lấy chính mình lơ lỏng gốc râu cằm, ngươi nói cái này râu ria cạo không cạo đâu? Cạo không cạo đều một cái hùng dạng. Viên Cao Tinh rửa tay một cái liền đứng tại hai người sau lưng, muốn ta nói chúng ta phòng ngủ nhan giá trị cao nhất chính là ta. Thả phê, chúng ta phòng ngủ nhan giá trị đều dựa vào ta một người chèo chống được không? Trịnh Tiểu Long lúc này phản bác, hai người các ngươi lại bíp bíp liền đến trễ. Diệp Hạo nhìn một chút thời gian quay người liền hướng thao trường đi tới. Diệp Hạo, chờ ta một chút. Tiêu Lão Thực đem thân trên mặc trên người liền hướng phía Diệp Hạo đổi tới. Ai cuối cùng đi ai khóa cửa. Trịnh Tiểu Long nói xong câu đó liền như một làn khói chạy. Diệp Hạo bốn người bọn họ đi tới thao trường thời điểm trong lớp đồng học cơ hồ tất cả đều đến. Trong lớp đã dựa theo nam nữ đứng thành hai hàng. Diệp Hạo bốn người tự giác dựa theo cái đầu đứng tại nam sinh trong đội. Mà để Diệp Hạo không nghĩ tới chính là bên người vậy mà là Bạch Hà. Diệp Hạo, thay đổi vị trí. Trịnh Tiểu Long nhìn thấy loại tình huống này về sau liền đi tới Diệp Hạo bên người thấp giọng nói. Diệp Hạo cũng là dứt khoát xoay người rời đi đến Trịnh Tiểu Long vị trí. Trịnh Tiểu Long trong lòng đang nổi lên toàn bộ để Bạch Hà khó mà quên được lời dạo đầu lúc Bạch Hà lại là quay người cùng sau lưng một cái nữ sinh đổi vị trí, đổi qua sau Bạch Hà vị trí vừa vặn cùng Diệp Hạo lần nữa liền nhau. Nghĩ hất ta ra, không cửa. Bạch Hà nhìn chằm chằm Diệp Hạo hừ lạnh nói, đại tỷ, ta cùng ngươi không oán không cừu được không? Diệp Hạo im lặng nói, ai bảo ngươi không thêm ta cờ cờ hào đâu? Ta hiện tại liền thêm được không? Hiện tại ta không vui lòng. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi phải cùng ta xin lỗi. Tốt, ta xin lỗi. Không có thành ý. Đại gia ngươi. Diệp Hạo, ngươi lại mắng ta. Bạch Hà lần nữa sù lông, chỉ vào Diệp Hạo tức giận nói. Toàn lớp học sinh nhao nhao nhìn về phía hai người. Lãnh Tuyết mặt âm trầm đi đến hai người trước mặt nói, chuyện gì xảy ra? Lãnh lão sư, ngươi phải làm chủ cho ta a. Bạch Hà đáng thương nhìn xem Lãnh Tuyết nói. Huấn luyện viên lập tức liền muốn đến, Bạch Hà, ngươi nếu là dám lại đảo loạn, cẩn thận ta trừ ngươi học phần. Lãnh Tuyết trừng Bạch Hà một chút xoay người rời đi. Lãnh Tuyết như thế nào nhìn không ra Bạch Hà căn bản chính là ác nhân cáo trạng trước. Tình huống như thế nào? Bạch Hà mộng ở. Mà liên tại Bạch Hà muốn nói điều gì thời điểm bốn phía liền vang lên từng đợt kinh hô thanh âm. Huấn luyện viên đến. Đều rất đẹp trai a, rất muốn bổ nhào một cái a. Đối mặt nữ sinh hoa si hành vi nam sinh trong lòng tràn đầy đều là đố kỵ, bất quá đố kỵ về đố kỵ, bọn họ trong lòng không thể không thừa nhận những này huấn luyện viên ăn mặc quân trang dáng vẻ rất đẹp trai. Diệp Hạo bọn hắn lớp huấn luyện viên là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Từ hôm nay trở đi ta chính là huấn luyện viên của các ngươi, tên ta là Hạ Kinh, hiện tại các ngươi dựa theo thân cao chia hai nhóm. Theo Hạ Kinh thoại âm rơi xuống trong lớp một chút đồng học liền tự động đổi vị. Hạ Kinh chờ một hồi liền trầm mặt đi đến Trịnh Tiểu Long trước mặt nói, lời nói của ta ngươi không có nghe sao? Hạ Kinh lời nói rất sông, Trịnh Tiểu Long trẻ tuổi nóng tính, làm sao có thể chịu được được. Bởi vậy Trịnh Tiểu Long lựa chọn trầm mặc. Hạ Kinh nhìn thấy Trịnh Tiểu Long không có trả lời liền tức giận nói, vây quanh thao trường chạy ba vòng. Ta không chạy. Trịnh Tiểu Long nhìn xem Hạ Kinh trầm giọng nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Thật có lỗi, ta không là quân nhân. Nhưng ngươi tựa hồ không biết sinh viên là quân dự bị thành viên, mà ngươi bây giờ chính là đang tiến hành huấn luyện quân sự. Hạ Kinh trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, ta nói một lần chót, vây quanh thao trường chạy ba vòng. Giết gà dọa khỉ. Muốn để những học sinh này kỷ luật nghiêm minh liền phải để bọn hắn đối với mình bảo trì đầy đủ kính sợ. Hạ Kinh vốn còn nghĩ tìm đau đầu đâu, nhưng không nghĩ tới Trịnh Tiểu Long không nói hai lời liền nhảy ra ngoài. Ta không chạy.
Trịnh Tiểu Long cắn răng nói, ngươi có thể không chạy, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, ta sẽ tại ngươi đánh giá một cột bên trên viết lên không hợp cách ba chữ, mà cái này một hạng sẽ đưa vào đến hồ sơ của ngươi bên trong. Hạ Kinh trầm giọng nói. Trịnh Tiểu Long biến sắc, nhưng vẫn là không có động. Viên Cao Tinh chần chờ một chút liền nói, Tiểu Long, đi chạy. Ai bảo ngươi nói chuyện? Hạ Kinh nhìn về phía Viên Cao Tinh nói, ta. Viên Cao Tinh vừa nói đến đây liền bị Hạ Kinh đánh gây nói chuyện trước đó muốn nói báo cáo. Báo cáo. Nói. Tiểu Long, đi chạy. Viên Cao Tinh trầm giọng nói. Trịnh Tiểu Long ánh mắt vùng vẫy một hồi liền đi ra phương đội hướng phía thao trường chạy. Còn có ngươi, cũng đi chạy ba vòng. Hạ Kinh chỉ vào Viên Cao Tinh nói. Vì cái gì? Viên Cao Tinh khó hiểu nói. Không có vì cái gì, ngươi một mực phục tùng. Hạ Kinh có chút cậy mạnh nói. Ta. Viên Cao Tinh nói đến đây liền nghĩ đến Trịnh Tiểu Long chuyện, hắn lập tức rõ ràng chính mình nói cái gì cũng không có dùng, thế là Viên Cao Tinh liền đi ra phương đội hướng phía Trịnh Tiểu Long đuổi tới. Tiêu Lão Thực chần chờ một chút liền mở miệng nói, báo cáo. Nói. Huấn luyện viên, ta cũng thỉnh cầu chạy ba vòng. Thật thà Tiêu Lão Thực trầm trầm nói. Lý do? Bởi vì ta cùng Trịnh Tiểu Long, Viên Cao Tinh đều là một cái phòng ngủ. Tiêu Lão Thực thực sự nói. Đã ngươi như thế thích chạy, vậy ngươi liền chạy năm vòng đi. Hạ Kinh nhìn Tiêu Lão Thực một chút thản nhiên nói. Quy 1. Chương 52, Tiêu binh thuộc về. Tiêu Lão Thực ngơ ngẩn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Có vấn đề sao? Hạ Kinh nhìn về phía Tiêu Lão Thực nói. Không có vấn đề. Tiêu Lão Thực đắng chát chạy đến Diệp Hạo bên người, tiếp lấy liền dùng khuỷu tay đụng Diệp Hạo nói, cùng một chỗ sao? Diệp Hạo nhất thời mặt đen lại. Cùng một chỗ em gái ngươi a. Ngươi cũng chạy năm vòng. Hạ Kinh chỉ vào Diệp Hạo nói. Diệp Hạo không nói hỏi nói, vì cái gì? Ngươi cùng bọn hắn ba có phải là một cái phòng ngủ? Đúng thế. Nếu là một cái phòng ngủ, vì sao ngươi còn muốn đứng tại phương đội bên trong? Dựa theo ngươi nói như vậy, bọn họ ba chết ta có phải hay không còn muốn chết theo? Diệp Hạo bị Hạ Kinh lời nói làm tổn thương. Trong lớp học sinh lập tức nở nụ cười. Yên lặng. Hạ Kinh lúc này gầm thét lên. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hạ Kinh chỉ vào Diệp Hạo nói, ngươi chạy cho ta 10 vòng. 10 vòng nhiều không có ý nghĩa a. Vượt quá toàn lớp đoán trước Diệp Hạo nói ra lời nói này. Vậy ngươi liền chạy 20 vòng. Hạ Kinh cũng không nghĩ tới Diệp Hạo dám như thế cùng chính mình mạnh miệng. Diệp Hạo cười cười liền vỗ vỗ Tiêu Lão Thực bả vai nói, theo giúp ta chạy 20 vòng. Ta chạy không được nhiều như vậy vòng. Tiêu Lão Thực giật nảy mình. Vậy ngươi kéo ta xuống nước làm cái gì? Diệp Hạo tức giận nói. Tiêu Lão Thực còn đợi nói cái gì, Diệp Hạo liền hướng phía nơi xa chạy tới. Tiêu Lão Thực tự giác đối lý liền hướng Diệp Hạo đuổi tới. Chỉ là Tiêu Lão Thực làm sao có thể đuổi được Diệp Hạo đâu? Diệp Hạo thế nhưng là một mực duy trì vân nhanh cao tốc độ, bởi vậy Diệp Hạo rất nhanh liền vượt qua Trịnh Tiểu Long hai người. Diệp Hạo, ngươi làm sao cũng bị phạt chạy rồi. Diệp Hạo, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Mặt đối với hai người la lên, Diệp Hạo không để ý đến mà là vượt qua bọn hắn, làm Diệp Hạo trải qua chính mình phương đội trước mặt thời điểm hô nói, vòng thứ nhất. Hạ Kinh nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt có chút kinh sợ, có bản lĩnh ngươi một mực duy trì tốc độ như vậy. Như ngươi mong muốn. Ngươi nếu là 10 vòng mấy lúc sau còn có thể bảo trì tốc độ như vậy, trong tay của ta tiêu binh danh ngạch chính là của ngươi. Hạ Kinh nhìn thấy Diệp Hạo phách lối như vậy lúc này nói. Diệp Hạo nghe đến đó lập tức dừng lại. Nếu là ngươi có thời gian không ngại cầm đồng hồ ghi chép một ít thời gian. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Hạo tiểu tử. Hạ Kinh nói liền nhìn một chút đồng hồ, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Diệp Hạo vừa mới chạy xa về sau Hạ Kinh quay người liền cùng trong lớp đồng học nói, toàn thể ngồi xuống. Trong lớp đồng học vô luận nam nữ đều ngồi xuống. Các ngươi cũng ghi chép một ít thời gian. Hạ Kinh nói. Trong lớp học sinh từng cái móc ra tay cơ. 2 vòng. 3 vòng. 4 vòng. Làm Diệp Hạo chạy đến vòng thứ 5 thời điểm, trong lớp đồng học nhìn xem Diệp Hạo thần sắc cũng khác nhau đứng lên. Bởi vì bọn hắn thao trường một vòng là tiêu chuẩn 400m, nói cách khác Diệp Hạo chạy 2 vòng nữa chính là 1000m. Những học sinh này chạy 1000m đều không có vấn đề. Vấn đề là vòng thứ nhất bọn hắn phần lớn có thể bảo trì so sánh tốc độ nhanh, mà vòng thứ 2 tốc độ của bọn hắn liền không thể không chậm lại, đến nỗi cuối cùng nửa vòng liền mệt mỏi cùng chó giống nhau. Mà Diệp Hạo đâu? Dòng dã 5 vòng tất cả đều duy trì vòng thứ nhất vân nhanh chóng vận động. Gia hỏa này thể chất cũng quá tốt đi. Gia hỏa này có phải là luyện chạy cự ly dài? Ngươi gặp qua cái nào luyện chạy cự ly dài đi lên liền chạy nhanh như vậy? Không biết các ngươi có hay không nghiêm túc tính toán thời gian, Diệp Hạo mỗi vòng thời gian trên thực tế tại giảm bớt à? Giảm bớt? Có lầm hay không? Các ngươi chính xác đến giây liền biết. Hạ Kinh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Diệp Hạo. Hạ Kinh mang chính là quân dụng đồng hồ. Hắn biết cái kia học sinh nói là chính xác, Diệp Hạo mỗi một vòng đều rút ngắn 1 đến 2 giây. 8 vòng, 9 vòng. Làm Diệp Hạo chạy thứ 10 vòng thời điểm liền ngừng trước mặt Hạ Kinh cười nhạt nói, "Tiêu binh có phải là ta đúng không? Ngươi thể chất như vậy quả thực có thể xứng cường hãn, có hứng thú hay không gia nhập quân đội chúng ta?" Hạ Kinh ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không hứng thú." "Vậy quá đáng tiếc." Hạ Kinh nói đến đây tiếng nói nhất chuyển nói, "Tiêu binh danh ngạch là ngươi, bất quá ngươi còn phải lại chạy 10 vòng." "Ừm." Diệp Hạo đạt được Hạ Kinh khẳng định trả lời chắc chắn liền hướng phía nơi xa chạy tới. Bất quá 10 vòng mấy lúc sau Diệp Hạo cố ý chậm lại tốc độ, chờ trở lại phương trận về sau cố ý trang thở hững hờ. Huấn luyện quân sự huấn luyện chính là đi nghiêm, nghỉ này một ít quân đội tiêu chuẩn động tác, nhưng muốn làm được đều nhịp liền cần thời gian dài phối hợp. Hạ Kinh huấn ước chừng một tiếng mới khiến cho bọn này tiểu sinh quán dưỡng học sinh nghỉ ngơi. Theo Hạ Kinh hạ lệnh sau khi nghỉ ngơi những học sinh này liền từng cái không có có hình tượng tựa như ngồi trên mặt đất. Dù là nữ sinh cũng là như thế. Ma đô thời tiết dù là đã đến trung tuần tháng 9 ý nguyên rất nóng. Bởi vậy trong lớp đồng học phần lớn mồ hôi đầm địa. Diệp Hạo vì biểu hiện không giống bình thường cũng không thể không bức ra không ít mồ hôi. huấn luyện viên quá ác a. Viên Cao Tinh cười khổ nói, nào có đi lên liền huấn một tiếng. Tiêu Lão Thực tán đồng gật gật đầu, ta mua chút nước đi. Trịnh Tiểu Long nói liền đứng lên hướng phía quầy bán quả vật đi tới. Mà lúc này trong lớp có không ít học sinh đều tiến về quầy bán quả vật đi mua đồ uống. Một lát sau Trịnh Tiểu Long liền dẫn theo một bình băng hồng trà đi tới. Ngươi làm sao liền mua một bình? Tiêu Lão Thực khẽ giật mình nói, ngươi lại không có để ta mang a? Trịnh Tiểu Long kinh ngạc nói, ta không nói ngươi liền không mang a? Tiêu Lão Thực có chút không nói nói, ta mua ngươi vạn nhất không uống chẳng phải là lãng phí? Trịnh Tiểu Long nói liền ngược ngược uống một ngụm. Tiêu Lão Thực há to miệng không nói gì nữa. Đúng lúc này Trương Lan đi đến Diệp Hạo bên người, tiếp lấy đem một bình nước lọc đưa cho Diệp Hạo, cho ngươi. Trương Lan cử động để toàn lớp đồng học đều có chút khiếp sợ cùng ngạc ước. Trương Lan đây rõ ràng chính là đối Diệp Hạo cố ý a. Diệp Hạo thuận tay nhận lấy, cảm ơn. Đừng trên miệng tạ a, ta đến điểm thực tế. Trương Lan cười một tiếng nói. Diệp Hạo trên mặt thần sắc cứng đờ, thốt a, muốn làm gì? Giữa trưa ta muốn mua chút vật dụng hàng ngày, ta một cái nữ sinh nhưng mang không được. Trương Lan nói khẽ. Ừm, huấn luyện quân sự kết thúc sau chúng ta đi trường học siêu thị. Vẫn là đi ra Nhạc Phúc đi, nơi đó vật phẩm toàn chút. Đi. Đợi đến Trương Lan rời đi, Viên Cao Tinh liền một mặt hâm mộ nói nói, Diệp Hạo, được à, Hoa Khôi lớp nhanh như vậy liền đuổi kịp rồi. Chớ nói lung tung. Diệp Hạo lắc đầu nói, chúng ta chỉ là đồng học. Nếu là đồng học lời nói Trương Lan làm sao không mời ta? Viên Cao Tinh nơi nào chịu tin tưởng Diệp Hạo? Khả năng bởi vì ta lớn lên tương đối xoay a. Diệp Hạo lời nói lọt vào Viên Cao Tinh ba người nhất trí khinh bỉ, chỉ là chợt ba người nhìn thấy đi tới thân ảnh thời điểm sắc mặt liền lại biến. Bởi vì đi tới vị này chính là Bạch Hà. Bạch Hà ăn mặc giữ mình quân trang, bởi vậy lộ ra bộ ngực càng thêm hùng vĩ. Hết lần này tới lần khác vị này vẫn là một trương mặt em bé, loại này thị giác xung kích rất hùng vĩ. Diệp Hạo, đây là ta chuyên môn mua cho ngươi. Bạch Hà nói xong câu đó liền chạy mở. Diệp Hạo không có chú ý tới Bạch Hà trong mắt lóe lên một đạo âm nhu được như ý thần sắc. Quy 1. Chương 53, Hoa Khôi của trường Đường Phiên Thiên. Trịnh Tiểu Long như bị sét đánh, cả người mở. Hắn rốt cuộc biết vì sao Bạch Hà không nguyện ý thêm chính mình làm hảo hữu rồi. Hóa ra vị này thích Diệp Hạo a. Diệp Hạo cũng không nghĩ tới Bạch Hà sẽ cho mình đưa đồ uống. Bất quá trong tay của mình đã có một bình, Diệp Hạo tiện tay liền đem đồ uống cho Tiêu Lão Thực. Cái này, không tốt a. Tiêu Lão Thực bận điệu nói, đây chính là Bạch Hà đưa cho ngươi. Có cái gì tốt không tốt, cho ngươi ngươi uống chính là. Diệp Hạo không có vấn đề nói. Vậy ta liền không khách khí. Tiêu Lão Thực mở ra nắp bình ngực ngực một hơi liền uống xong. Ngươi làm sao cho Diệp Hạo đưa đồ uống? Trương Lan hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bạch Hà nói. Ta lo lắng hắn một chai nước uống không đủ uống. Bạch Hà ánh mắt có chút trốn tránh. Ta thế nào cảm giác ngươi có âm mưu đâu? Trương Lan cùng Bạch Hà thời gian chung đụng không dài, cũng đã mò thấy vị này tính khí bản tính. Vị này đừng nhìn dáng dấp người vật vô hại, nhưng tuyệt đối là vị trừng mắt tất báo chủ. Làm sao có thể? Bạch Hà ủy khuất nói. Thôi ta, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Trương Lan lắc đầu nói. Hạ Kinh để đồng học nghỉ ngơi 10 phút liền thổi lên phòng giam. Toàn thể đứng dậy. Hạ Kinh trầm giọng nói. Các bạn học bất đắc dĩ đứng lên. Người vây quanh thao trường chạy 3 vòng. Hạ Kinh chỉ vào một vị còn ngồi dưới đất học sinh nói. Vì cái gì? Đây chính là không phục tùng mệnh lệnh trừng phạt, muốn nếu có lần sau nữa trừng phạt liền gấp bội. Theo Hạ Kinh thoại âm rơi xuống trong lớp đồng học như thế nào còn dám cọ sát. Rèn luyện không có 3 phút Tiêu Lão Thực đã cảm thấy bụng kêu lên. Mà theo thời gian trôi qua đau bụng đau liền càng lợi hại. Báo cáo. Tiêu Lão Thực hô. Hạ Kinh không vui nhìn về phía Tiêu Lão Thực nói, chuyện gì? Ta muốn đi nhà vệ sinh. Tiêu Lão Thực nói ra câu nói này thời điểm trên trán liền chạy ra một chút mồ hôi lạnh. Vừa rồi rõ ràng đã cho các ngươi đi nhà xí thời gian. Hạ Kinh nghe được là chuyện này lúc này nói, không được đi. Ta nhịn không được. Tiêu Lão Thực trướng đỏ mặt nói. Hạ Kinh nhìn thấy Tiêu Lão Thực ôm bụng thần sắc không giống giả mạo liền gật đầu nói, đi thôi. Tiêu Lão Thực như được đại xá vội vàng liền hướng phía nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Nhưng Tiêu Lão Thực còn không có chạy hai bước đâu, hắn cơ vòng liền rụt lại một hồi, tiếp lấy một dòng nước nóng liền bỏ ra. Tiêu Lão Thực lúc này liền cương tại chỗ. Mùi vị gì? Trong lớp đồng học không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Lão Thực. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới một cỗ chất lỏng màu vàng thuận Tiêu Lão Thực ống quần bên trong chảy ra, mà lại Tiêu Lão Thực mông bộ vị càng là xuất hiện rõ ràng ướt đẫm vết tích. Kéo quần. Không biết ai nói một câu, Tiêu Lão Thực sắc mặt co lại. Lúc này Tiêu Lão Thực có một loại muốn tiến vào kẽ đất xung động. Lão Thực, trở về phòng ngủ. Diệp Hạo vội nói. Bạch Hà nhìn xem Tiêu Lão Thực rời đi bộ dáng ngơ ngẩn. Chẳng lẽ Diệp Hạo đem đồ uống cho Tiêu Lão Thực rồi? Bạch Hà lẩm bẩm nói. Bạch Hà tại đồ uống bên trong hạ 3 mảnh thuốc sổ. Diệp Hạo nếu là uống lời nói hẳn là Tiêu Lão Thực loại biểu hiện này a. Bạch Hà, ngươi tại đồ uống bên trong hạ thuốc sổ rồi. Trương Lan một mực âm thầm tại quan sát Bạch Hà. Đối mặt Trương Lan dò xét ánh mắt Bạch Hà ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ngươi hạ vài miếng? 3 mảnh. Nghe vậy Trương Lan căm tức nhìn Bạch Hà nói, ngươi có biết hay không 3 mảnh có thể để cho Tiêu Lão Thực mất nước thậm chí hôn mê. A, Bạch Hà không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy. Báo cáo. Trương Lan vội vàng hướng huấn luyện viên hô. Chuyện gì? Hạ Kinh hỏi. Huấn luyện viên, Tiêu Lão Thực tiêu chảy có chút nghiêm trọng, ta đề nghị lập tức đưa tới phòng cứu thương. Trương Lan trầm giọng nói. Hạ Kinh suy nghĩ một chút liền nói, Diệp Hạo, ngươi đem Tiêu Lão Thực đưa tới phòng cứu thương. Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền hướng phía Tiêu Lão Thực đuổi tới. Diệp Hạo đi tới phòng ngủ thời điểm liền thấy đại môn mở rộng, Diệp Hạo rõ ràng Tiêu Lão Thực hơn phân nửa là nhịn không được. Diệp Hạo đem đại cửa đóng lại liền đến cửa nhà cầu nói, Lão Thực, cảm thấy thế nào rồi? Hiện tại tốt một chút. Tiêu Lão Thực âm thanh tràn đầy đắng chát. Một lát sau Tiêu Lão Thực ngay tại nhà vệ sinh thanh tẩy đứng lên. Còn không có lau đâu Tiêu Lão Thực bụng lại lần nữa đau. Tiêu Lão Thực vội vàng lần nữa ngồi xổm ở bình nước tiểu bên trên, Diệp Hạo, buổi sáng ngươi mua bánh bao mới không mới mẻ. Mới mẹ a, Cao Tinh chúng ta ba đều ăn a. Nay bụng của ta làm sao êm đẹp liền tiêu chảy rồi. Tiêu lão thực nói đến đây bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sẽ không phải là Bạch Hà đưa cho ngươi đồ uống có vấn đề a. Diệp Hạo ngơ ngẩn. Chợt Diệp Hạo liền nói, thật là có khả năng này. Ngươi cự tuyệt Bạch Hà hảo hữu tăng thêm thỉnh cầu, Bạch Hà ngay tại đồ uống bên trong hạ thuốc sổ trả thù ngươi. Tiêu lão thực nói liền có một loại xung động muốn khóc, Diệp Hạo, giữa trưa ngươi phải mời ta ăn tiệc. Dựa theo ngươi tiêu chạy tình huống đến xem Bạch Hà hạ khả năng không chỉ một mảnh. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ngươi sửa lại về sau ta dẫn ngươi đi phòng y tế treo xấu nước. Ngươi chờ ta sẽ. Tiêu lão thực chỉnh lý tốt về sau liền ôm bụng tại Diệp Hạo đồng hành đi tới phòng y tế. Trong phòng y vụ có một cái trung niên bác sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu chạy, khả năng ăn vài miếng thuốc sổ. Diệp Hạo nói, kéo sao? Hai lần. Xem ngươi tình huống có chút mất nước. Trung niên bác sĩ gật đầu nói, ta đi cấp ngươi phối dược. Tiêu chảy đều là phổ biến bệnh. Nếu là có khó khăn lời nói phòng y tế liền đề nghị đi bệnh viện. Trung niên bác sĩ vừa cho Tiêu lão thực phủ lên sâu nước, Tiêu lão thực bụng lại lần nữa kêu lên. Không được, ta phải đi nhà vệ sinh. Tiêu lão thực vội nói, ta giúp ngươi cầm chuyển nước. Phòng y tế liền có nhà vệ sinh. Đợi đến Diệp Hạo buổi tiếp Tiêu lão thực từ nhà vệ sinh đi, lúc đi ra hai người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một thiếu nữ trên thân. Huyền chuyển dáng người, kinh diễm bóng lưng. Dù là không nhìn thấy chính diện Diệp Hạo hai người cũng có thể tưởng tượng đến thiếu nữ này tất nhiên là một cái khó gặp mỹ nữ. Bóng lưng này có chút quen thuộc. Diệp Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chợt Diệp Hạo trước mắt chính là sáng lên, Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo nhớ tới vị này chính là đại học thư thông báo trúng tuyển bên trên nữ tử. Đường Phiên Phiên không khỏi quay người nhìn về phía Diệp Hạo. Thật xinh đẹp. Diệp Hạo bật thốt lên. Đường Phiên Phiên đẹp càng giống là hoa sen mới nở giống nhau cho người ta một loại kinh diễm đẹp. Đường Phiên Phiên khẽ mỉm cười nói, các ngươi là học sinh mới năm nay a? Diệp Hạo trên thân còn ăn mặc quân trang, bởi vậy thân phận của bọn hắn rất dễ đoán. Đường học tỷ. Tiêu lão thực hồng quang đầy mặt nói, ta là đại nhất ban một Tiêu lão thực. Đường Phiên Phiên cười cười. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên nhìn một chút sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Ngươi gần nhất có phải là đêm không thể say giấc? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Chính mình mắt quầng thâm chính là chứng minh tốt nhất. Kỳ thật ngươi không phải ngủ không được, mà là ngươi căn bản cũng không dám ngủ. Diệp Hạo lời kế tiếp để Đường Phiên Phiên sắc mặt xoát một cái biến. Quy 1. Chương 54, mượn phòng. Làm sao ngươi biết? Đường Phiên Phiên tiến lên một bước hỏi. Ngươi đây không phải bệnh, dược thạch vô dụng. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên đôi mắt nói. Ngươi. Diệp Hạo nói Thái Huyền để Đường Phiên Phiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chúng ta tâm sự đi. Diệp Hạo nói xong liền đem truyền nước treo ở cần trục bên trên nghiêm túc nói. Được. Đường Phiên Phiên lần này tới phòng y tế liền là muốn mở một chút thuốc an thần. Tiêu lão thực nhìn xem Đường Phiên Phiên theo Diệp Hạo rời đi cả người đều mở. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo hai ba câu nói liền đem Đường Phiên Phiên hống đi rồi. Có lầm hay không? Diệp Hạo hai người tìm một cái ghế liền ngồi xuống. Ngươi đến cùng biết cái gì? Đường Phiên Phiên đi lên lại hỏi. Trong cơ thể của ngươi có một cái yêu thú. Yêu thú? Đường Phiên Phiên nhìn xem Diệp Hạo thần sắc lập tức quái dị, trên đời này làm sao có thể có yêu thú đâu? Thế giới này kỳ diệu xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diệp Hạo cười ha ha nói, trong cơ thể ngươi tên yêu thú gọi ác ngộng, bởi vậy chỉ cần ngươi ngủ ngươi liền sẽ làm ác ngộng. Diệp Hạo nói đến đây Đường Phiên Phiên liền mơ hồ tin tưởng ba phần. Như thế nào phá giải? Ta bây giờ còn chưa có năng lực phá giải. Diệp Hạo lắc đầu nói, ác ngộng đối ta sẽ có ảnh hưởng gì? Ác ngộng sẽ một mực tra tấn tinh thần của ngươi, thẳng đến tinh thần của ngươi không chịu nổi sụp đổ. Diệp Hạo trả lời. Đường Phiên Phiên rất rõ ràng tinh thần sụp đổ kết quả. Ác mộng làm sao lại chạy đến trong cơ thể ta đâu? Xui xẻo chứ sao? Đường Phiên Phiên sững sờ. Cái gì a? Có chút sự không tiện nói cho ngươi. Diệp Hạo lắc đầu. Diệp Hạo không có lựa gạt Đường Phiên Phiên. Lục đạo luân hồi sụp đổ về sau các lộ châu bò rắn giết đều chạy đến. Ác mộng chạy đến cũng hợp tình hợp lý. Vậy ta nên làm cái gì? Đường Phiên Phiên quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói. Ngươi đi nơi nào? Hồi ta phòng ngủ. Không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo liền đến Đường Phiên Phiên trước mặt. Ngươi bây giờ buồn ngủ hay không? Diệp Hạo hỏi. Buồn ngủ? Đường Phiên Phiên đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, làm sao có thể không có đâu. Ngươi nếu là khốn lời nói hiện tại liền đi ngủ. Ở đây. Đường Phiên Phiên kinh ngạc nói. Ta chủ yếu là muốn thử xem vật này có tác dụng hay không. Diệp Hạo nói xong liền đem trong ngực thanh đồng chùy thủ đem ra. Đường Phiên Phiên nghi hoặc mà nhìn xem cái này chùy thủ nói, đây là cái gì? Đây là Trảm Yêu Trừ Ma Linh Bảo. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Ngươi xác định hữu dụng? Đường Phiên Phiên hỏi. Ác mộng trong thời gian ngắn cũng tra tấn không chết người, bởi vậy coi như ngươi ngủ cũng không có việc gì. Đường Phiên Phiên trừng Diệp Hạo một chút, ngươi có biết nói chuyện hay không? Nhanh ngủ đi, nếu là linh bảo không được liền phải nghĩ những biện pháp khác. Diệp Hạo chuyển di chủ đề. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút liền nói, ở đây ta ngủ không được. Tại một cái nam sinh xa lạ trước mặt, hơn nữa còn ở sân trường trên đế, Đường Phiên Phiên làm sao có thể ngủ được? Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hạo im lặng nói, muốn không mượn phòng. Đường Phiên Phiên nghĩ một lát cắn môi nói, Đường Phiên Phiên thực tế là quá muốn ngủ. Mấy ngày nay ác mộng đem nàng tra tấn xấu. Này đi thôi. Diệp Hạo thản nhiên nói, ta ngủ thời điểm ngươi nếu là dám chiếm ta tiện nghi. Đường Phiên Phiên nói liền hướng phía Diệp Hạo thị uy tựa như lung lay nắm đấm của mình. Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Hạo trợn nhìn Đường Phiên Phiên một chút. Hừ, ta thế nhưng là Taekwondo Đai Đen. Khoa chân múa tay. Ngươi nói cái gì? Đường Phiên Phiên ngăn lại Diệp Hạo nói. Ngươi còn có đi hay không mượn phòng? Lời này làm sao nghe được như thế có nghĩa khác đâu. Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hạo vừa đi ra cửa trường Đường Phiên Phiên đưa tay liền ngăn lại một chiếc xe taxi. nơi đó chẳng phải có cái mau lẹ khách sạn sao? Diệp Hạo chỉ vào cách đó không xa khách sạn nói. Đường Phiên Phiên lật Diệp Hạo một chút nói, ngươi có phải hay không muốn để toàn trường đều biết hai ta mướn phòng đi? Cách trường học gần như vậy, Đường Phiên Phiên nào dám đi? Tốt ta, tùy ngươi. Diệp Hạo tâm tính trở nên càng ngày càng tùy tính, bất quá là đi xa một chút địa phương mướn phòng, vậy thì đi chứ sao? Đường Phiên Phiên mở ra trăm độ địa đồ tra tìm một hồi liền cùng xe taxi sư phó nói một cái hơi xa một chút khách sạn. Đến khách sạn Đường Phiên Phiên liền đem thẻ căn cước cùng nghiệm chứng mã giao cho Tiếp Tân. 301 gian phòng. Tiếp Tân đem thẻ phòng đưa cho Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên ừ một tiếng liền cùng Diệp Hạo ngồi thang máy đi tới 301 gian phòng. Ngay tại hai người tiến vào 301 gian phòng thời điểm đối diện trong phòng đi ra nam tử thấy cảnh này ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đường Phiên Phiên cùng một người nam tử mướn phòng. Chắc cảnh rủi rủi con mắt liền lên trước một bước tiếp tại cửa ra vào nghe. Rất nhanh hắn liền nghe được Đường Phiên Phiên âm thanh. Thật là Đường Phiên Phiên. Chắc cảnh hít vào một hơi thật dài. Ai có thể nghĩ tới đối bất kỳ nam sinh nào đều sắc mặt không chút thay đổi Đường Phiên Phiên vậy mà cùng một cái nam sinh mướn phòng. Chắc cảnh trầm ngâm một chút liền quyết định đem chuyện này nói cho Vi Đà. Vi Đà là Đường Phiên Phiên tùy tùng một trong, chắc cảnh đã từng cũng truy qua Đường Phiên Phiên, bởi vậy cùng Vi Đà phát sinh qua xung đột. Bất quá tại kiến thức Vi Đà thực lực về sau, chắc cảnh liền quả quyết từ bỏ truy cầu Đường Phiên Phiên, ngược lại dấn thân vào đến Vi Đà dưới trướng làm tiểu đệ của hắn. Chắc cảnh quay người trở lại đối diện gian phòng về sau một cái nùng trang diễm mạn nữ tử ngay tại mặc quần áo. Bao nhiêu? Tại sao lại trở về rồi? Nữ tử kia hướng phía chắc cảnh liếc mắt đưa tình. Chắc cảnh ra hiệu nữ tử kia không cần nói, tiếp lấy chắc cảnh liền bấm Vi Đà điện thoại. Chắc cảnh, chuyện gì? Điện thoại kết nối sau bên kia liền vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Vi thiếu, có chuyện không biết có nên nói hay không? Chắc cảnh không có ngay lập tức nói ra Đường Phiên Phiên sự. Bên kia trầm mặc một chút liền nói, ta nhìn thấy Đường Phiên Phiên cùng một người nam tử tại chính nam đường gờ dịn chỉ mương phòng. Ngươi lặp lại lần nữa. Chắc cảnh liền đem lời nói mới rồi cường điệu một lần. Ta bây giờ tại Dương Thành bên này hợp, ngươi hiện tại liền đi điều tra nam sinh kia, ta về trước khi đến đem tư liệu của hắn cho ta. Bên kia truyền đến băng lanh âm thanh, nếu là ngươi cha không được liền liên hệ Trịnh Phương, đợi chút nữa ta đem Trịnh Phương phương thức liên lạc phát cho ngươi. Vâng. Chắc cảnh có thể nghe ra Vi Đà thanh âm bên trong băng lãnh, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Diệp Hạo kết cục. Bất quá đây cũng không phải là chắc cảnh cần muốn cân nhắc. Kỳ thật chắc cảnh chưa từng không hy vọng Diệp Hạo đi chết ta. Chính mình không có đạt được nữ thần lại bị Diệp Hạo ra hỏa này ngủ. Giờ khắc này hắn có một loại xông đi vào đem Diệp Hạo gạch chéo vòng vòng xung động. Đường Phiên Phiên nằm ở trên giường nhắm mắt lại, thế nhưng là rất nhanh nàng liền mở ra hai con ngươi. Ta ngủ không được. Qua một hồi liền ngủ mất. Diệp Hạo, ngươi nói đến cùng phải hay không thật? Trên đời thật sự có yêu thú tồn ở đây sao? Nam cương cổ thuật, thuyền hàng đầu, tương tây cản thi, lưu truyền đến hiện tại, hẳn là ngươi cảm thấy đây đều là gạt người sao? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Quy 1. Chương 55, đe dọa. Vậy làm sao ngươi biết những vật này? Đường Phiên Phiên ánh mắt lóe lên nói. Đọc sách. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Đường Phiên Phiên nói, ngươi có thời gian lôi kéo ta lời nói còn không bằng hảo hảo đi ngủ. Bị Diệp Hạo xem thấu Đường Phiên Phiên khuôn mặt có chút thường đỏ, bất quá nàng vẫn là khẽ mở môi anh đào nói, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút?
Không được.
Vì sao?
Ta sợ hù đến ngươi.
Ta không sợ.
Thật sao?
Diệp Hạo hoài nghi nhìn xem Đường Phiên Phiên.
Lá gan của ta rất lớn.
Vậy ngươi làm sao không dám đi ngủ đâu?
Đường Phiên Phiên có lẽ là thật mỏi mệt, cũng không lâu lắm liền hô hơ ngủ. Mà liền tại Đường Phiên Phiên ngủ thời điểm trên mặt của nàng liền lộ ra một tia hoảng sợ. Diệp Hạo lúc này liền đem trong ngực thanh đồng chủy thủ rút ra, tiếp lấy Đường Phiên Phiên trên mặt vẻ hoảng sợ liền yếu bất khứ ít. Giấc mộng này ác mộng so cái kia hồn phách mạnh hơn a. Diệp Hạo nói đến đây liền đem chân nguyên đưa vào thanh đồng chủy thủ bên trong, thanh đồng chủy thủ lúc này tách ra một đạo nghiêm nghị kiếm ý. Đạo này kiếm ý phổ thông tu sĩ là không cảm giác được, nhưng là tiềm ẩn tại Đường Phiên Phiên thể nội ác mộng lại nhạy cảm phát giác được, bởi vậy sau một khắc Đường Phiên Phiên trên mặt vẻ hoảng sợ liền tất cả đều tiêu tán. Hữu dụng. Nhưng là chợt vấn đề liền đến. Mình có thể uy hiếp ở ác mộng, lại không thể chém giết ác mộng a. Nói cách khác trị ngọn không trị gốc, có lẽ phải đợi đến chính mình đặt chân luyện thể một tầng thời điểm mới có thể. Nguyên bản còn cần nửa tháng liền có thể đột phá đến luyện thể một tầng, bất quá bây giờ Diệp Hạo nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, Diệp Hạo đoán chừng chính mình làm sao cũng phải một tháng mới có thể đột phá. Ác mộng bị chấn nhiếp về sau Diệp Hạo liền yên lặng tu luyện. Cũng không biết trôi qua bao lâu Đường Phiên Phiên từ từ tỉnh lại. Làm nàng mở ra hai con ngươi một sát vậy thì nhìn thấy một gương mặt.
A.
Đường Phiên Phiên hét dầm lên.
Đại tiểu thư, ta có dọa người như vậy sao?
Diệp Hạo không nói nhìn xem Đường Phiên Phiên nói,
ta tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi có phải hay không ngủ mơ hồ a?
Diệp Hạo lộn xộn đứng lên.
Đường Phiên Phiên vuốt vuốt xóa tung tóc đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm nay, mà lúc này nàng mới chú ý tới mình không có che kín chăn mền, bởi vì bị tử bị hai chân của mình kẹp thật chặt.
Đường Phiên Phiên vội vàng đem chăn mền triển khai đóng trên người mình.
Ngươi mặc quần áo được không?
Ta vậy mà không có nằm mơ.
Đường Phiên Phiên đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nàng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hạo.
Ngươi rất chờ mong làm ác mộng.
Ngươi làm sao làm được?
Nó.
Đường Phiên Phiên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Hạo trong tay thanh đồng chủy thủ nói, cái này chủy thủ mượn ta một đoạn thời gian có được hay không?
Chủy thủ cho ngươi mượn cũng không sao, vấn đề là không có nhiều dùng a.
Diệp Hạo nhẹ nói,
có ý gì?
Vừa rồi ta thanh chủy thủ đặt ở bên cạnh ngươi thời điểm ngươi trên mặt vẻ hoảng sợ chỉ là hơi yếu bớt, nói cách khác gác mộng chỉ là kiêng kỵ cái này chủy thủ, nhưng nó vẫn là xâm nhập vào giấc mơ của ngươi. Về sau ta kích phát chủy thủ bên trong kiếm ý, ác mộng mới không thể không rời khỏi giấc mơ của ngươi.
Làm sao kích phát?
Ngươi làm không được.
Ngươi không dạy ta làm sao biết ta làm không được?
Ngươi có đói bụng hay không?
Đường Phiên Phiên sờ sờ bụng, sau đó liền cảm giác được đói.
Ta ngủ bao lâu?
Hơn 10 tiếng.
A,
làm sao rồi?
ta buổi chiều còn có lớp đâu, ta buổi chiều còn huấn luyện quân sự đâu. Đương nhiên Diệp Hạo để Viên Cao Tinh hỗ trợ xin phép nghỉ. Đường Phiên Phiên bận bịu xoay người xuống giường chỉnh sửa lại một chút chính mình đầu tóc rối bời, mà đợi đến Đường Phiên Phiên trả phòng về sau liền lại nghĩ tới một vấn đề. Ác mộng ban đêm có thể hay không lại xuất hiện?
Không biết.
Diệp Hạo nói đến đây liền thấy Đường Phiên Phiên phẫn nộ ánh mắt đành phải nói, ác mộng bị ta chấn nhiếp về sau ta cũng không biết nó buổi tối hôm nay sẽ không xuất hiện. Nếu là xuất hiện làm sao bây giờ?
Giao trộn.
Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên cắn một ngụm răng ngà tức giận hô.
Ngươi muốn ăn cái gì?
Đừng nói sang chuyện khác.
Ăn lẩu như thế nào?
Hôm qua vừa ăn xong.
Này ăn món cay tứ xuyên đi.
Món cay tứ xuyên quá cay.
Này ăn đồ nướng đi.
Được.
Tiêu chuẩn ăn hàng.
Diệp Hạo cười lên ha ha. Đường Phiên Phiên nhìn xem Diệp Hạo bộ dáng liền có một loại muốn cuồng ẩu hắn một trận nỗi kích động. Đường Phiên Phiên nghĩ như vậy, nàng cũng làm như vậy. Chỉ là nàng một quyền còn không có đánh trên người Diệp Hạo thời điểm Diệp Hạo liền như kỳ tích tránh đi.
Đường Phiên Phiên trước mắt không khỏi sáng lên, tốc độ phản ứng không sai.
Bình thường đi.
Đón thêm một quyền.
Đường Phiên Phiên nói chỉ mấy bước tiến lên lần nữa hướng phía Diệp Hạo xuất thủ.
Diệp Hạo thoải mái mà cầm Đường Phiên Phiên nắm đấm.
Đường Phiên Phiên dùng sức kéo ra nắm đấm lại phát hiện căn bản là rút ra không được.
Đường Phiên Phiên chú ý tới một màn này, một cái đá ngang liền hướng phía Diệp Hạo đuổi quất tới.
Diệp Hạo buông ra nắm chặt Đường Phiên Phiên nắm đấm, tiếp bàn tay nhẹ nhàng đập vào trên đùi của nàng.
Đường Phiên Phiên cảm thấy mình một cước này giống như đá vào trên đông,
không có cường độ, khoa chân múa tay.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu.
Công phu của ngươi mạnh như vậy.
Đường Phiên Phiên biết Diệp Hạo dùng chính là nhu kình.
Chỉ có đem cương kình tu luyện tới nhất định giai đoạn về sau mới có thể nắm giữ nhu kình.
Dù là Đường Phiên Phiên huấn luyện viên là đai đen lục đoạn vẫn không có nắm giữ cái này nhu kình.
Huấn luyện viên đã từng nói nắm giữ nhu kình liền có thể xưng là đại sư.
Đại sư a?
Toàn bộ Hoa Hạ mới có bao nhiêu đại sư a?
Diệp Hạo tuổi còn trẻ võ học vậy mà đạt tới đại sư tình trạng.
Bình thường đi.
Diệp Hạo nhún vai một cái nói,
dạy một chút ta chứ sao?
Đường Phiên Phiên một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Hạo nói,
ta không có thời gian.
Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.
Đường Phiên Phiên đang chờ nói cái gì thời điểm vang lên bên tai một thanh âm.
Muội tử, hẹn sao?
Đường Phiên Phiên sắc mặt không vui nhìn về phía một cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa.
Thế nào, hẹn không hẹn?
Muội tử cho câu nói a.
Khuê Ngũ nhìn thấy Đường Phiên Phiên không nói liền tiếp theo hỏi,
không hẹn.
Bất quá lao tử coi trọng ngươi, hẹn không hẹn nhưng không phải do ngươi.
Khuê Ngũ nói liền hướng phía Đường Phiên Phiên bắt tới.
Diệp Hạo đưa tay ngăn lại Khuê Ngũ nói,
Lan.
Mà để Diệp Hạo không nghĩ tới chính là Khuê Ngũ thuận thế đổ xuống, tiếp lấy Khuê Ngũ liền mất mạng tựa như ôm hai chân hét thảm lên.
Đánh người, đánh người, đánh người.
Đường Phiên Phiên ngơ ngẩn.
Diệp Hạo cũng choáng.
Người già bị đụng.
Theo Khuê Ngũ hét thảm lên bốn phía 10 cái thanh niên nam nữ liền xuống tới.
Có cần giúp một tay hay không?
Một nữ tử hỏi.
Gọi điện thoại báo cảnh.
Khuê Ngũ vội vàng nói.
Ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Diệp Hạo nhíu mày hỏi.
Ngươi cho rằng ngươi đánh gãy chân của ta tùy tiện nhét ít tiền liền có thể vạch trần quá khứ sao?
Khuê Ngũ nhìn xem Diệp Hạo tức giận nói cho ngươi, không cửa.
Ngươi không phải liền là suy nghĩ nhiều lừa bịp ít tiền sao?
Diệp Hạo cũng có chút giận, không sai biệt lắm được.
Quy 1.
Chương 56, cực hình.
Diệp Hạo vẫn cảm thấy Khuê Ngũ là nghĩ lừa bịp tiền.
Nhưng là theo nữ tử kia vừa mới gọi qua điện thoại xe cảnh sát ngay tại trong vòng 1 phút đuổi tới Diệp Hạo dù là có ngốc cũng rõ ràng đây là một cái cục.
Nhắm vào mình cục.
Chính mình đắc tội ai rồi?
Chính mình đi tới Ma Đô về sau giống như không có đắc tội ai vậy.
Đến nỗi như thế chỉnh mình sao?
Chuyện gì xảy ra?
Hai cái cảnh sát lại tới đây về sau trầm giọng hỏi.
Khuê Ngũ một mặt bi phẫn mà nhìn xem Diệp Hạo nói, ta bất quá nhìn hắn bạn gái một chút, hắn liền đối ta quyền đấm cước đá.
Ngươi gạt người.
Đường Phiên Phiên tức giận nói,
ta có hay không gạt người chung quanh quần chúng ánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết.
Khuê Ngũ nói đến đây liền nhìn về phía bốn phía người vây xem.
Ta làm chứng, ta nhìn thấy hắn đánh người.
Một cái trung niên ngay lập tức nói,
ta làm chứng.
Tiểu tử này hạ thủ quá ác.
Đúng vậy a, muốn không phải chúng ta ngăn đón nói không chừng đem hắn đánh chết rồi.
Đường Phiên Phiên thấy cảnh này như thế nào vẫn không rõ những người vây xem này đều là Khuê Ngũ giúp đỡ.
Giả mạo chứng là phạm pháp.
Đường Phiên Phiên trầm giọng nói,
tiểu cô nương, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung.
Này cái trung niên không vui nói.
Đường Phiên Phiên còn muốn nói nữa cái gì một cái cảnh sát lại nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi.
Các ngươi không thể dẫn hắn đi.
Đường Phiên Phiên tiến lên đứng tại Diệp Hạo trước mặt nói.
Diệp Hạo đẩy ra Đường Phiên Phiên, tiếp lấy đưa di động đưa cho nàng, đem chuyện của ta nói cho Long xã trưởng.
Ân.
Đường Phiên Phiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Nàng biết lúc này chính mình căn bản là ngăn cản không được Diệp Hạo bị mang đi.
Diệp Hạo đã phân phó như vậy, chắc hẳn Diệp Hạo liền có phương pháp.
Hai cảnh sát đem Diệp Hạo cùng Khuê Ngũ, mấy vị người chứng kiến đều mang đi.
Bọn hắn làm việc quá trình chính quy cho dù ai đều nói không nên lời một tia không ổn tới.
Diệp Hạo trong lòng bất an đứng lên.
Chuyện này nếu là chính quy thì càng xấu đồ ăn.
Điều này nói rõ đối phương muốn đem chính mình chơi chết.
Đường Phiên Phiên rất nhanh liền tìm được Diệp Hạo điện thoại người liên hệ bên trong Long xã trưởng điện thoại.
Không có qua bao lâu thời gian bên kia liền truyền đến Long xã trưởng cởi mở âm thanh.
Diệp Hạo, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi?
Ngươi chính là Long xã trưởng a?
Ngươi là?
Ta là bạn của Diệp Hạo, van cầu ngươi mau cứu Diệp Hạo.
Chuyện gì xảy ra?
Đường Phiên Phiên liền đem chuyện lúc trước giảng thuật một lần.
Đây là vu oan hãm hại a?
Long xã trưởng trầm giọng nói, ngươi không nên gấp gáp, ta tại Ma Đô có mấy cái giới truyền thông bạn bè, ta hiện tại liền để bọn hắn hỏi thăm một chút.
Long xã trưởng hiệu suất rất cao.
Không có qua bao lâu thời gian Đường Phiên Phiên điện thoại liền vang lên.
Chuyện có chút phiền phức.
Long xã trưởng đi lên chính là câu nói này.
Đường Phiên Phiên sắc mặt không khỏi biến đổi.
Đến cùng là ai muốn chỉnh Diệp Hạo?
Căn cứ bằng hữu của ta thăm dò được tin tức phía trên có người lên tiếng muốn chỉnh Diệp Hạo, Bằng hữu của ta vận dụng một chút quan hệ nhưng là không có người nào dám hỏi đến. Long xã trưởng trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Long xã trưởng trầm ngâm một trận đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Hạo lựa chọn là bên trong viện y học a.
Ừm.
Hiệu trưởng của các ngươi tại Ma Đô thậm chí cả nước đều có ảnh hưởng trọng đại lực, các ngươi hiệu trưởng nếu là đồng ý giúp đỡ lời nói Diệp Hạo làm có thể không việc gì.
Hiệu trưởng.
Đường Phiên Phiên ánh mắt sáng lên. Trung y đại học hiệu trưởng Hoa Tư thế nhưng là hoa hạ trung y liệt thánh thủ, cho dù là đế đô cao tầng Hoa Tư đều có thể chen mồm vào được.
Thính danh.
Trong phòng thẩm vấn một người cảnh sát hỏi.
Diệp Hạo.
Giới tính.
Nam.
Tuổi tác.
17.
Vì sao muốn đánh quê ngũ?
Ta không có đánh quê ngũ.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Quê ngũ đuổi phải đều bị ngươi đập gãy, ngươi lại còn nói ngươi không có đánh quê ngũ.
Ta không có đánh quê ngũ.
Đem quê ngũ mang vào.
Thẩm vấn Diệp Hạo cảnh sát lập tức giận.
Rất nhanh một người cảnh sát liền đẩy đuổi phải biến hình quê ngũ đi đến.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm khuê ngũ đuổi phải nhìn ra ngoài một hồi liền than nhẹ nói, các ngươi vì đối phó ta thật sự là nhọc lòng a.
Lấy Diệp Hạo mắt nhìn xuyên tường dễ dàng liền có thể xem thấu khuê ngũ đuổi phải đích thật là đoán mất, mà lại loại này đứt gãy thương thế vẫn là lọt vào ngoại lực đả kích mãnh liệt.
Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói?
Khuê ngũ đuổi phải không quan hệ với ta.
Nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn không nhận tội sao?
Chuyện ta không có làm, ta nhận cái gì tội?
Xem ra không sử dụng một chút thủ đoạn phi thường ngươi là không chịu nhận tội.
Thẩm vấn Diệp Hạo cảnh sát đứng lên âm thanh lạnh lùng nói,
đây là muốn bức cung.
Diệp Hạo ánh mắt lẫm liệt.
Cũng không biết Đường Phiên Phiên có hay không thông báo Long xã trưởng.
Diệp Hạo không có nghĩ qua chạy trốn.
Cứ việc Diệp Hạo có năng lực như thế, nhưng là Diệp Hạo cũng không dám làm a.
Đến lúc đó chính mình coi như thành đạo phạm.
Một lát sau hai cảnh sát liền cầm lấy một chút thiết bị đi đến.
Hai cảnh sát đem Diệp Hạo chiếc đến một cái kim loại trên ghế, tiếp lấy một người cảnh sát cầm dây thừng điểm chặt cổ của hắn, cái thứ hai cảnh sát đè lại đầu của hắn, cái thứ ba cảnh sát tác hướng trên mặt của hắn dán lên một tầng thẩm thấu lụa mỏng.
Ngươi biết đây là cái gì ư?
Diệp Hạo không có trả lời.
Nói thật Diệp Hạo thật không biết bọn hắn muốn làm gì.
Nhìn xem, như vậy lụa mỏng hết thảy có 9 cái, ta sẽ một chương dán tại trên mặt của ngươi, mà khi những này lụa mỏng đều dán tại ngươi trên mặt thời điểm, ngươi hô hấp liền trở nên chật vật.
Vì mạng sống ngươi liền phải liều mạng hô hấp.
Yên tâm, chỉ cần ngươi liều mạng hô hấp liền có thể hấp thu đến đầy đủ ngươi sống sót dưỡng khí.
Chỉ những thứ này sao?
Nếu là như vậy gọi cái gì cực hình a?
Tiếp xuống khẳng định sẽ rất đặc sắc, liền để chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi đi.
Người cảnh sát kia nói đến đây liền hướng phía Diệp Hạo trên mặt dán lên tầng thứ 2 lụa mỏng.
3 tầng,
4 tầng,
5 tầng.
Làm tầng thứ 9 nước đấm lụa mỏng dán tại Diệp Hạo trên mặt thời điểm Diệp Hạo cảm thấy hô hấp biến đến vô cùng chật vật. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể hấp thu đến một chút xíu dưỡng khí.
Mà đúng lúc này một cỗ chất lỏng tưới vào lụa mỏng chi thượng, hạ một khắc một cỗ gây mùi hương vị liền truyền đến mũi của hắn khang bên trong.
Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến.
Nước ớt nóng.
Hắn vội vàng nín thở.
Nước ớt nóng hút tới trong lỗ mũi còn không phải sặc chết a.
Vấn đề là ngươi lại nghẹn lại có thể nghẹn bao lâu thời gian a?
Diệp Hạo không kiên trì nổi thời điểm vừa hô hấp một cái nước ớt nóng liền rót vào đến hắn trong lỗ mũi.
Diệp Hạo lúc này liền kịch liệt ho khan.
Ho khan nước mắt nước mũi đều chảy ra.
Ho khan một trận này cố khó chịu kình hơi yếu bớt một chút, nhưng lúc này đại não lần nữa truyền đến muốn cảm giác hít thở không thông.
Diệp Hạo rốt cuộc minh bạch cái này hình phạt là cỡ nào nghiệp chướng.
Chỉ cần ngươi hô hấp ngươi liền phải hút vào nước ớt nóng, loại kích thích này cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận a.
Nhưng là ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận,
bởi vì ngươi không hô hấp liền phải nín chết.
Còn có dù là ngươi cố ý kìm nén thế, nhưng là đợi đến ngươi hôn mê về sau thân thể bản năng vẫn là sẽ để cho ngươi hô hấp.
Hô hấp kết quả chính là chính ngươi sẽ bị kích thích thức tỉnh.
Như thế tuần hoàn, không sợ ngươi không thỏa hiệp, không sợ ngươi không khai cung cấp.
Quy 1. Chương 57, Minh Châu. Ma Đô sân bay. Hai hàng bảo tiêu thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem một khung chậm rãi hạ xuống máy bay tư nhân. Tại Hoa Hạ máy bay tư nhân là thân phận tượng trưng. Dù là tiến vào thế kỷ 21 trong nước có được máy bay tư nhân cũng không có bao nhiêu.
Phải biết một khung dù là tiện nghi hơn máy bay tư nhân cũng phải phá ức, mà lại hàng năm sửa chữa bảo dưỡng phí càng là cao tới hơn ngàn vạn, tài sản không có có vài chục ức căn bản là đừng cân nhắc máy bay tư nhân.
Làm bộ này máy bay tư nhân dừng lại về sau cái này hai hàng bảo tiêu liền nhanh chóng hành động đi tới ra cửa hầm vị trí.
Theo ra cửa hầm mở ra cả người mặc tây trang màu đen thiếu nữ cái thứ nhất đi ra.
Nàng liếc nhìn toàn trường một chút mới lui trở về ra cửa hầm vị trí, tiếp lấy một cái giống như họa trung tiên tử thiếu nữ liền xuất hiện.
Nàng lông mày, nàng mắt, nàng môi, phản phất đều là thiên nhiên tinh điêu tế chất chi tác.
Lâm Du Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía một chút liền dẫm lên xuống bậc thang hướng phía dưới đi đến.
Hai hàng hộ vệ áo đen lập tức đem Lâm Du Nhi bảo vệ ở giữa.
Ngồi lên đặc biệt định chế bản quần xe con Lâm Nhu Nhi ánh mắt liền rơi vào bên người một cái mang theo mắt kính gọng vàng khung thiếu nữ.
"Tiểu Mai, gia gia của ta tình huống thế nào rồi?"
Lâm Nhu Nhi hỏi.
Lão gia tử một tiếng trước thức tỉnh, trải qua mấy tên chuyên gia y học kiểm tra, lão gia tử các hạng thân thể chỉ tiêu tốt đẹp.
Tiểu Mai chính là Lâm Nhu Nhi bí thư một trong.
"Ừm, còn có chuyện khác sao?"
Lâm Nhu Nhi gật đầu nói.
Cái này tin tức Lâm Nhu Nhi trước đó liền biết.
Ban đêm Chu phu nhân chủ trì một trận từ thiện tiệc tối, thư mời đã đưa đến phủ đệ của ngươi.
Tiểu Mai mở ra bản ghi chép nghiêm túc nói.
Kỳ thật không ghi chép Tiểu Mai cũng có thể đem những chuyện này ghi nhớ, nhưng là Lâm Nhu Nhi hành trình quan hệ đến an toàn của nàng, bởi vậy những chuyện này đều muốn ghi lại trong danh sách.
Còn có đây này.
Diệp Hạo bị mẫn hành khu giang chết đường đồn công an mang đi.
Diệp Hạo.
Làm Lâm Nhu Nhi nghe được Diệp Hạo cái tên này thời điểm khẽ giật mình.
Diệp Hạo chính là cứu lao gia tử học sinh, ngươi nói qua để ta chú ý hành tung của hắn.
Tiểu Mai nói khẽ.
Bởi vì chuyện gì?
Lâm Nhu Nhi trong đầu không khỏi xuất hiện Diệp Hạo bộ dáng.
Diệp Hạo chuyện sau khi phát sinh ta liền lập tức bắt đầu điều tra, bây giờ còn chưa có chiếm được kết quả đây.
Tiểu Mai vội vàng nói. Hiện tại chạy tới Mẫn Hành khu Giang Chết đường đồn công an. Lâm Nhu Nhi trầm giọng nói. Mà liền tại Lâm Nhu Nhi chạy tới đồn công an trên đường, Tiểu Mai tiếp một điện thoại. Tiểu thư, chuyện đã đánh tra rõ ràng, chuyện này là Vi Đà sai xử làm. Vi Đà? Vi gia tại Ma Đô chỉ là một cái tiểu gia tộc, bất quá mẫu thân của Vi Đà lại là vương gia tộc người. Đem chuyện này nói cho Giang cục trưởng. Lâm Nhu Nhi ánh mắt lẫm liệt nói. Diệp Hạo thế nhưng là gia gia Lâm Viễn Đồ ân nhân cứu mạng, bởi vậy cho dù là đắc tội vương gia nhân lại như thế nào. Giang Cao Nghĩa là Mẫn Hành khu cục trưởng công an. Khi hắn nghe được Lâm Nhu Nhi bí thư đánh qua gọi điện thoại tới về sau, lúc này liền hướng Giang Chết đường đồn công an tiến đến. Chạy tới trên đường, Giang Cao Nghĩa liền ý thức được chuyện này hơn phân nửa là thật. Khi hắn đi tới Giang Chết đường phái vị trí cổng thời điểm, vừa vặn đụng phải Lâm Nhu Nhi đội xe. Lâm tiểu thư. Giang Cao Nghĩa giật mình nói. Hắn âm thầm kinh hãi. Diệp Hạo đến cùng là lai lịch thế nào? Làm sao lao động Ma Đô Minh Châu tự mình đến đây đâu? Giang cục trưởng, không biết ta thuận tiện hay không vào xem bằng hữu của ta. Lâm tiểu thư, nói đùa. Giang Cao Nghĩa vừa cười vừa nói, mời. Lúc này dù là không tiện cũng phải cho Lâm Nhu Nhi mặt mũi a. Lâm gia tôn này quái vật khổng lồ dù là Ma Đô cao tầng đều có quan hệ a. Giang Cao Nghĩa đến khiến cho Giang Chết đường đồn công an nhân viên cảnh sát khẩn trương lên. Vương Trấn đâu? Vương đội trưởng, Vương đội trưởng. Một cái bạn sự viên ấp úng không dám nói. Giang Cao Nghĩa lạnh hừ một tiếng liền hướng phía phòng thẩm vấn đi tới. Đến trên đường, Giang Cao Nghĩa liền đem Diệp Hạo chuyện này chân tướng dò nghe. Chuyện này là Vi Đà sai sử Vương Trấn đi làm, vì chính là đem Diệp Hạo tội trạng cho chứng thực. Tại chính mình chỉ hạ vậy mà phát sinh loại sự tình này, Giang Cao Nghĩa trong lòng ổ lấy một cỗ lửa. Giang Cao Nghĩa đi tới cửa phòng thẩm vấn thời điểm liền nghe được Vương Trấn âm thanh. Diệp Hạo, đây chính là tấm thứ 9 lụa mỏng, ngươi nếu là lại không đồng ý, đến lúc đó ngươi chết cũng đừng trách ta. Giang Cao Nghĩa nghe được câu này biến sắc. Đáng chết. Hắn một cước liền đá vang đại môn. Ai? Vương Trấn vừa nói đến đây liền thấy Giang Cao Nghĩa thân ảnh. Xông, Giang cục trưởng. Vương Trấn ngộ ở. Hắn không biết chuyện này làm sao liền kinh động Giang Cao Nghĩa đâu. Giang Cao Nghĩa lại là không có thời gian phản ứng Vương Trấn, hắn mới bước chạy đến Diệp Hạo bên người. Lâm Nhu Nhi tại bí thư cùng Bảo Tiêu cùng đi đồng dạng đi tới Diệp Hạo bên người. Nước rất nóng. Bảo Tiêu Tiểu Lan biến sắc nói. Giang Cao Nghĩa một thanh liền đem dán tại Diệp Hạo trên mặt 8 tấm lụa mỏng bốc rơi, tiếp lấy Giang Cao Nghĩa liền dẫn theo bên cạnh một thùng thanh thủy hướng Diệp Hạo trên mặt tưới đi. Nhanh đi đón thêm mấy thùng nước. Giang Cao Nghĩa một bên tưới lấy vừa nói. Lâm Nhu Nhi nhìn bên người Bảo Tiêu một chút. Hai cái Bảo Tiêu nhanh chóng liền rời đi nơi này. Đợi đến Giang Cao Nghĩa đem một thùng nước lạnh đều tưới xong sau hai cái hộ vệ hay là cũng không đến. Giang Cao Nghĩa sờ một chút Diệp Hạo bộ mặt. Nóng hổi dọa người. Đánh 120 điện thoại. Giang Cao Nghĩa trầm giọng nói. Không cần. Đúng lúc này Diệp Hạo mở ra hai con ngươi, hắn hai con ngươi cũng biến thành vô cùng đỏ bừng. Theo cái này một thùng thanh thủy rội xuống Diệp Hạo đã cảm thấy mình dễ chịu không ít, mà lúc này thân thể của mình bản năng liền bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Không được, nước ớt nóng sẽ bị phỏng con mắt của ngươi cùng làn da. Giang Cao Nghĩa vội vàng nói. Lúc này một cái Bảo Tiêu ôm hai dẫn nước khoáng chạy vào. Trong thời gian ngắn nghĩ tiếp đầy một thùng thanh thủy căn bản không thực tế, bởi vậy một cái Bảo Tiêu liền vọt vào quầy bán quà vật mua hai dẫn nước khoáng. Mở ra thanh tẩy bộ mặt của hắn, bác sĩ trước khi đến không muốn đoạn. Giang Cao Nghĩa nhìn thấy hai dẫn nước khoáng tiến lên một bước liền nhanh chóng mở ra một bình nước khoáng. Hỗ trợ. Lâm Nhu Nhi trầm giọng nói. Bảo Tiêu Tiểu Lan, bí thư Tiểu Mai vội vàng ngồi xổm xuống hỗ trợ mở ra nước khoáng. Nhìn xem có hay không ướp lạnh nước khoáng. Giang Cao Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thật không cần. Diệp Hạo sau khi nói đến đây nướng hai tay quàng tay liền ứng thanh mà đức. Tiểu Lan thân hình lóe lên liền xuất hiện trước mặt Lâm Nhu Nhi ánh mắt cảnh giới mà nhìn xem Diệp Hạo. Bẻ gãy quàng tay Tiểu Lan cũng có thể làm đến. Vấn đề là Diệp Hạo vừa mới gặp cực hình a. Hắn làm sao còn có cái này khí lực đâu? Diệp Hạo toàn vẹn không để ý bốn phía đám người thần sắc kinh ngạc, tiếp lấy hai tay liền cầm tìm chính mình một sợi dây thừng. Đùng một tiếng cái bóng ứng thanh mà đức. Ngươi. Vương Trấn kinh ngạc chỉ vào Diệp Hạo nói, ngươi làm sao làm được? Muốn làm liền làm được. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Vương Trấn trong mắt lóe lên lăng lệ hàn mang. Ngươi muốn làm gì? Vương Trấn nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt không khỏi lui ra phía sau một bước. Ta hiện tại còn làm không được không nhìn luật pháp tình trạng, nhưng là có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi mạng nhỏ ta dự định. Diệp Hạo gần từng chữ nói. Quy 1. Chương 58, Tử La Lan hội quán. Trong lúc nhất thời toàn trường đều bị Diệp Hạo lời nói kinh sợ. Giang Cao Nghĩa nhìn xem Diệp Hạo như vậy ngưng trọng nói ra câu nói này liền ý thức được Diệp Hạo có rất lớn có thể là nghiêm túc. Nói cách khác Diệp Hạo sẽ hướng Vương Trấn xuất thủ. Diệp Hạo, đây là pháp chế xã hội. Giang Cao Nghĩa nhắc nhở nói, Vương Trấn hành vi phạm tội sẽ dựa theo luật pháp trừng phạt. Diệp Hạo cười cười không nói gì thêm. Giang Cao Nghĩa là lòng tốt nhắc nhở Diệp Hạo, Diệp Hạo tự nhiên không phải không biết tốt xấu. Chúng ta đi thôi. Lúc này Lâm Nhu Nhi trầm giọng nói. Diệp Hạo ánh mắt lúc này mới rơi vào Lâm Nhu Nhi trên thân. Mà khi Diệp Hạo nhìn thấy Lâm Nhu Nhi một nháy mắt trong đầu liền vang lên một câu thi tử. Dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim vì âm thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thi tử vì tâm. Cũng chỉ có như vậy nữ tử cũng có thể xứng với như vậy thi tử, cũng chỉ có như vậy thi tử mới có thể hình dung được Lâm Nhu Nhi đẹp. Đẹp, đẹp kinh diễm. Tịnh, tịnh vô song. Bất quá Diệp Hạo tâm tính trải qua thần huyết cải tạo đã sớm trở nên cứng cỏi đứng lên, hắn trong mắt thất thần bất quá một lát liền khôi phục lại. Ngươi là? Ta là Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Ngươi biết? Lâm Nhu Nhi chú ý tới Diệp Hạo kinh nghi bất định biểu lộ không khỏi hỏi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, đứng ở trước mặt ngươi ta ẩn ẩn cảm giác được một loại cường đại khí chàng, cho nên vừa rồi ta đang muốn vì gì ngươi sẽ lấy một cái danh tự như vậy. Còn nhớ rõ 2 tháng trước ngươi đã cứu một vị trưởng giả sao? Nhớ kỹ, vị kia trưởng lão là Lâm Viễn Đồ, cũng chính là gia gia của ta. Lâm Nhu Nhi giản lược nói một lần liền nói, gia gia của ta một tiếng trước thức tỉnh, ngươi theo ta cùng đi xem đi.
Được. Diệp Hạo hiện tại đã ý thức được lần này mình có thể thoát khốn không phải Long xã trưởng công lao, mà là Lâm gia gia tay trợ giúp chính mình. Bởi vậy về tình về lý Diệp Hạo đều muốn đi cảm ơn một hai. Diệp Hạo nhìn lên trước mặt phiên bản dài quần xe con không khỏi khẽ giật mình. Loại này xe con Diệp Hạo chỉ là tại trên TV gặp qua.
Mời.
Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu tìm một vị trí liền ngồi xuống. Tiểu Mai há to miệng vừa muốn nói điều gì liền bị Lâm Nhu Nhi ánh mắt ngăn cản, bởi vì Diệp Hạo chỗ ngồi vừa vặn chính là Lâm Nhu Nhi thường chỗ ngồi. Theo xe con chậm rãi thúc đẩy, Lâm Nhu Nhi liền nhìn xem Diệp Hạo nói, hai tháng trước từ khi ngươi cứu gia gia về sau gia gia vẫn hôn mê, mà ta khoảng thời gian này vẫn bận hiệp đảm một bút trọng yếu nước ngoài chuyện làm ăn, bởi vậy hai tháng này Lâm gia liền không có cấp ngươi qua bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng các ngươi Lâm gia một mực đang chú ý ta đúng không? Diệp Hạo lại cười nói, không sai. Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu. Ta nghĩ biết là ai nhằm vào ta. Diệp Hạo trầm mặc một hồi liền nói, Vi gia Vi đà. Diệp Hạo trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nguyên nhân đâu? Cái này muốn đi hỏi Vi đà. Lâm gia tại Ma Đô dù là lại thần thông làm vinh dự cũng không có khả năng chuyện gì đều biết ta. Có hay không Vi đà địa chỉ? Diệp Hạo lúc này nói. Lâm Nhu Nhi nhìn thoáng qua bên người Tiểu Lan. Tiểu Lan liền nói, Vi đà bây giờ tại Tử La Lan công quán. Thuận tiện hay không hiện tại mang ta tới. Đi Tử La Lan công quán. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Tử La Lan công quán. Chắc cảnh nhìn lên trước mặt một loạt nữ tử cả người mở. Cái này 12 vị nữ tử nhũ yến vòng mập có thể nói là cái gì cần có đều có. Chắc cảnh, còn hài lòng a? Một cái ngậm lấy xì gà ăn mặc áo sơ mi trắng thanh niên nhàn nhạt hỏi. Đầy, đầy, hài lòng. Làm sao có thể không hài lòng? Chắc cảnh nhiều năm như vậy trải qua nữ hài liền không ai có thể cùng trước mắt so sánh. Đầy ý liền chọn một cái a. Áo trắng thanh niên nhìn xem chắc cảnh đấy mắt chạy qua một tia khinh bỉ. Không kiến thức đồ nhà quê. Chắc cảnh ánh mắt tại cái này 12 cái nữ tử từng cái đảo qua, cuối cùng chắc cảnh lựa chọn một cái vóc người cao gầy thiếu nữ. Nghe Tuyết phục vụ cho ngươi. Cái kia cao gầy thiếu nữ đi tới chắc cảnh cùng bên cạnh liền ôn nhu nói. Chắc cảnh một thanh thô lô đem Nghe Tuyết kéo, tiếp lấy một hai bàn tay to liền hướng Nghe Tuyết sờ lên. Nghe Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh lên, còn mời công tử tự trọng. Chắc cảnh không khỏi khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Chưa từng thấy nữ nhân thật sao? Áo trắng thanh niên cao mày nói. Chắc cảnh lúc này mới ý thức được tựa hồ Nghe Tuyết cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Từ La Lan công quán nữ tử đều tinh thông xoa bóp yoga chi thuật, ngươi thử qua về sau ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ dư vị vô tận. Áo trắng thanh niên nhìn xem chắc cảnh nói, đến nỗi tâm tư khác ngươi cũng đừng nghĩ. Nhiều năm như vậy không phải là không có tại Tử La Lan công quán quấy rối, nhưng là quấy rối không có chỗ nào mà không phải là bị đánh gãy hai chân giống như chó chết ném ra. Chắc cảnh giật này mình. Vừa mới tới thời điểm áo trắng thanh niên liền ngắn gọn cùng chính mình giới thiệu một chút Tử La Lan công quán. Tử La Lan công viên là Ma Đô Tam Đại công quán một trong, chỉ có thượng lưu thân phận hội viên mới có tư cách đi vào. Chắc cảnh nếu không phải thông qua Vi Đà đời này đều chưa hẳn có cơ hội đi tới Tử La Lan công viên. Náo sự. Chắc cảnh căn bản cũng không có nghĩ tới, mà bây giờ hắn mới ý thức qua đến chính mình vừa rồi kém chút liền gặp ra rối. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chắc cảnh liên tục cùng bên người Nghe Tuyết nói xin lỗi. Nghe Tuyết khẽ mỉm cười nói, công tử nói đùa. Nhìn Nghe Tuyết dáng vẻ tựa như là vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh tầm thường. Mà đúng lúc này bao xương đại môn đẩy ra, Diệp Hạo một mặt mỉm cười đi đến. Chắc cảnh đợi thấy rõ Diệp Hạo thời điểm mặt liền biến sắc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Vi Đà thần sắc không vui nói, đây chính là bọc của hắn toa. Diệp Hạo không mời mà tới căn bản chính là không nể mặt hắn. Kỳ thật Vi Đà như vậy quát lớn Diệp Hạo còn có một nguyên nhân. Vị này xem ra cùng chắc cảnh nhận biết. Thân phận của chắc cảnh có thể kết giao đến nhân vật lợi hại sao? Xem tình hình vị này cũng là giống như chắc cảnh bị người mang theo tới đồ nhà quê. Diệp Hạo ánh mắt lúc này rơi vào chắc cảnh trên thân, xem ra ngươi biết ta a. Diệp Hạo nói liền đi tới chắc cảnh trước mặt trên dưới dò xét hắn một chút, nhưng ta xác định ta không biết ngươi. Diệp Hạo, ngươi hiện tại không nên tại đồn công an sao? Chắc cảnh một câu nói toạc ra thân phận của Diệp Hạo. Vi Đà phủi đất một chút đứng lên. Diệp Hạo rõ ràng là hắn thông qua chính mình quan hệ đem hắn bắt lại a. Diệp Hạo làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu? Không có khả năng. Không có đạo lý. Không nên a. Diệp Hạo liếc Vi Đà một chút nói, ngươi chính là Vi Đà a? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Vi Đà hỏi như vậy không khác thừa nhận thân phận của mình. Ta vì sao lại xuất hiện tại nơi này ngươi liền không cần quản rồi. Diệp Hạo cười híp mắt con người đi tới Vi Đà trước mặt nói, ngươi cần phải làm là trả lời ta mấy vấn đề. Các ngươi Tử La Lan bảo an nhân viên đâu? Vi Đà trong lòng có một loại dự cảm xấu, hắn chỉ vào Diệp Hạo nói, vì sao các ngươi tùy ý hắn xâm nhập khách nhân gian phòng? Quy 1, chương 59, xóa bỏ. Nghe Tuyết nhìn thấy loại tình huống này chần chờ một chút vẫn là mở miệng nói, vị công tử này, mời ngươi ra ngoài. Mà để Nghe Tuyết không nghĩ tới chính là Diệp Hạo bắt lấy Vi Đà tóc hướng phía khay trà bằng thủy tinh bên trên đập tới. Ầm. Vi Đà mở ở. Vị này điên rồi sao? Diệp Hạo dẫn theo Vi Đà đầu sắc mặt âm hàn nói, vì sao muốn thiết kế ta? Ngươi có biết hay không ngươi đang tìm cái chết? Vi Đà vừa nói ra câu nói này, Diệp Hạo liền nắm lấy Vi Đà đầu lần nữa hướng bàn trà đập tới. Diệp Hạo lần nữa nhấc lên Vi Đà đầu thời điểm trên trán xuất hiện hai cái cửa tử, máu tươi cốt cốt bừng lên. Nghe Tuyết thấy cảnh này xoay người chạy ra bao xương. Nghe Tuyết chuẩn bị đem chuyện này nói cho bảo an nhân viên đem cái này to gan lớn mật ra hỏa bắt. Chỉ là làm Nghe Tuyết chạy ra bao xương về sau lại bị bảo an nhân viên nói cho cái này trong bao xương chuyện không muốn hỏi đến. Nghe Tuyết trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một người dáng mạo tầm thường kia thanh niên đến cùng có cỡ nào kinh người lai lịch, dù là hắn công nhiên tại Tử La Lan công quán hành hung cũng không đáng kể. Vì sao muốn thiết kế ta?
Diệp Hạo hỏi lần nữa. Vì đã lúc này lao thực, hắn rõ ràng chính mình nếu là còn dám rông dài lời nói vị này sẽ còn không chút do dự dẫn theo đầu của mình hướng khay trà bằng thủy tinh bên trên nệ. Đường Phiên Phiên là ta coi trọng nữ nhân. Diệp Hạo khẽ giật mình. Ngươi thấy ta cùng Đường Phiên Phiên muốn phòng rồi. Chắc Cảnh nhìn thấy. Nghe được Vi Đà bán đứng tự mình, Chắc Cảnh trong lòng liền chào hỏi Vi Đà cả nhà nữ tính. Chắc Cảnh thân phận gì? Trung y đại học đại nhị học sinh. Diệp Hạo hỏi đến nơi đây liền hiểu được. Đường Phiên Phiên không phải mang chính mình chạy xa như vậy mướn phòng, kết quả bị Chắc Cảnh nhìn thấy cũng thông báo Vi Đà. Hai bay vạ gió. Chính mình thế nhưng là ngay cả Đường Phiên Phiên tay nhỏ đều không có kéo qua. Cho nên ngươi liền muốn vu oan hãm hại để ta thân hãm nhà tù. Vi Đà không đáp. Trả lời thế nào? Chẳng lẽ trả lời thật sao? Đây không phải tìm đánh sao? Ngươi có biết hay không như vậy ta cả đời này liền hủy. Diệp Hạo trong lòng trào lên một trận khó mà nói trạng phẫn nộ, hắn dẫn theo Vi Đà đầu lần nữa hướng phía bàn trà đập tới. Ầm, ầm, ầm. Diệp Hạo dẫn theo Vi Đà đầu liên tiếp nện ba lần liền đem ngất đi Vi Đà ném ở một bên, tiếp lấy ngay tại Chắc Cảnh sợ hai thần sắc bất an phía dưới chậm rãi hướng phía hắn đi đến. Đừng nói ta cùng Đường Phiên Phiên mướn phòng không có làm cái gì, coi như làm cái gì cũng ngại không đến ngươi cái gì à? Diệp Hạo một chữ cuối cùng rơi xuống liền đi tới Chắc Cảnh trước mặt. Chắc Cảnh toàn thân đều đang run rẩy. Vừa rồi máu tanh một màn để chân của hắn bụng đều đang phát run. Hắn chỉ là một cái học sinh, chưa từng gặp qua như vậy bạo lực tràn diện. Kỳ thật nói đến Chắc Cảnh không thể so Diệp Hạo thấp, nhìn so Diệp Hạo còn cường tráng hơn một chút, nhưng là giờ khắc này hắn cũng không dám xuất thủ. Ngươi rất rõ ràng ngươi đem chuyện này nói cho Vi Đà kết quả của ta là cái gì, nhưng là ngươi vì ôm vào Vi Đà đuổi vẫn là dứt khoát đi làm. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Chắc Cảnh trầm giọng nói, đã ngươi như thế thích ôm đuổi ta liền phế một cái chân của ngươi, cái này không quá đáng à? Quá đáng sao? Làm sao có thể không quá đáng? Đây chính là một cái chân a. Ngươi không là chẳng có chuyện gì sao? Đón Diệp Hạo ánh mắt Chắc Cảnh run rẩy nói, ta không sao ngươi làm qua sự liền có thể xóa bỏ sao? Diệp Hạo nói đến đây một đầu gối liền đá vào Chắc Cảnh phân bụng, Chắc Cảnh lúc này liền cung hạ eo ho kịch liệt tấu đứng lên. Diệp Hạo đánh một tùi cho Chắc Cảnh liền lảo đảo ngã xuống đất, tiếp lấy hướng phía đầu gối của hắn vị trí dẫm đi. Chắc Cảnh lập tức mất mạng hét thảm lên. Diệp Hạo một cước này đem đầu gối của hắn còn có bốn phía tất cả đều vô tình chấn vỡ. Diệp Hạo tin tưởng dù là hiện tại cao cấp đến đâu y học cũng đừng hòng để hắn lại khỏi hẳn. Chắc Cảnh kêu thảm khiến cho Vi Đà tỉnh lại, mà khi Vi Đà nhìn thấy Chắc Cảnh thảm trạng vội vàng liền nhắm mắt lại. Hắn lo lắng Diệp Hạo tiếp tục đối với mình thi bạo. Từ La Lan công quán bảo an nhân viên vì sao còn chưa tới? Vi Đà trong lòng có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ vị này bối cảnh khiến cho Tử La Lan công quán cao tầng ngầm đồng ý Diệp Hạo hành vi sao? Như là như vậy mình còn có cơ hội trả thù sao? Vi Đà ngay tại trầm ngâm thời điểm sắc mặt đống nhiên cứng đờ, tiếp lấy một cỗ khó mà nói trạng kịch liệt liền tràn ngập toàn thân. Chân của ta, chân của ta, chân của ta. Vi Đà không nghĩ tới Diệp Hạo lại đem chân của mình cũng cứ thế mà đập gãy. Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Vi Đà dù là tại Ma Đô lại thế nào tên không kinh truyền, nhưng là nhà mình tộc lại cùng vương gia có quan hệ à? Diệp Hạo đạp gãy chân của mình liền không lo lắng vương gia trả thù sao? Lần này chỉ là đối ngươi một lần nho nhỏ trừng trị, nếu có lần sau nữa cũng không phải là một cái chân đơn giản như vậy. Diệp Hạo nói đến đây liền rút ra hai tấm khăn giấy xoa xoa máu tươi trên tay. Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau mấy vị bảo an nhân viên liền đem Vi Đà cùng Chắc Cảnh đưa đến bệnh viện. Mà đang theo dõi trong đại sảnh hai cái ung dung hoa quý nữ tử lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Hạ thủ gọn gàng, tiểu tử này không đơn giản. Bất quá tiểu tử này có chút qua, hắn không có cho mình để đường rút lui. Đợi đến Diệp Hạo đem đối Lâm gia ân tình tiêu hao hầu như không còn thời điểm, ta tin tưởng lấy vương gia trừng mắt tất báo tính cách khẳng định sẽ ra tay. Kỳ thật ta đang suy nghĩ Diệp Hạo chuyện này là không phải Lâm Nhu Nhi cố ý thúc đẩy. Ngươi nói như vậy còn thật sự có khả năng này? Lâm Nhu Nhi nhìn xem thần sắc như thường Diệp Hạo trong mắt mơ hồ lộ ra một tia yêu kỳ. Diệp Hạo tư liệu Lâm Nhu Nhi nhìn không dưới 10 lần, nhưng nàng vẫn là nhìn không rõ. Vị này thành tích làm sao đột nhiên liền đạt tới mức độ kinh người đây? Điệu thấp. Diệp Hạo lý do này Lâm Nhu Nhi căn bản cũng không tin tưởng. Thuận tiện hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lâm Nhu Nhi hỏi. Hỏi đi. Ngươi là thế nào hôn mê? Lâm Nhu Nhi hỏi ra vấn đề này thời điểm Diệp Hạo đôi mắt liền hơi nheo lại. Đột nhiên liền hôn mê. Lâm Nhu Nhi ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Diệp Hạo tránh không đáp để nàng rõ ràng vấn đề nằm ở chỗ Diệp Hạo hôn mê bên trên. Lâm Viễn Đồ tinh thần không thế nào tốt. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao Lâm Viễn Đồ vừa mới thức tỉnh. Diệp Hạo, thật có lỗi. Lâm Viễn Đồ vừa rồi tô lúc tỉnh Lâm gia quản gia liền đem hai tháng này chuyện phát sinh ngắn gọn nói một lần. Lâm Viễn Đồ tự nhiên hỏi Diệp Hạo sự. Quản gia cũng chi tiết báo cáo. Lâm Viễn Đồ lúc này mới ý thức được lúc trước Diệp Hạo nói thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ căn bản liền không phải chỉ là nói xuông. Vị này là thật có thực lực này a. Mà thụ chính mình liên lụy vị này bỏ lỡ trạng nguyên chi vị. Bởi vậy Lâm Viễn Đồ trong lòng làm sao có thể không hổ thẹn. Lâm lão, chuyện quá khứ liền đừng nhắc lại. Diệp Hạo nói khẽ. Nếu như nói trước đó Diệp Hạo đối đầu 6 đại đỉnh tiêm học phủ còn có tiếp nối lời nói, như vậy từ khi Diệp Hạo đạt được Hắc Long truyền thừa về sau liền không có. Trạng nguyên chi vị lại như thế nào? Có thể cùng trường sinh so sánh sao? Diệp Hạo, bác sĩ dặn dò lão gia tử không thể nói nhiều. Quản gia La Thông nhỏ giọng nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền đứng lên, lão gia tử kia ngươi hảo hảo dưỡng thương, qua một hồi ta trở lại nhìn ngươi. Nhu Nhi, đưa tiễn Diệp Hạo. Lâm Viễn Đồ Đức Quang nói ra lời nói này. Quy 1, chương 60, chiến lược bắt tinh. Lâm Nhu Nhi bồi tiếp Diệp Hạo đi ra phòng bệnh bên ngoài liền nhẹ giọng nói, nơi này không tốt đón xe, ta để Tiểu Mai đưa ngươi. Được. Diệp Hạo không phải một cái già một người. Lâm Viễn Đồ ở là một chỗ trại an dưỡng. Chỗ này trại an dưỡng ở không phú thì quý, bởi vậy chú định sẽ không tại khu náo nhiệt. Vừa rồi Diệp Hạo còn lo lắng làm sao trở về đâu. Ngay tại Diệp Hạo theo Lâm Nhu Nhi hướng phía bãi đỗ xe đi đến thời điểm, một cái nữ hộ sĩ đẩy xe nhỏ hướng phía hai người đâm đầu đi tới. Lâm Nhu Nhi nhìn cái này nữ hộ sĩ một chút liền thu hồi ánh mắt. Đây là một cái bình thường nữ hộ sĩ, nhưng là Diệp Hạo con ngươi lại có chút híp lại, chợt Diệp Hạo liền đưa tay đem Lâm Nhu Nhi đẩy lên sau lưng. Lâm Nhu Nhi sắc mặt không khỏi biến. Ngươi làm sao xông tới? Diệp Hạo nhìn xem nữ hộ sĩ trầm giọng nói. Nữ hộ sĩ nhìn xem Diệp Hạo khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt, ngươi nói cái gì? Mà tại một chữ cuối cùng rơi xuống chớp mắt, cổ tay của nàng liền xuất hiện một cây chùy thủ, tiếp lấy cái này cây chùy thủ liền không chút do dự hướng lấy Diệp Hạo đâm tới. Nhanh! Cái này nữ hộ sĩ thân hình nhảy lên liền như thiểm điện xuất hiện tại Diệp Hạo bên người. Tiểu Mai thấy cảnh này liền hét dầm lên. Mắt thấy chùy thủ liền muốn đâm xuyên Diệp Hạo trái tim thời điểm, Diệp Hạo hai ngón tay kẹp lấy cái này cây chùy thủ. Cái kia nữ hộ sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cao thủ! Đây là nàng cái thứ nhất trực giác. Bích Lạc rất rõ ràng lực công kích của chính mình độ cùng tốc độ, cho dù là trong tổ chức tinh anh cũng không có mấy cái có thể tránh ra, nhưng là vị này lại dựa vào hai ngón tay liền kẹp lấy chùy thủ của mình. Lui. Sát thủ nguyên tắc chính là một kích không trúng, lập tức trốn xa. Muốn đi. Diệp Hạo lạnh hừ một tiếng liền lên trước một bước hướng phía Bích Lạc cổ tay trắng bắt tới. Bích Lạc lui lại. Vấn đề là Bích Lạc tốc độ làm sao có thể cùng chính mình so sánh. Diệp Hạo dễ dàng liền tóm lấy Bích Lạc cổ tay trắng. Tuổi còn trẻ không làm gì tốt, vì sao muốn đi làm sát thủ đâu? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Bích Lạc đôi mắt hỏi. Bích Lạc lại là cười lạnh nhìn về phía Diệp Hạo sau lưng Lâm Nhu Nhi. Diệp Hạo bản năng liền quay đầu nhìn lại, mà tại quay đầu trước mắt Diệp Hạo liền cảm thấy một đạo lăng lệ sắc cơ. Siêu. Một viên độc châm từ Bích Lạc trong tay trước nhận bắn ra. Diệp Hạo ngay lập tức liền bung ra Bích Lạc cổ tay trắng, tiếp lấy một quyền liền hướng phía cái này mai độc châm đập tới, cường đại quyền kình trong nháy mắt đem độc châm chấn vỡ. Mà lúc này Bích Lạc lại là đã thối lui đến mười mấy mét bên ngoài. Sát thủ nguyên tắc là một kích không thành, lập tức trốn xa. Bích Lạc một bên lui lại một vừa nhìn Diệp Hạo lạnh giọng nói, ngươi đã trúng độc châm của ta, ngươi liền đợi đến độc phát thân vong đi. Diệp Hạo vừa muốn tiến lên truy kích, trong tay Bích Lạc liền xuất hiện một cái viên cầu, tiếp lấy nàng hướng phía trước mặt đất ném tới, một mảng lớn sương mù lúc này ngăn trở Diệp Hạo đường đi. Diệp Hạo không có tùy tiện truy tung mà là mang theo Lâm Nhu Nhi rời đi phiến khu vực này. Trại an dưỡng xuất hiện ám sát vụ án, để nhà này trại an dưỡng viện trưởng rất nổi nóng, hắn không chút do dự liền đem phụ trách bảo an đội trưởng triệt hạ đi, tiếp lấy trọng kim mời trong nước đỉnh cấp bảo an đoàn đội đến đây. Các ngươi Lâm gia đến cùng đắc tội với ai? Diệp Hạo nhìn bên cạnh Lâm Nhu Nhi nói, trước là có người ám sát gia ngươi, hiện tại lại có người ám sát ngươi. Lâm gia trưởng thành đến hôm nay tình trạng này đã xâm phạm đến rất nhiều người lợi ích. Lâm Nhu Nhi trầm mặc một hồi liền nói, đến nỗi ám sát nhiều năm như vậy ta đã kinh nghiệm mấy chục lên. Diệp Hạo nhìn xem Lâm Nhu Nhi bình tĩnh như thường nói ra lời nói này, thời điểm trong lòng trào lên một trận thương tiếc. Ám sát loại sự tình này người bình thường cả một đời cũng khó gặp được cùng một chỗ, mà trước mắt cái này hơn 20 tuổi thiếu nữ lại gặp phải mấy chục lên. Nếu là cần muốn hỗ trợ có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Hạo nói khẽ. Lâm Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo một chút nhẹ gật đầu. Ta trở về. Lần này Lâm Nhu Nhi không tiếp tục đưa Diệp Hạo. Dù sao vừa mới phát sinh như vậy sự ai cũng không thể cam đoan đối phương ám sát liền kết thúc. Diệp Hạo rời đi về sau Tiểu Lan liền xuất hiện tại Lâm Nhu Nhi bên người. Điều tra rõ ràng là ai chưa? Xuất thủ là toàn cầu xếp hạng thứ 7 tổ chức sát thủ, Diêm La. Tiểu Lan nói đến đây sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Diêm La, Diêm Vương để ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Đây chính là Diêm La khẩu hiệu, nhiều năm như vậy bị Diêm La để mắt tới chưa có sống sót. Đối phương thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Lần này Diêm La thất bại về sau lần sau phái ra sát thủ sẽ càng mạnh. Tiểu Lan có chút lo lắng nói. Lâm Nhu Nhi nhìn xem Tiểu Lan thần sắc liền hỏi nói, ngươi ứng phó không được sao? Ta không có niềm tin tuyệt đối. Tiểu Lan chần chờ một chút vẫn là nói, ta nhớ được ngươi đã từng đề cập với ta sư tỷ của ngươi Tuyết Vân. Sư tỷ ta Tuyết Vân chính tại xung kích cửu tinh, không có đột phá trước đó nàng sẽ không xuống núi. Tiểu Lan lắc đầu nói, ngươi cảm thấy Diệp Hạo chiến lược như thế nào? Lâm Nhu Nhi nghĩ một lát lại hỏi, Diệp Hạo chiến lược rất có thể đạt tới bát tinh. Tiểu Lan nói đến Diệp Hạo cái tên này ngữ khí liền ngưng trọng lên, chẳng phải là nói còn mạnh hơn ngươi? Lâm Nhu Nhi không nghĩ tới Diệp Hạo thực lực sẽ mạnh như vậy. Tiểu Lan thực lực đạt tới thất tinh chi cảnh, tuyệt đối không được cảm thấy thất tinh chi cảnh nhỏ yếu, kỳ thực cảnh giới này đã rất cao. Rất nhiều võ giả tu luyện cả một đời đều không có đột phá nhất tinh chi cảnh. Ừm. Tiểu Lan nhẹ gật đầu. Lâm Nhu Nhi liền chìm vào trầm tư. Sau một hồi lâu liền cùng Tiểu Mai nói, "Tiểu Mai, ngươi tại Hảo Môn Quốc tế đặt trước một cái ghế lô, trưa mai ta mời Diệp Hạo ăn cơm." "Đi." Diệp Hạo cùng đưa chính mình trở về Lâm Nhu Nhi bảo Tiêu lên tiếng chào hỏi liền mở cửa xe ra. Về tới trường học về sau Diệp Hạo sờ một cái túi quần mới ý thức tới điện thoại còn tại đường phiên phiên này đâu. Diệp Hạo cản một cái học sinh mượn dùng di động phát đánh một cái mã số của mình. Kết quả bên kia biểu hiện đã tắt máy, không có điện. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền hướng phòng ngủ đi đến. Trịnh Tiểu Long tên kia rất có thể biết đường phiên phiên phương thức liên lạc. Ta nói Diệp Hạo ngươi chạy đi nơi đâu rồi? Viên Cao Tinh nhìn thấy Diệp Hạo đẩy cửa vào lại hỏi. Có chút sự. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Trịnh Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi biết đường phiên phiên số điện thoại di động sao? Toàn bộ phòng ngủ đều bị Diệp Hạo lời nói kinh sợ. Trịnh Tiểu Long càng là khoa trương bóp lấy Diệp Hạo cổ nói, ngươi có Trương Lan còn không thỏa mãn? Diệp Hạo tiện tay đem Trịnh Tiểu Long đẩy qua một bên, ta tìm Đường Phiên Phiên có việc. Ngươi có thể có chuyện gì? Ngươi liền nói ngươi có biết hay không? Biết, nhưng ta khuyên ngươi không nên đánh. Vì sao? Bởi vì Đường Phiên Phiên đã kéo đen mấy trăm cái điện thoại quấy rầy. Ừm, ngươi đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn. Ngươi làm gì? Cho Đường Phiên Phiên gọi điện thoại a. Ca, ta có thể đừng nói dẫn sao? Ai đùa giỡn với ngươi rồi? Đường Phiên Phiên cầm điện thoại di động của ta đâu, ta không cần điện thoại di động của ngươi đánh, ta dùng của ai điện thoại đánh?
Cái gì?
Trịnh Tiểu Long mở to hai mắt nhìn nói, Đường Phiên Phiên cầm điện thoại di động của ngươi.
Quy 1. Chương 61, khiêu chiến Diệp Hạo.
Hai người các ngươi tiến hành nhanh như vậy. Lúc này trên giường truyền đến Tiêu lão thực hư nhược âm thanh.
Lão thực, ngươi biết chút ít cái gì?
Trịnh Tiểu Long kinh ngạc nói.
Hôm nay Diệp Hạo theo giúp ta đánh sâu nước thời điểm Diệp Hạo lắc lư Đường Phiên Phiên tới.
Lắc lư?
Ai lắc lư rồi?
Diệp Hạo im lặng nói.
Ta nói Diệp Hạo, cái này chính là của ngươi không đúng a?
Trịnh Tiểu Long nghiêm trang nói, Trương Lan điều kiện đã rất không tệ được không?
Ngươi làm sao còn có thể đi bắt chuyện Đường Phiên Phiên đâu?
Trịnh Tiểu Long trong giọng nói tràn đầy nồng đậm sức ghen.
Đừng bíp bíp, điện thoại có cho mượn hay không?
Diệp Hạo lật Trịnh Tiểu Long một chút.
Cho ngươi, người liên hệ bên trong có Đường Phiên Phiên số điện thoại di động.
Trịnh Tiểu Long có chút không có cách nào mà đem di động đưa cho Diệp Hạo.
Diệp Hạo tìm được Đường Phiên Phiên số điện thoại di động liền gọi tới.
Không có qua 2 giây bên kia liền truyền đến Đường Phiên Phiên âm thanh.
Vị nào?
Ta.
Diệp Hạo.
Đường Phiên Phiên kinh hỉ nói, ngươi không có chuyện gì sao?
Ừm, không có việc gì.
Ngươi bây giờ ở đâu?
Đại học phòng ngủ đâu?
Cái kia một tòa.
Hai tòa nhà 101.
Chờ ta một chút.
Bên kia nói đến đây liền đưa di động treo.
Diệp Hạo đưa di động còn cho Trịnh Tiểu Long.
Trịnh Tiểu Long ánh mắt sáng lên nói, Đường Phiên Phiên muốn đi qua tìm người sao?
Ừm.
Trịnh Tiểu Long nghe đến đó liền vội vàng chạy đến tấm gương bên cạnh vừa sửa sang lại kiểu tóc.
Viên Cao Tinh thì là lập tức đem áo lót cởi đổi một cái áo sơ mi trắng.
Tiêu Lão Thực có chút suy yếu từ trên giường xuống tới nghiêm túc cách ăn mặc chính mình.
Các ngươi thật sự là đủ.
Diệp Hạo thấy cảnh này im lặng nói.
Ước chừng đi qua 10 phút ban công liền vang lên Đường Phiên Phiên âm thanh.
Diệp Hạo.
Diệp Hạo thông qua ban công nhìn thấy thở hồng hộc Đường Phiên Phiên cười cười, ta cái này ra.
Diệp Hạo đi tới bên ngoài thời điểm Đường Phiên Phiên ý nguyên còn tại thở hổn hển.
Chạy nhanh như vậy làm gì?
Đường Phiên Phiên trên dưới dò xét Diệp Hạo một hồi liền nói, ngươi không có việc gì liền tốt.
Ta có thể có chuyện gì?
Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ngươi có hay không ăn cơm?
Không có đâu.
Đường Phiên Phiên lúc này mới phát giác được bụng của mình còn bị đói đâu.
Ta mời ngươi ăn cơm đi.
Ừm.
Viên Cao Tinh ba người không xa không gần treo Diệp Hạo, khi bọn hắn nhìn thấy hai người sóng vai rời đi lúc, ba người trong mắt tràn đầy vẻ chấn động.
Ta nhớ được Đường Phiên Phiên cho tới bây giờ liền không có cùng nam sinh đơn độc ăn cơm xong a.
Trịnh Tiểu Long nói ra câu nói này thời điểm miệng đều không gọn gàng.
Đây là hẹn hò tiết tấu sao?
Tiêu Lão Thực cảm thấy thật là khó chịu.
Mặc dù hắn đã sớm biết chính mình cùng Đường Phiên Phiên không có khả năng, nhưng là bây giờ nhìn thấy nữ thần của mình cùng Diệp Hạo hẹn hò, hắn trong lòng vẫn là không thể phòng ngừa khó chịu.
Đây cũng quá không có thiên lý.
Viên Cao Tinh phiền muộn vô cùng nói.
Đường Phiên Phiên tại Trung Y Đại học quá có tiếng,
mà cái giờ này không giống như là buổi sáng tuyệt đại bộ phận học sinh đều đang đi học, bởi vậy Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hạo sóng vai mà đi hấp dẫn rất nhiều học sinh chú ý.
Đây không phải là Đường Phiên Phiên sao?
Đường Phiên Phiên không phải là cho tới nay đều không cùng nam sinh hẹn hò sao?
Đây là tình huống như thế nào?
Nam sinh kia dáng dấp xấu quá, lão tử có thể dây hắn 10 đầu đường phố.
Hắn sao có thể xứng với ta nữ thần?
Đi tới Diệp Hạo sắc mặt liền biến phải không nhìn khá hơn.
Chính mình dáng dấp rất xấu sao?
Dừng lại.
Đúng lúc này một cái cao lớn học sinh ngăn lại Diệp Hạo.
Diệp Hạo nhìn lên trước mặt người mặc quần áo chơi bóng cao sinh viên nói, chuyện gì?
Ngươi không xứng cùng Đường Phiên Phiên đi cùng một chỗ.
Xứng hay không cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao?
Ngươi nói cái gì?
Cái kia cao sinh viên trong mắt lúc này hiện lên một đạo hàn quang, tiếp lấy hắn tiến lên liền muốn hướng Diệp Hạo xuất thủ.
Đường Phiên Phiên ngăn lại cái kia học sinh, Mạnh Vĩnh Ngôn, ngươi làm cái gì?
Đường Phiên Phiên, ngươi tránh ra.
Mạnh Vĩnh Ngôn trầm giọng nói, đây là chúng ta chuyện của nam nhân.
Mạnh Vĩnh Ngôn.
Đường Phiên Phiên nhìn xem Mạnh Vĩnh Ngôn trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ.
Mạnh Vĩnh Ngôn lập tức rõ ràng chính mình nếu là lại không tránh ra liền rốt cuộc không thể cùng trước mắt nữ tử này sinh ra gặp nhau.
Ngày mai 12 giờ trưa, ta tại sân bóng rổ chờ ngươi.
Mạnh Vĩnh Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, như ngươi là ra môn liền đến.
Nói xong câu đó Mạnh Vĩnh Ngôn xoay người rời đi.
Mạnh Vĩnh Ngôn lời nói ngươi chớ để ở trong lòng.
Đường Phiên Phiên nói khẽ.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu.
Mạnh Vĩnh Ngôn buông lời Diệp Hạo căn bản cũng không có để ở trong lòng.
Có lẽ Mạnh Vĩnh Ngôn cảm thấy mình rất ưu so, nhưng ở Diệp Hạo trong lòng chẳng phải là cái gì.
Hai người tìm một cái nhà hàng nhỏ điểm ấy cái xào rau.
Đường Phiên Phiên đưa di động còn cho Diệp Hạo.
Điện thoại di động của ngươi không có điện.
Ừm.
Chuyện ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra?
Long xã trưởng nói đối phương lai lịch không nhỏ.
Đường Phiên Phiên đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên.
Ngươi biết Trác Cảnh sao?
Trác Cảnh.
Trác Cảnh là sinh viên năm thứ hai.
Hắn nhìn thấy hai ta mướn phòng.
Đường Phiên Phiên lúc này kinh sợ, ý của ngươi là chuyện này là Trác Cảnh làm.
Không.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, là Vi Đà.
Vi Đà.
Đường Phiên Phiên mặt liền biến sắc nói, Vi Đà nhà tại Ma Đô mở mấy nhà thương nghiệp hội sở, mà lại nghe nói Vi gia cùng thượng tầng còn có quan hệ.
Ngươi biết rất nhiều sao?
Diệp Hạo tò mò nhìn về phía Đường Phiên Phiên.
Những sự tình này là Trác Cảnh nói cho ta.
Đường Phiên Phiên bày nói, thì ra chuyện này là Vi Đà làm.
Bởi vì cái gọi là Cường Long không ép địa đầu xà.
Long xã trưởng Giang Nam Nhật báo xã lực ảnh hưởng tại Giang Nam nội thành tự nhiên không cần phải nói, nhưng là Long xã trưởng tại Ma Đô tòa này quốc tế hóa thành phố lớn liền không đáng chú ý.
Đến nỗi Diệp Hạo như thế nào thoát khốn Đường Phiên Phiên nhận định là trường học cao tầng ra mặt.
Bởi vì Long xã trưởng nhắc nhở về sau Đường Phiên Phiên liền đem chuyện này nói cho Lãnh Tuyết. Từ Lãnh Tuyết đi tìm trường học cao tầng rất rõ ràng so với mình càng có phần hơn lượng.
Chỉ là Lãnh Tuyết không biết là trường học cao tầng không có đưa đến tác dụng, nếu không phải Lâm Nhu Nhi tự mình tiến đến Diệp Hạo làm sao có thể ra.
Lâm Nhu Nhi không có hỏi Diệp Hạo cũng không có nhiều lời.
Ngươi biết Hải Hàng Hoa Viên sao?
Hai người trò chuyện một hồi Diệp Hạo liền chuyển di chủ đề.
Hải Hàng Hoa Viên khoảng cách trường học chúng ta có 2 chặng đường.
Lâm Nhu Nhi gật đầu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Ta đang đổi tập trên mạng nhìn thấy Hải Hàng Hoa Viên có mấy phòng nhỏ muốn cho thuê. ngươi muốn đi ra ngoài thuê phòng. Lâm Nhu Nhi trừng lớn hai mắt. Làm sao rồi? Ma Đô giá phòng vẫn luôn là cả nước số 1, cũng tạo thành phòng cho thuê đồng dạng là giá cao. Hải Hàng Hoa Viên xem như đồng loại không sai cư giá, ngươi nếu là thuê phòng một bộ liền muốn 6000 tả hữu, mà nếu là đồ điện gia dụng đầy đủ trùng tu sạch sẽ sợ muốn tại 8000 trở lên.
Ừm.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Cái giá tiền này không có vượt qua Diệp Hạo tâm lý dự tính. Không nhìn ra ngươi thật đúng là cái thổ hào a. Đường Phiên Phiên cười khanh khách nói, ta đây coi là cái gì thổ hào? Diệp Hạo cười cười, thừa dịp hiện tại còn có thời gian chúng ta cơm nước xong xuôi không bằng đi Hải Hàng Hoa Viên nhìn xem. Đường Phiên Phiên trong lòng hơi động nói, Quy 1, chương 62, quỷ trạch. Bộ phòng này không sai. Đường Phiên Phiên đang đổi tập lưới tìm một hồi liền lật đến một bộ trùng tu sạch sẽ phòng ở.
Ừm.
Hai phòng ngủ một phòng khách, trung đẳng trang trí, đồ điện gia dụng đầy đủ, giỏ sách tự ở. Đường Phiên Phiên đem hình ảnh đưa cho Diệp Hạo nhìn, trọng yếu hơn chính là bộ phòng này chỉ cần 4000 một tháng. Cái này có chút tiện nghi đi. Diệp Hạo kinh nghi bất định nói, bởi vì ngang nhau phối trí đều tại 6000 tả hữu a. Ta liên lạc một chút chủ thuê nhà. Đường Phiên Phiên bấm phía trên phương thức liên lạc, không có qua mấy giây bên kia liền truyền đến một cái trung niên âm thanh. Chủ thuê nhà, ta đang đổi tập trên mạng nhìn thấy ngươi ban bố tin tức, ngươi phòng ở là chuẩn bị cho thuê sao?
Đúng vậy a.
Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta đi qua nhìn một chút nhà của ngươi.
Tùy thời đều có thời gian, hiện tại đến đều có thể.
Vậy chúng ta chừng một giờ đến ngươi cái kia có thể a?
Có thể.
Đã cúp điện thoại về sau Đường Phiên Phiên liền cười nói với Diệp Hạo, liên hệ với, đợi chút nữa chúng ta đi xem một chút.
Ừm.
Chủ thuê nhà là một cái nhìn qua thật thà trung niên. Bất quá đẩy cửa ra một sát na Diệp Hạo liền rõ ràng vị này vì sao thuê tiện nghi như vậy rồi. Một nữ tử mặc áo trắng treo ở trên xà ngang chính nhảy dây đâu.
Quỷ thắt cổ.
Đường Phiên Phiên ngược lại không có cảm giác được cái gì. Nàng nhiều hứng thú đánh giá trong phòng phối trí.
Lão bản, ngươi không tử tế a?
Diệp Hạo cười híp mắt hỏi.
Chủ thuê nhà sắc mặt biến hóa nói, ngươi có ý gì?
Ngươi mua bộ này phòng chết qua người a?
Chủ thuê nhà đắng chắc nói, chuyện này đã truyền ra sao?
Ngụy Kiến Hoa bởi vì ham tiện nghi liền mua bộ phòng này, kết quả vào ở đêm đó Ngụy Kiến Hoa liền gặp quái sự, không tin tà hắn ngày thứ hai tìm hai cái bằng hữu ở cùng nhau, nhưng khi muộn ba người đều lọt vào quỷ áp sảng, hai cái bằng hữu càng là nói cái gì đều không tại ở.
Phòng ở không thể ở cũng không thể nện trong tay a.
Ngụy Kiến Hoa liền nghĩ đem phòng ở chuyển tay xuất thủ. Vấn đề là đi qua 3 tháng đều không có người tiếp bàn a.
Dù sao mua phòng ốc là đại sự, ai không hỏi thăm một chút lại mua a.
Ngụy Kiến Hoa vạn bất đắc dĩ phía dưới liền nghĩ đến trang trí cho thuê, thế nhưng là vào ở hai đối tình lữ về sau liền không ai dám đến. Mà bởi vì chính mình không có lui thứ hai đối tình lữ 2000 tiền thế chấp, thứ hai đối tình lữ càng là tại cư xá bốn phía tản bộ hắn phòng ở là quỷ trạch sự.
Lần này tốt,
đều chuyên gia.
Diệp Hạo nghe được Ngụy Kiến Hoa lời nói liền hiểu được,
ta sẽ ở đây ở một thời gian ngắn, ta nghĩ đến lúc chuyển ngôn liền tự sụp đổ.
Diệp Hạo nhìn xem Ngụy Kiến Hoa vừa cười vừa nói, bất quá tiền thuê có phải là mớn?
Ngươi không sợ đây là quỷ trạch?
Ngụy Kiến Hoa suy nghĩ một chút hay là hỏi,
không có bản lĩnh ai dám lên lương sân a?
Diệp Hạo cười vỗ vỗ Ngụy Kiến Hoa bả vai, chờ sau khi ta rời đi bộ phòng này liền có thể bình thường cho thuê.
Ngươi xác định?
Ngươi muốn là không tin chúng ta hiện tại liền có thể ký hợp đồng.
Diệp Hạo ha ha cười nói,
vậy chúng ta hiện tại liền ký một năm.
Ai cùng ngươi ký một năm a?
Ngày 3 tháng 3 tháng tới.
Diệp Hạo cũng không xác định chính mình có thể ở đây ở bao lâu thời gian, bởi vậy lập tức liền dựng một năm trước không cần thiết.
3 tháng liền 3 tháng, ta đem hợp đồng sửa chữa một chút.
Ngụy Kiến Hoa nói liền từ trong túi công văn móc ra hợp đồng, tiền thế chấp 2000, 3 tháng tiền thuê 1.2, ngươi cho ta 1.4 là được.
Ai nói cho ngươi tiền thuê nhà vẫn là 4000?
Diệp Hạo lật Ngụy Kiến Hoa một chút nói, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi còn không biểu hiện một chút.
Này 3500.
Ngụy Kiến Hoa thăm dò mà hỏi thăm.
3000.
Tốt ta.
Ngụy Kiến Hoa cắn răng nói, bất quá cảnh cáo ta nhưng nói trước, ký hiệp nghị về sau ta nhưng không trả lại tiền.
Ta xem một chút hiệp nghị.
Diệp Hạo quét hiệp nghị một chút liền nhẹ gật đầu.
Mà tại lúc này Đường Phiên Phiên liền đi tới, thế nào?
Có thể ký.
Cái này phối trí cái giá tiền này thuê đến chính là kiếm được.
Diệp Hạo liền soát soát ký tên của mình.
Đem ngân hàng của ngươi số tài khoản cho ta cho ngươi chuyển khoản.
Theo Ngụy Kiến Hoa thu được chuyển khoản tin tức hắn liền vui mừng nói, đây là ba đem chìa khóa, ta tất cả đều cho ngươi.
Phòng ở tùy thời có thể vào ở a?
Hiện tại cũng có thể.
Ừm.
Ta sẽ không quấy rầy các ngươi.
Ngụy Kiến Hoa cùng Diệp Hạo chớp mắt vài cái nói, huynh đệ, ngươi bạn gái tốt tịnh.
Đường Phiên Phiên sắc mặt lập tức đỏ lên, nàng vừa muốn giải thích cái gì Ngụy Kiến Hoa lại là quay người rời đi.
Diệp Hạo liếc qua còn tại trên xà ngang treo quỷ thắt cổ liền hướng phòng ngủ chính đi đến.
Diệp Hạo kiểm tra một phen liền âm thầm gật đầu.
Trang trí không tính xa hoa nhưng cũng cái gì cần có đều có.
Ngươi trường nào thì vào ở.
Ngày mai đi.
Ngươi đổ vật nhiều không?
Có muốn hay không ta hỗ trợ?
Ta cũng không dám làm phiền ngươi cái này đại giáo hoa.
Nói gì vậy?
Ta đổ vật không có bao nhiêu.
Diệp Hạo nhìn thấy Đường Phiên Phiên dương giận liền cười nói.
Ừm.
Diệp Hạo nhìn một chút điện thoại đã 930.
Chúng ta về trường học đi.
Diệp Hạo trở lại phòng ngủ về sau liền lọt vào Viên Cao Tinh ba người để ra nghi vấn.
Diệp Hạo qua loa về vài câu liền mở ra thuốc đông y bách khoa toàn thư nhìn lại.
Rạng sáng lúc 3 giờ Diệp Hạo điện thoại đột nhiên vang lên.
Diệp Hạo,
làm sao rồi?
Ta lại làm ác mộng.
Bên kia Đường Phiên Phiên lòng vẫn còn sợ hãi nói,
ngươi lại chống đỡ nửa tháng có lẽ liền có thể.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói,
ngươi là để ta nửa tháng đều không ngủ được sao?
Đường Phiên Phiên vuốt vuốt xốc xếch mái tóc khổ sở nói,
ê.
Đường Phiên Phiên trầm mặc một hồi liền nói, ngày mai ta cũng dọn đến Hải Hàng Hoa Viên.
Cái này thích hợp sao?
Diệp Hạo ngược lại không quan trọng. quyết định như vậy. Đường Phiên Phiên thấp giọng nói, ta đứng lên đọc sách, nếu không đợi chút nữa lại buồn ngủ. Diệp Hạo phủ lên điện thoại di động về sau lại lật qua lật lại ngủ không được. Đường Phiên Phiên đẹp Diệp Hạo làm sao có thể làm như không thấy. Nghĩ đi nghĩ lại Diệp Hạo liền xoay người xuống giường nhìn sách giáo khoa. Ngủ không được lãng phí thời gian làm gì? Dù sao sách giáo khoa sớm tối đều muốn nhìn. Dù là sau này mình muốn đắc đạo thành tiên nhưng nên tốt nghiệp còn muốn tốt nghiệp. Dù sao cái này là của mình nhân sinh nên trải qua giai đoạn. Bất quá bây giờ còn có một việc muốn làm. Diệp Hạo khoảng 5 giờ thời điểm liền mặc xong quần áo đi tới Hải Hàng Hoa Viên. Mở cửa lớn ra về sau Diệp Hạo liền phát hiện trên xà ngang nữ tử áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hạo tiện tay liền đem đại cửa đóng lại, tiếp lấy thuận tay liền muốn bật đèn điện. Thời gian này trời mới vừa tờ mở sáng trong phòng độ sáng còn không cao. Diệp Hạo không có sờ đến đèn điện chốt mở, lại sờ đến một cái mềm trượt tay nhỏ. Nhưng Diệp Hạo lại không có bất kỳ cái gì hưởng thụ cảm giác, bởi vì đối phương tay nhỏ lạnh buốt thấu xương. Diệp Hạo định mắt nhìn đi, một thân ảnh chính bình tĩnh mà nhìn mình. Nàng hai viên con mắt hướng ra phía ngoài đột, đầu lưỡi càng là túi thật dài, trên mặt giống như dài một tầng bạch phiến. Quy 1. Chương 63, ngươi đi thôi, đừng. Diệp Hạo một bàn tay liền quất vào cô gái mặc áo trắng này trên mặt. Nữ tử áo trắng kêu thảm một tiếng liền biến thành một đạo khói xanh tiêu tán. Diệp Hạo sắc mặt âm trầm hướng phía nơi xa nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy trên xà ngang nữ tử áo trắng, ngươi cho rằng ngươi tránh ở nơi đó ta liền không nhìn thấy sao? Nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng lúc này mới ý thức được đối phương là vị cao nhân. Bởi vậy nữ tử áo trắng ngay lập tức liền muốn chạy trốn, bất quá Diệp Hạo lại là đem bên hông thanh đồng chùy thủ rút ra. Theo Diệp Hạo thôi động thanh đồng chùy thủ một đạo băng lãnh kiếm ý tràn ngập cả phòng. Nữ tử áo trắng lần nữa kêu thảm một tiếng toàn thân giống như là thi kim cô chú giống nhau không thể động đậy. Đại sư, tha mạng. Diệp Hạo nhanh chân hướng phía nữ tử áo trắng đi tới. Vì sao không đi đầu thai? Ta còn có thủ chưa báo. Từ ngươi tự sát bắt đầu từ thời khắc đó dương gian hết thảy liền cùng ngươi tái vô quan hệ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta không cam tâm. Nữ tử áo trắng thấp giọng gầm thét lên. Cam không cam tâm là ngươi sự tình, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến ta. Diệp Hạo nói liền tại nữ tử áo trắng thần sắc kinh ngạc hạ đem thanh đồng chùy thủ thu vào, rời đi thôi. Đa tạ đại sư. Nữ tử áo trắng cung kính hành lễ một cái, tiếp lấy liền phiêu nhiên rời khỏi nơi này. Đợi đến nữ tử áo trắng rời đi về sau Diệp Hạo vẫn là cảm thấy nhàn nhạt tâm khí. Xem ra phải bày cái tụ dương trận. Những này âm khí đối Diệp Hạo không có ảnh hưởng gì, nhưng lại sẽ ảnh hưởng Đường Phiên Phiên thân thể. Diệp Hạo đạt được Hắc Long toàn bộ ký ức, những ký ức này đại bộ phận đều cùng tu luyện có quan hệ. Diệp Hạo tin tưởng mình nắm giữ đạo thuật thần thông dù là Mai Tín Tuyết đều còn kém rất rất xa chính mình. Bởi vì nữ tử áo trắng tu vi không cao, bởi vậy tụ dương trận không cần quá cao cấp. Diệp Hạo đợi đến phụ cận quầy bán quà vật mở cửa về sau mua mười mấy cái gương bảy một cái tụ dương trận, theo tia nắng đầu tiên tràn vào cả phòng bên trong âm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Diệp Hạo nhìn một chút thời gian liền dọc theo đường đi hướng phòng ngủ chạy tới. Đẩy ra phòng ngủ đại môn Trịnh Tiểu Long ánh mắt liền hướng trong tay Diệp Hạo nhìn lại, "Diệp Hạo, ngươi làm sao không mang điểm tâm a?" Diệp Hạo trong lòng hơi có chút không thoải mái. Chính mình liền nên cho hắn mang điểm tâm sao? Không mang tiền. Diệp Hạo thản nhiên nói. Vậy ngày mai ngươi lúc chạy bộ sáng sớm nhớ kỹ mang tiền. Trịnh Tiểu Long thiện ý nhắc nhở nói. Cái này là thuộc về không muốn mặt. Ngươi không nói ta ngược lại quên. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ngày hôm qua tiền cơm các ngươi còn không cho ta đâu. Ta nói Diệp Hạo, cái này chính là của ngươi không đúng. Trịnh Tiểu Long không vui nói, một phần cơm mới mấy tiền a? Liền chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy. Không có cách, trong nhà nghèo. Diệp Hạo cười tủm tỉm nói, lao thực tiền cơm của ngươi năm khối, cao tinh ngươi một khối, Tiểu Long ngươi cũng là một khối. A a, cho ngươi. Tiêu lão thực vội vàng xuất ra một cái năm khối tiền giấy đưa cho Diệp Hạo. Viên Cao Tinh lật một chút túi tiền nói, trên người ta không có tiền lẻ, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Trịnh Tiểu Long nghe được Viên Cao Tinh nói như vậy liền thuận thế nói, lần sau ta mời ngươi ăn điểm tâm trả lại. Tốt ta. Lấy Diệp Hạo nhãn lực dễ dàng liền thấy Trịnh Tiểu Long trong ngăn kéo có một đống tiền xu, nhưng là gia hỏa này cứng rắn nói mình không có tiền lẻ ngươi còn có thể chỉ chứng đi sao? Đến lúc đó coi như trở mặt. Nói thật Diệp Hạo thật không quan tâm cái này 10 khối 8 khối. Diệp Hạo buồn nôn chính là Trịnh Tiểu Long thái độ. Huấn luyện quân sự vẫn là đi nghiêm luyện tập. Nhàn rỗi nghỉ ngơi thời điểm Trương Lan thoải mái ngồi tại Diệp Hạo bên người. Cái này khiến trong lớp rất nhiều nam sinh tinh thần chán nản. Trương Lan hành động như vậy cho dù là cái kẻ ngu đều rõ ràng vị này đối Diệp Hạo có ý tưởng. Chiều hôm qua ngươi làm cái gì đi? Có chút sự. Chuyện gì? Nhìn qua Trương Lan sáng lừng lánh con ngươi Diệp Hạo không khỏi cười. Ngươi cười cái gì? Trương Lan quằn mặt lại nói. Ngươi đều biết còn hỏi cái gì? Ngươi tại sao biết Đường Phiên Phiên? Trường học chúng ta bên trong ai không biết Đường Phiên Phiên? Mạnh Vĩnh luôn đã buông lời 1230 chưa tại sân bóng rổ khiêu chiến ngươi. Xem ra tiểu tử này làm thành thế không nhỏ a. Mạnh Vĩnh luôn là bóng rổ hiệp hội phó hội trưởng, hắn trong trường học có rất nhiều người ủng hộ. Ủng hộ của hắn người lại nhiều cùng ta cũng không quan hệ. Ngươi không chuẩn bị ứng chiến, hắn khiêu chiến ta, ta liền phải tiếp nhận sao? Ngươi thật đúng là không giống bình thường. Trương Lan cười một tiếng nói, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là Mạnh Vĩnh luôn gia hỏa này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tốt nhất từ bỏ ý đồ. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, nếu không ta sẽ dạy hắn như thế nào làm người. Ngươi sẽ chơi bóng rổ. Trương Lan ánh mắt sáng lên. Cơ bản quy tắc vẫn hiểu, bất quá ngược hắn vẫn là không có vấn đề. Diệp Hạo nói lời này cũng không phải bắn tên không đích, lấy Diệp Hạo hiện tại nhãn lực kình cùng thân thủ, ném rổ không nói 100% cũng kém không nhiều. Ngươi nơi nào đến như thế lớn tự tin? Bẩm sinh. Không muốn mặt. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Trương Lan chọn quân trang có chút rộng rãi, bởi vậy căn bản cũng không hiện thân hình của nàng, trọng yếu hơn chính là ngực của nàng thật không lớn. Ngươi, hèn mọn. Trương Lan nói ra câu nói này liền căm giận đứng lên. Diệp Hạo nhìn xem Trương Lan xoay người rời đi có một loại mộng sò cảm giác. Tình huống như thế nào? Ta làm sao chọc giận nàng rồi? Diệp Hạo nhìn xem Viên Cao Tình nói. Ngươi không cảm thấy ngươi câu nói kia rất có nghĩa khác sao? Viên Cao Tình nét miệng nói. Cái gì nghĩa khác? Trương Lan muốn tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn nói không được hoàn mỹ chính là cái này. Viên Cao Tình chỉ vào bộ ngực của mình, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem Trương Lan cũng liền A cụt. Kỳ thật A cụt ở Trung Quốc quá phổ lần, Trung Quốc 40% trở lên đều là A cụt. Trịnh Tiểu Long lúc này nói, C cụt cùng D cụt căn bản không có nhiều. Ta xem qua Google một cái đưa tin, phía trên nói Trung Quốc nữ tính A cụt đạt tới 64%, số liệu này trình độ nhất định khẳng định A cụt tỷ lệ. Tiêu Lão thực xen vào nói, đều là chuyên gia A. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Lại là chuyên gia thì có ích lợi gì? Tiêu Lão thực không khỏi thở dài nói. Thế nào à nha? Hôm qua ta cùng Lý Song thổ lộ thất bại. Thất bại liền thất bại thôi, ngươi có thể thay cái đối tượng A. Ngươi liền không hỏi xem Lý Song làm sao cự tuyệt sao? Nói một chút. Nàng hỏi ta cái gì nhóm máu? Ta nói B hình, nàng nói nàng cũng là B hình, về sau sinh ra đứa bé là 2B. Diệp Hạo sắc mặt căng thẳng, liền nguyên nhân này. Ừm. Đây không phải rõ ràng cự tuyệt ngươi sao? Ca, ngươi có thể đừng đem sự thật nói ra sao? Tiêu Lão thực gãi tóc buồn bực nói. Đừng thương tâm, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Diệp Hạo nói liền quét trong lớp đồng học một chút, rất nhanh Diệp Hạo mục ánh sáng liền là sáng lên. Lão thực, ngươi nhìn xem cái kia thế nào? Tiêu Lão thực nhìn thấy Diệp Hạo chỉ vào một cái nữ sinh không khỏi đánh run một cái, đừng nói giỡn được không? Thế nào à nha? Nữ sinh này đen cùng cái tinh tinh giống như, nói hình như ngươi bạch đúng thế. Quy 1. Chương 64, Lâm Nhu Nhi thiện ý, ta phải tìm điều kiện không sai, cải thiện một chút đợi sau ghen. Tiêu Lão thực ngại ngùng nói, vậy ngươi đi truy cái này a. Diệp Hạo quét một vòng giúp Tiêu Lão thực khóa chặt một cái đối tượng. Cái này Lão thực cũng đừng nghĩ. Trình Tiểu Long cười khẽ nói, vị này đã bị một cái sinh viên năm thứ nhì cấu kết lại. Cái này khai giảng mới 2 ngày a, làm sao như thế không thận trọng. Tiêu Lão thực căm giận bất bình nói, ngươi lo lắng cái gì kình? Viên Cao Tinh ha ha cười nói, chúng ta Trung Y đại học khác không nhiều liền nữ sinh nhiều, hệ chúng ta nữ sinh tương đối ít một chút, hệ khác nữ sinh mới gọi hơn một cái, từ từ sẽ đến chứ sao. Hạ Kinh phát hiện Diệp Hạo năng lực học tập cực kỳ cường hãn, chính mình giáo động tác hắn có thể làm được không sai chút nào. Phải, không sai chút nào. Hạ Kinh đặc biệt quan sát một chút. Diệp Hạo luyện tập đi nghiêm cách xa mặt đất khoảng cách mỗi lần đều là 25 cm, mà có thể làm đến điểm này trừ phi là trải qua chuyên môn huấn luyện đội nghi trượng. Gia hỏa này tuổi còn trẻ làm sao làm được? Bình thường nói đến huấn luyện viên là ghét nhất học sinh hơi một tí muốn xin nghỉ, nhưng là Hạ Kinh thấy cảnh này trong lòng khó chịu cũng liền tiêu tán. Diệp Hạo vừa mới huấn luyện quân sự kết thúc chính hướng phía nhà ăn đuổi thời điểm điện thoại liền vang lên. Diệp Hạo, ngươi ở đâu? Chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Vậy ngươi sau khi ăn xong giúp ta khuôn đồ. Ừm. Trương Lan nghi ngờ nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi rất bận sao? Ngươi không thấy được điện thoại cho tới chưa đều không có văn sao? Ngược lại là ngươi một buổi sáng điện thoại chấn không ngừng. Làm sao ngươi biết? Nói nhảm, hai ta gần như vậy, ta làm sao có thể không biết? Trương Lan khoẹt miệng không khỏi xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong. Diệp Hạo nếu không phải hơi một tí liền chú ý Trương Lan, làm sao có thể chú ý tới chi tiết này đâu? Cũng không là một ngốc tử a. Trương Lan chủ động muốn cùng Diệp Hạo cùng đi nhà ăn ăn cơm. Diệp Hạo như thế nào cự tuyệt? Bất quá rất nhanh Diệp Hạo liền phát hiện cùng Trương Lan cùng đi nhà ăn ăn cơm chí ít không cần xếp hàng, bởi vì rất nhiều nam sinh đều sẽ chủ động cho Trương Lan thoái vị. Trương Lan sẽ không tránh ngang, nhưng là người ta để đội, cự tuyệt nhiều không tốt. Ăn xong bên trong sau cơm trưa Diệp Hạo chủ động đưa Trương Lan trở về phòng ngủ, đây cũng không phải nói Diệp Hạo đến cỡ nào khéo hiểu lòng người, mà là bởi vì Đường Phiên Phiên phòng ngủ ngay tại Trương Lan phụ cận a. Trương Lan tâm lại cùng ăn mật giống nhau. Gia hỏa này càng ngày càng xứng trước a. Đến Đường Phiên Phiên phòng ngủ dưới lầu Diệp Hạo liền bấm Đường Phiên Phiên điện thoại, không có qua bao lâu thời gian Đường Phiên Phiên liền dẫn một cái dương lớn đi xuống. Như thế lớn cái dương? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Cái dương này so Quách Tú cho Diệp Hạo mua cái dương còn lớn một vòng. Còn có một cái dương. Đường Phiên Phiên nói xong quay người liền hướng phía phòng ngủ chạy tới. Sau một lát Đường Phiên Phiên liền lại dẫn Hạ một cái dương. Ta đi lấy chăn mền cùng đệm giường. Đường Phiên Phiên nói đến đây Diệp Hạo liền bận bịu nói, chăn mền cùng đệm giường liền phóng tới phòng ngủ đi, đợi chút nữa chúng ta đi siêu thị mua mới. Ừm. Phòng ngủ chính cùng lần nằm giường đều là 2.01.8, ta trường học chăn mền cùng đệm giường đều là 1.2, tiêu chuẩn không thích hợp. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, thế nhưng là một bộ chăn mền cùng đệm giường muốn lên ngàn khối đâu. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút vẫn là nói. Diệp Hạo nghe đến đó liền ý thức được Đường Phiên Phiên gia đình tình huống hẳn là chẳng ra sao cả. Chợt Diệp Hạo liền vừa cười vừa nói, ta mướn phòng ở đương nhiên ta mua đệm chăn a. Đây không phải ta cũng tại ngủ ở đâu sao? Đường Phiên Phiên khuôn mặt đỏ rực nói. Vậy ngươi đánh cho ta công chính là? Diệp Hạo nghĩ nghĩ liền nói. Làm công? Đường Phiên Phiên nâng lên gương mặt xinh đẹp nghi hoặc mà hỏi thăm. Về sau trong nhà vệ sinh liền giao cho ngươi. Cái này? Đường Phiên Phiên vốn là nghĩ đến chính mình quét dọn việc nhà tới. Để hoa khôi của trường quét dọn vệ sinh đây cũng không phải là ai cũng có vinh hạnh đặc biệt. Diệp Hạo nhếch miệng cười nói, còn có ta cũng không thích cùng ngập ngừng người làm bạn bè. Diệp Hạo lời nói đều nói đến mức này, Đường Phiên Phiên lại cự tuyệt liền không có ý nghĩa. Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên đem hai cái dương đưa đến Hải Hàng Hoa Viên về sau Đường Phiên Phiên ngay tại phòng ngủ chính bên trong chỉnh lý mình đồ vật. Diệp Hạo thì là trong phòng đi dạo nhìn xem. Đúng lúc này Diệp Hạo điện thoại vang lên. Vị nào? Diệp Hạo xem xét là cái mã số xa lạ lại hỏi. Ta là Lâm tổng bí thư Tiểu Mai. Tiểu Mai, có chuyện gì không? Lâm tổng hẹn ngươi có một kiện chuyện trọng yếu cần, ta hiện tại đã đến trường học các ngươi cổng. Ta bây giờ tại Hải Hàng Hoa Viên. Diệp Hạo không biết Tiểu Mai trong miệng chuyện trọng yếu ra sao sự, nhưng là Diệp Hạo cảm thấy mình vẫn là cần thiết trước đi xem một chút. Vậy ngươi tại Hải Hàng Hoa Viên cổng chờ ta 3 phút.
Ừm.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền đến phòng ngủ chính.
Phiên Thiên.
Ừm, làm sao rồi? Ta giữa chưa có chút sự muốn làm, đợi chút nữa chính ngươi đi siêu thị mua đệm chăn được chứ?
Ừm.
Đây là ta thẻ ngân hàng, mật mã là 123456. Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút, ta người này có chút bệnh thích sạch sẽ, ngươi không thể mua tiện nghi.
Ta sẽ nghiêm túc chọn.
Đường Phiên Phiên nói khẽ.
Đường Phiên Phiên gia đình quyết định Đường Phiên Phiên mua đồ càng nhiều thời điểm lựa chọn truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả. Nhưng Diệp Hạo đều như vậy nói Đường Phiên Phiên nơi nào còn dám lại mua truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả đồ vật.
Diệp Hạo đi đến Hải Hàng Hoa Viên đại môn thời điểm một chiếc Rolls Royce đã tại cửa ra vào chờ. Tiểu Mai nhìn thấy Diệp Hạo đến đây liền vội vàng nên đón tiếp lấy, thật có lỗi, ta quên ngươi tại huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự giống nhau tan học thời gian đều tương đối sớm, nếu không Tiểu Mai sẽ không như thế muộn mới đi tiếp Diệp Hạo.
Không có việc gì.
Mặc kệ Diệp Hạo có sao không, Tiểu Mai đều phải giải thích. Mà lại Tiểu Mai biết rõ trước mắt vị này cũng không phải một cái phổ thông thông học sinh, vị này chính là ngay cả Tiểu Lan cũng không sánh nổi bát tinh cấp cao thủ a. Giống Tiểu Lan như vậy thất tinh cao thủ bảo hộ cũng đã là quốc gia cấp chính khách. Diệp Hạo chỉ cần nguyện ý cho dù là tường đỏ bên trong nguyên lao đều sẽ trọng kim mời a.
Hào môn quốc tế khách sạn.
Ma đô xa hoa nhất mấy cái ngũ tinh cấp khách sạn một trong. Diệp Hạo theo Tiểu Mai xuyên qua xa hoa hành lang đi tới 666 gian phòng. Hai người tướng mạo thanh lệ phục vụ viên cung kính đem cửa gian phòng mở ra. Lúc này đang nhìn tư liệu Lâm Nhu Nhi lúc này liền đứng lên hướng Diệp Hạo đi đến. Vừa rồi nhìn tư liệu xuất thần không có đi ra ngoài nên đón, còn xin không nên phiền lòng.
Lâm tổng khách khí.
Lâm tổng.
Lâm Nhu Nhi trên mặt lộ ra vẻ không vui, giữa chúng ta cứ như vậy xa lạ sao?
Diệp Hạo mộng so. Chẳng lẽ hai chúng ta rất quen thuộc sao?
Hôm qua ta mới thấy qua người được không?
Bất quá Diệp Hạo lại từ Lâm Nhu Nhi câu nói này đọc hiểu một cái ý tứ.
Lâm Nhu Nhi muốn biểu đạt thân cận ý tứ.
Nhu Nhi tỷ.
Lâm Nhu Nhi nhìn xem so với mình muốn lớn hơn một chút, bởi vậy Diệp Hạo liền thăm dò tính hô.
Lâm Nhu Nhi trên mặt lúc này mới triển lộ tiểu dung.
Đã ngươi gọi ta một tiếng Nhu Nhi tỷ, này tỷ liền phải cho ngươi cái lễ gặp mặt.
Lâm Nhu Nhi nói Tiểu Lan liền từ nàng trong túi công văn xuất ra một cái tinh xảo hộp.
Quy 1. Chương 65, Diệp Hạo giá trị bản thân.
Trong hộp là một cái vỏ chờ dần cuộn sạc 1000 đồng hồ kim cương.
Diệp Hạo mang theo trên tay thời điểm không thể không thừa nhận Lâm Nhu Nhi ánh mắt rất độc đáo.
Tinh xảo lại không xa hoa, điệu thấp lại có nội hàm.
Đà tạ Nhu Nhi tỷ.
Diệp Hạo không có cự tuyệt.
Cự tuyệt quặp lông a.
Lâm Nhu Nhi đi lên lại là đánh tình cảm bài lại là đưa tay mình biểu.
Diệp Hạo như thế nào vẫn không rõ Lâm Nhu Nhi nhất định là có chuyện cầu chính mình.
Rượu quá tam tuần về sau Lâm Nhu Nhi liền nhập chính đề, "Đệ đệ, tỷ tỷ có một việc nghị xin ngươi giúp một tay."
Ngươi nói,
"Tỷ tỷ gần nhất bị tổ chức sát thủ Diêm La để mắt tới."
Diệp Hạo con ngươi không khỏi nhíu lại, "Diêm La mạnh sao?"
Lâm Nhu Nhi nhìn về phía Tiểu Lan.
Tiểu Lan trầm ngâm một chút liền nói, "Căn cứ ta được đến tình báo Diêm La có 3 đến 5 vị bắt tinh cao thủ,
không có tiên thiên sao?"
Diệp Hạo lời nói để Tiểu Lan kinh ngạc không thôi, "Tiên thiên cao thủ sợ rằng chúng ta võ đang đều không có mấy vị.
Nói như vậy thế gian này tiên thiên cao thủ cũng không nhiều."
Diệp Hạo vướt cằm nói,
"Diệp Hạo thế nhưng là rõ ràng nửa tháng nữa tả hữu chính mình liền có thể đạt tới luyện thể một tầng, đến lúc đó cho dù là võ đạo giới tiên tiên cao thủ đều không phải là đối thủ của mình.
Bình thường nói đến luyện thể một tầng cùng tiên tiên cao thủ là đồng cấp.
Vấn đề là Diệp Hạo luyện thể một tầng là phổ thông luyện thể một tầng sao?
Còn có Diệp Hạo nhục thân nhưng là cùng cấp bậc tu sĩ nhiều gấp mấy lần, lại càng không cần phải nói tại thần huyết cải tạo hạ mình còn có một chút năng lực đặc thủ.
Những yếu tố này điệp ra phía dưới tiên tiên cao thủ nếu là đối thủ của mình mới là lạ.
Thậm chí Diệp Hạo hiện tại cũng cảm thấy liền xem như tiên tiên cao thủ cũng có thể chống đỡ.
Thiên tiên cao thủ đều là quốc bảo cấp bậc.
Tiểu Lan khẳng định nói.
Ngươi có biết hay không Diêm La tổ chức hang ổ?
Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền hỏi.
Ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Đương nhiên là đem nó xử lý.
Tiểu Lan cái cằm hoảng sợ đều nhanh rơi, ta có thể đừng nói dẫn sao?
Ai đùa dẫn với ngươi rồi?
Diệp Hạo trợn trắng mắt nói.
Ngươi là cựu tinh cao thủ.
Tiểu Lan tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì?
Bất quá cũng không đối a.
Cho dù là cựu tinh cao thủ cũng không dám độc thân xâm nhập Diêm La hang ổ a.
Không phải.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu.
Diệp Hạo thực lực căn bản cũng không có thể đơn thuần dùng hậu thiên cảnh giới phân chia.
Ta đã nói rồi, nào có còn trẻ như vậy cựu tinh cao thủ.
Tiểu Lan trong lòng lúc này mới thoải mái.
Diệp Hạo cười cười liền nhìn về phía Lâm Nhu Nhi nói, bảo hộ ngươi không có vấn đề, nhưng ta không thể thời thời khắc khắc tại bên cạnh ngươi.
Ta bảo an cho dù là mấy vị bắt tinh cao thủ trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá, ta lo lắng chính là ta có mặt một chút hoạt động thương nghiệp hoặc là nơi công cộng.
Lâm Nhu Nhi nói khẽ.
Nếu là như vậy không có vấn đề.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Vậy thì đa tạ đệ đệ.
Lâm Nhu Nhi cười một tiếng nói.
Nói tạ liền có chút xa lạ.
8 giờ tối nay ta muốn tham gia một cái buổi đấu giá từ thiện.
Lâm Nhu Nhi sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra không có ý tứ thần sắc.
Này để Tiểu Mai sớm tới đón ta.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói thật chuyến đặc biệt so xe taxi dễ chịu nhiều.
Đệ đệ thích cái kia chiếc, tỷ tỷ tặng cho ngươi.
Lâm Nhu Nhi nói khẽ.
Đồ đắt tiền như vậy ta vẫn là không muốn.
Diệp Hạo từ chối nói.
Lâm Nhu Nhi cũng không có nhắc lại.
Diệp Hạo, ngươi biết cái này chiếc Rolls Royce fan tốn bao nhiêu tiền không?
Tiểu Mai đưa Diệp Hạo về Trung Ý Đại học thời điểm vừa cười vừa nói.
8 triệu tả hữu.
Diệp Hạo vẫn là biết đạo ảo ảnh đại khái giá cả.
Chiếc này huyễn ảnh trải qua nhất định cải tạo giá cả ước chừng tại 10 triệu.
Tiểu Mai nói đến đây tiếng nói nhất chuyển nói, mà trên tay ngươi mang cái này và chờ dần cuốn sạc 1000 đồng hồ kim cương liền có thể mua nửa chiếc huyễn ảnh.
Diệp Hạo ngơ ngẩn.
Hắn giờ mới hiểu được vì sao Lâm Nhu Nhi không cùng chính mình đàm tiền thù lao vấn đề.
Hóa ra là người ta đã thanh toán 5 triệu a.
cái này quá quý giá. Diệp Hạo nói liền phải đem đồng hồ kim cương hái xuống. Tiểu thư buổi sáng chọn lựa cái này đồng hồ nhưng lãng phí 2 tiếng, ngươi nếu là lấy xuống ta nghĩ tiểu thư khẳng định sẽ không cao hứng. Nhưng Diệp Hạo vẫn là lấy xuống. Tiểu Mai không có tiếp mà là hỏi nói, ta nghe Tiểu Lan nói ngươi là bắt tinh cao thủ.
Không sai biệt lắm.
Diệp Hạo từ ngữ mập mờ nói, vậy ngươi có biết hay không bắt tinh cao thủ 1 năm tiền thù lao là bao nhiêu đâu?
Tiểu Mai cười hỏi,
bao nhiêu?
Tiểu Lan là thất tinh cao thủ, 1 năm tiền thù lao 20 triệu, mà bắt tinh cao thủ tiền thù lao muốn tăng gấp đôi.
Tiểu Mai có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Nay cửu tinh cao thủ chẳng phải là muốn phá ước rồi?
Cửu tinh cao thủ nhưng không đơn thuần là phá ước vấn đề, mà là ngươi không có địa vị tương đối cao căn bản không mời được.
Tiểu Mai nói đến đây liền có chút hí hư nói,
tiểu thư nhà ngươi cũng không có tư cách.
Lấy tiểu thư hiện tại tư lịch cho dù là bắt tinh cao thủ cũng không mời được.
Tốt ta.
Diệp Hạo giờ mới hiểu được địa vị của mình.
Hắn cũng liền yên tâm thoải mái đem vợ chờ dần cồn stang nghìn đồng hồ kim cương đeo lên.
Bất quá đeo lên đi thật đúng là rất có phạm a.
Lãnh Tuyết lái một chiếc giáp sát trùng đang chuẩn bị tiến về phụ cận cỡ lớn siêu thị, đột nhiên Lãnh Tuyết nhìn thấy một cái biển số xe thời điểm trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải Lâm Nhu Nhi biển số xe sao?
Lãnh Tuyết nghĩ đến liền đem giáp sát trùng dừng ở ven đường.
Không có qua vài giây đồng hồ để Lãnh Tuyết kinh ngạc chính là mình nhìn thấy Diệp Hạo thân ảnh.
Gia hỏa này làm sao lại tại Lâm Nhu Nhi trong xe?
Chẳng lẽ vị này cùng Lâm gia có quan hệ?
Là
Lãnh Tuyết đột nhiên vang lên hôm qua Đường Phiên Phiên nói với mình Diệp Hạo bị phụ cận đồn công an mang đi sự.
Lúc ấy Lãnh Tuyết không có ngay lập tức nói cho trường học cao tầng,
bởi vì Lãnh Tuyết bản thân mình liền có rất mạnh nhân mạch.
Chần chờ thật lâu Lãnh Tuyết vẫn là bấm đường điện thoại của ca, nhưng khiến Lãnh Tuyết rất ngạc nhiên chính là Đường ca nói với mình chuyện này đã có người làm.
Đã Diệp Hạo không có chuyện Lãnh Tuyết cũng không có tiếp tục hỏi nhiều.
Ai có thể nghĩ tới lại cùng Lâm gia nhắc lên quan hệ.
Diệp Hạo mới vừa đi tới cửa trường liền tiếp vào Lãnh Tuyết điện thoại.
Diệp Hạo kết nối về sau liền hướng phía nơi xa nhìn lại, rất nhanh Diệp Hạo liền thấy Lãnh Tuyết giáp sát trùng.
Diệp Hạo mở cửa xe ngồi lên.
Lãnh lão sư, có chuyện gì a?
Ta muốn đi Hoa Liên siêu thị mua sắm, ngươi giúp ta xách đồ vật.
Diệp Hạo im lặng.
Làm sao cứ như vậy xảo a?
Bất quá theo Lãnh Tuyết hỏi Diệp Hạo cùng Lâm gia có quan hệ gì thời điểm Diệp Hạo liền ý thức được Lãnh Tuyết không phải chuyên môn để cho mình xách đồ vật.
Ta đã cứu Lâm Viễn Đồ.
Diệp Hạo nói khẽ.
Ừm.
Lúc trước phát sinh tai nạn xe cộ chính là Lâm Viễn Đồ.
Lãnh Tuyết đột nhiên nhớ tới 2 tháng trước Diệp Hạo bởi vì cứu người tiến bệnh viện sự.
Đúng vậy a.
Khó trách Lâm gia sẽ ra tay cứu ngươi.
Lãnh Tuyết nói đến đây tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá ta hy vọng ngươi cách Lâm gia xa một chút.
Xem ra Lãnh lão sư thân phận của ngươi cũng không đơn giản a.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
Lãnh Tuyết nếu là không có địa vị khá cao làm sao có thể nhận biết Lâm Nhu Nhi biển số xe?
Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất nguy hiểm.
Lãnh Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo vậy mà chú ý tới thân phận của mình không khỏi cả giận nói,
Quy 1, chương 66, Lâm gia nguy cơ.
Nói một chút.
Diệp Hạo điều chỉnh một cái tư thế thoải mái vừa cười vừa nói,
Lâm gia hiện tại đã nguy như trồng trứng, ngươi tham gia đi vào chính là cái chết a.
Không đến nỗi a.
Đại gia tộc dơ bẩn như thế nào ngươi biết được?
Lãnh Tuyết lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói, Lâm gia bây giờ bị Chu gia liên thủ với Trịnh gia nhằm vào, càng có Vương gia, Tôn gia, Khang nhà, Lãnh gia giao uy hò hét, Lâm gia dù là cường thế đến đâu cũng không có khả năng ngăn cản.
Lãnh gia.
Diệp Hạo ánh mắt lóe lên nói, Lãnh lão sư ngươi chính là Lãnh gia tộc người a?
Ngươi?
Lãnh Tuyết khí nhanh nói không ra lời.
Gia hỏa này người nào a?
Chính mình nói nhiều như vậy gia hỏa này còn chú ý loại vấn đề này.
Lâm gia ngược lại không ngược lại ta không quan tâm, nhưng Lâm Nhu Nhi không thể có sự.
Diệp Hạo nhìn xem Lãnh Tuyết nói,
Lâm Nhu Nhi là Lâm gia hiện tại trưởng môn nhân, ngươi cảm thấy khả năng bất động Lâm Nhu Nhi sao?
Ai động ai chết?
Diệp Hạo bình tĩnh nói.
Diệp Hạo.
Lãnh Tuyết có chút khiếp sợ nhìn xem bình tĩnh nói ra câu nói này Diệp Hạo, lúc này nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình nhìn không thấu cái này học sinh.
Chỉ đùa một chút.
Diệp Hạo đông nhiên nở nụ cười, ta chỉ là cái học sinh, nơi nào có tư cách tham dự vào các ngươi hảo môn bên trong ân đoán bên trong đến.
Người cái tên này.
Lãnh Tuyết tức giận truy Diệp Hạo một quyền.
Diệp Hạo cười hì hì né tránh.
Lãnh Tuyết có lẽ là vì trả thù Diệp Hạo, cố ý tại siêu thị mua rất nhiều đồ vật.
Mà để Lãnh Tuyết không nghĩ tới chính là dù là Diệp Hạo toàn thân đều treo đầy vẫn không có mảy may phí sức cảm giác.
Về sau lại xin phép nghỉ liền tự mình gọi điện thoại cho ta.
Đợi đến Diệp Hạo đem đồ vật buông xuống về sau Lãnh Tuyết liền nói,
"Ừm."
Diệp Hạo gật đầu nói, "Lãnh lão sư, từ hôm nay trở đi ta liền không ở phòng ngủ ở."
"Làm sao rồi?"
"Học sinh không ở phòng ngủ ở nhất định phải phụ đạo viên đồng ý mới có thể.
Tại phòng ngủ ở không muốn thuận tiện.
Có phải là cùng viên cao tinh 3 người chung đụng không thoải mái?"
"Không phải, ta đã tại Hải Hàng Hoa viên thuê phòng ở."
"Thuê tốt rồi."
"Ừm."
"Ta không đồng ý."
"Lãnh lão sư ngươi sẽ đồng ý."
Diệp Hạo nói đến đây xoay người rời đi, thừa dịp hiện tại còn có thời gian, ta phải đem trong phòng ngủ đồ vật sửa sang một chút.
Có tin ta hay không trừ ngươi học phần.
Ngươi trừ bao nhiêu học phần ta liền kiếm bao nhiêu học phần.
Diệp Hạo trở lại phòng ngủ về sau liền bắt đầu chỉnh lý y phục của mình.
Quách Tu chuẩn bị cho Diệp Hạo rất nhiều quần áo.
Diệp Hạo chuẩn bị đem tuyệt đại bộ phận quần áo đều đưa đến mướn trong phòng, đến nỗi phòng ngủ chỉ cần lưu cái 2-3 kiện thay giặt cũng liền không sai biệt lắm.
Diệp Hạo, ngươi đây là làm cái gì?
Tiêu lão thực hỏi.
Dọn ra ngoài ở.
Diệp Hạo nói chuyện dọn ra ngoài ở viên cao tinh 3 người đều xuống tới.
Làm sao rồi?
Trịnh Tiểu Long hỏi.
Diệp Hạo đem y phục trong tay xếp xong vừa cười vừa nói, ta quen thuộc một người ở.
Đừng như vậy à, nếu là các huynh đệ có cái gì làm chỗ không đúng ngươi nói ra đến chính là.
Viên Cao Tinh nghiêm mặt nói.
Thật không có.
Không có ngươi dọn ra ngoài ở làm cái gì?
Viên Cao Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi chẳng lẽ không biết Ma Đô tiền thuê nhà rất đắt sao? Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, kỳ thật ta dọn ra ngoài ở là cùng một cái muội tử ở chung.
Cái gì?
Diệp Hạo lời nói có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo dọn ra ngoài vậy mà là bởi vì cái này. Ta nói Diệp Hạo ngươi cái này tiết tấu cũng nhanh hơn một chút đi. Viên Đao Tinh khiếp sợ nói, ta liền muốn biết ngươi là cùng ai ở chung. Tiêu Lão thực đen nhánh trên mặt đều tại tỏa ánh sáng. Trương Lan, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Hạo không tiếp tục giải thích, mà là tiếp tục sửa sang lại quần áo tới. Trình Tiểu Long ba người vô luận như thế nào suy đoán đều không có đoán được là Đường Phiên Phiên, bởi vì không có đạo lý a. Diệp Hạo liền xem như may mắn cùng Diệp Hạo quen biết, có thể hay không có thể mới vừa quen hai ngày thời gian, liền không cần mặt mũi cùng Diệp Hạo ở chung a. Trương Lan ngược lại có khả năng, vị này đối Diệp Hạo thế nhưng là một mực đuổi đánh tới cùng a. Diệp Hạo đem hai cái cặp da trang không sai biệt lắm về sau liền muốn ly khai. Ta giúp ngươi đi. Viên Cao Tinh vừa cười vừa nói.
Không tiện.
Diệp Hạo cho Viên Cao Tinh trừng mắt nhìn.
Ông trời của ta, như vậy ta càng phải đi.
Viên Cao Tinh nói là nói như vậy, nhưng động tác trong tay lại ngừng. Diệp Hạo trở lại Hải Hàng Hoa Viên đem mình đồ vật đặt ở lần nằm bên trong. Phòng ngủ chính bị Đường Phiên Phiên chiếm lấy. Diệp Hạo muốn thả mình đồ vật cũng không có khả năng. Huấn luyện quân sự vừa mới kết thúc, Trương Lan liền đi tới Diệp Hạo trước mặt.
Chúng ta ban đêm xem phim đi thôi.
Trương Lan xuất ra hai tấm vé xem phim trước mặt Diệp Hạo lung lay. Bốn phía lập tức truyền ra từng đợt sói tru thanh âm. Trương Lan cái này theo đuổi quá rõ ràng, cho dù là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì thời điểm điện thoại liền chấn động lên. Hiện tại mới 5 điểm đã sắp qua đi. Diệp Hạo kết nối Tiểu Mai điện thoại liền hầu nghi nói,
chúng ta phải sớm làm chuẩn bị a.
Tiểu Mai nhẹ giọng trả lời,
tốt ta, ngươi bây giờ tại làm sao?
Ta bây giờ tại ngươi cửa trường học,
chờ ta 20 phút.
Diệp Hạo cúp xong điện thoại liền một mặt tái náy mà nhìn xem Trương Lan nói, ta ban đêm có việc.
Ừm, vậy ngươi bận điệu.
Trương Lan nói khẽ. Diệp Hạo chính muốn ly khai, Bạch Hà liền ngăn lại hắn, ta nói Diệp Hạo ngươi có ý gì a?
Làm sao rồi?
Nhà ta bảo chủ động hẹn ngươi, ngươi lại còn dám đẩy rồi.
Ta ban đêm có việc.
Đẩy?
Không thể đẩy.
Chuyện gì?
Không tiện nói cho ngươi.
Này thuận tiện nói cho nhà ta bảo a.
Bạch Hà đối chọi gay gắt nói.
Trương Lan nghe đến đó liền vội vàng kéo Bạch Hà.
Ngươi kéo ta làm gì?
Bạch Hà bất mãn nói, ta giúp ngươi đòi công đạo đâu.
Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.
Trương Lan quẳng mặt lại nói.
Bạch Hà không khỏi ngơ ngẩn.
Cố chủ có nhiệm vụ.
Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn là cùng Trương Lan nhẹ nói.
Trương Lan con ngươi không khỏi sáng lên.
Diệp Hạo vậy mà cho nàng giải thích rồi.
Đây có phải hay không là chứng minh chính mình trong lòng của hắn có một chỗ cắm rủi?
Bất quá chợt vấn đề lại tới.
Cố chủ,
nhiệm vụ.
Diệp Hạo đang làm cái gì?
Diệp Hạo không có nhiều lời mà là bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến.
Hắn cũng không thể mặc cái này một thân quân trang đi gặp Tiểu Mai đi.
Diệp Hạo đi tới cửa trường học thời điểm liền thấy 6 chiếc xe sang xếp thành một hàng. Diệp Hạo lúc này liền ý thức được đến Lâm Nhu Nhi cũng đến nơi này.
Diệp Hạo tại Tiểu Mai dẫn đạo xuống tới đến ở giữa nhất chiếc xe bên trong.
Nhu Nhi tỷ.
Diệp Hạo ngồi xuống về sau hô.
Lâm Nhu Nhi đưa cho Diệp Hạo một bình nước và nói, huấn luyện quân sự dài như vậy khát nước rồi.
Không thể không nói Lâm Nhu Nhi thật rất khéo hiểu lòng người.
Như thế một cái nho nhỏ cử động liền có thể nhìn ra nàng cá nhân tu dưỡng.
Diệp Hạo nhận lấy có chút kinh ngạc nói, nộp sức dính lúc nào có cái xưa gì này rồi.
Trước mắt nộp sức dính nước khoáng vậy mà là pha lê chế, mà lại pha lê bên trên còn khảm khắc lấy một con dương cánh bay lượn ngưng.
Đây là nộp sức dính đẩy ra cấp cao hệ liệt chớ nhai suối.
Tiểu Mai đúng lúc đó nói, bất quá ta vẫn cảm thấy nước pháp vệ vị ẩn càng có vị.
Quy 1. Chương 67, bị tập kích.
Đây là nộp sức dính đẩy ra cấp cao hệ liệt nộp sức dính.
Tiểu Mai đúng lúc đó nói, bất quá ta vẫn cảm thấy nước pháp vệ vị ẩn càng có vị.
Tốt ta, vô luận là nộp sức dính hay là hệ vị ẩn, Diệp Hạo nghe đều chưa từng nghe qua.
Bất quá nộp sức dính vị thật sự không tệ, so trên thị trường 1.5 khối một bình uống ngon không ít.
Làm đội xe dừng ở bách hóa cao ốc thời điểm, Diệp Hạo mới hiểu được Lâm Nhu Nhi sớm sớm như vậy là vì mua cho mình quần áo.
Diệp Hạo cũng không có cự tuyệt.
Chính mình ngồi tiếp Lâm Nhu Nhi xuất hiện tại cấp cao nơi trốn mặc quá keo kiệt khẳng định sẽ gặp người chế nhạo.
Ai nhàn rồi không chuyện gì thích bị người nhạo báng a?
Tiểu thư, như vậy có thể hay không nguy hiểm a?
Dưới tình huống bình thường Tiểu Lan một người đi theo liền có thể, nhưng là hiện tại Lâm Nhu Nhi đang bị Diêm La tổ chức nhìn chằm chằm, nếu là không có rất nhiều bảo tiêu đi theo khó đảm bảo sẽ xảy ra chuyện a.
Không phải có đệ đệ ta sao?
Lâm Nhu Nhi vừa cười vừa nói.
Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu.
Theo tu vi tăng lên Diệp Hạo cũng càng thêm tự tin đứng lên.
Tốt a.
Lâm Nhu Nhi đều như vậy nói, Tiểu Lan cũng liền không lại nói cái gì.
Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Lan cảm thấy Diệp Hạo cái này bắt tinh cao thủ có thể cam đoan Lâm Nhu Nhi an toàn.
Lâm Nhu Nhi như vậy nữ tử trời sinh chính là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại.
Nàng mới xuất hiện tại bách hóa cao ốc thời điểm liền gây nên một trận oanh động, từng cái nam tử nhìn xem Lâm Nhu Nhi hoảng sợ nói không ra lời.
Đây cũng quá đẹp.
Ta thế nào cảm giác nàng so minh tinh xinh đẹp hơn.
Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là khí chất nữ thần.
Đây là nồng đậm nữ thần pháp a.
Mà liền tại Lâm Nhu Nhi mang theo Diệp Hạo hướng phía nam trang khu vực đi đến thời điểm một người mặc gạ mạn nhỉ thanh niên tiến lên ngăn lại một đoàn người đường đi.
Tự giới thiệu mình một chút.
Tránh ra.
Tiểu Lan đánh gãy người thanh niên này.
Người thanh niên này trên mặt lộ ra vẻ không vui, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?
Người thanh niên này nhìn mặt mà nói chuyện bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Lan là cái người hầu.
Lan.
Tiểu Lan trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói,
ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi làm sao để ta lăn.
Người thanh niên này lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Lan nói.
Tiểu Lan không khỏi nhíu mày.
Như không tất yếu nàng là không nghĩ tại công chúng trường hợp đánh người,
mà liên lại nàng trầm ngâm thời điểm Diệp Hạo lại là trong đám người kia đi ra một bàn tay quất vào người thanh niên này trên mặt, tiếp theo tại người thanh niên này kinh ngạc thần sắc hạ dắt lấy tóc của hắn hướng phía một bên quầy hàng đập tới. Một chút, hai lần, ba lần. Chu Vi xem người đi đường anh một chút tản ra. Đây cũng quá bá đạo đi. Coi như người thanh niên này trông coi Diệp Hạo mặt tỏ tình bạn gái của ngươi, ngươi cũng không thể đưa người vào tử địa đi. Tiểu Lan thấy cảnh này đang muốn tiến lên liền bị Lâm Nhu Nhi để lại. Lâm Nhu Nhi sắc mặt ngưng trọng nói, chú ý bốn phía. Tiểu Lan sợ hãi mà kinh. Diệp Hạo làm sao có thể vô duyên vô cớ ẩu đả người thanh niên này đâu? Như vậy chỉ có một cái khả năng, người thanh niên này là cái sát thủ. Vấn đề là vị này làm sao thấy được? Mà coi như Diệp Hạo dắt lấy người thanh niên kia tóc hướng phía quầy hàng lại một lần nữa đập tới thời điểm người thanh niên kia trên thân mãnh mà tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này kim thiết tương minh, nhưng là vượt quá người thanh niên kia đoán trước Dương Mặc đại thủ y nguyên vững vàng dắt lấy tóc của hắn lại một lần nữa hướng lấy quầy hàng đập tới. Ngươi, Võ Quân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chính mình thế nhưng là đường đường bắt tinh cấp khác sát thủ a. Vị này sao có thể dễ dàng trưởng khống chính mình đâu? A. Võ Quân lợi dụng nội lực lấy mái tóc kéo đứt, tiếp lấy như thiểm điện lui lại ra. Võ Quân lui nhanh, nhưng Diệp Hạo truy càng nhanh. Võ Quân chưa rơi xuống đất thời điểm Diệp Hạo liền khóa lại xương bả vai của hắn. Ngươi là ai? Võ Quân một mặt rung động mà nhìn xem Diệp Hạo nói, liền ngươi thực lực như vậy cũng có thể làm sát thủ. Diệp Hạo chợt nói. Võ Quân có loại xung động muốn khóc. Chính mình thế nhưng là Diêm La trong tổ chức xếp hạng thứ 3 tồn tại a. Làm sao bây giờ? Diệp Hạo nhìn về phía Tiểu Lan nói, giết vẫn là phế rồi. Phế? Tiểu Lan không chút do dự nói. Diệp Hạo đang chờ xuất thủ thời điểm Võ Quân trên mặt lộ ra một tia vẻ âm tàn, tiếp lấy một sợi máu tươi đen ngòm liền thuận khóe miệng của hắn cốt cốt mà tuôn ra. Độc hoàn. Tiểu Lan tiến lên thấy cảnh này sắc mặt biến hóa nói, thật đúng là hung ác a. Diệp Hạo tiện tay liền đem Võ Quân ném tới trên mặt đất. Ta lưu lại xử lý chuyện này, Diệp Hạo, ngươi cùng tiểu thư đi mua quần áo đi. Tiểu Lan trầm ngâm một chút liền nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tiểu Lan cao thủ như vậy không hề nghi ngờ cùng cảnh sát có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diệp Hạo bên mặt nhìn xem thần sắc không có bao nhiêu biến hóa Lâm Nhu Nhi trong lòng khẽ thở dài một cái. Thiếu nữ trước mắt đến cùng kinh nghiệm cái gì, khiến cho đối mặt ám sát như vậy đều có thể giữ vững bình tĩnh. Lâm Nhu Nhi kiên nhẫn giúp Diệp Hạo chọn lựa 4 bộ y phục, liền ngay cả áo sơ mi cả vạt bít tất loại hình cũng giúp đỡ mua. Diệp Hạo thay đổi một thân trang phục về sau lập tức cảm thấy mình xoáy đến một cái độ cao mới. Quả nhiên là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên. Tiểu Mai nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhếch miệng liền cười. Hắn cũng cảm thấy như vậy. Lâm Nhu Nhi lại là trừng Tiểu Mai một chút nói lung tung. Tiểu Mai thè lưỡi. Chúng ta lúc nào đi tham gia buổi đấu giá từ thiện? Hiện tại liền đi. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Hiện tại mới 6 giờ a. Diệp Hạo nhìn đồng hồ tay một chút nói. Người đối ma đô giao thông tình huống rất có tự tin sao? Lâm Nhu Nhi mỉm cười nói. Tốt a. Thân là Trung Quốc lớn nhất thành thị ma đô giao thông quả thực có thể dùng hỏng bét để hình dung. Lâm Nhu Nhi đội xe đi tới Mạn Đà La hội sở lúc sau đã 7 giờ 50 phút. Diệp Hạo phát hiện Lâm Nhu Nhi chính là Lâm Nhu Nhi. Bởi vì Lâm Nhu Nhi xuất hiện tại hội sở thời điểm liền gây nên từng đợt hoành động. Cho dù là những thế gia tử đệ này đồng dạng biểu hiện ra cực kỳ rung động. Vị này chính là Lâm Nhu Nhi sao? Đã sớm nghe nói qua Lâm Nhu Nhi là Ma Đô Minh Châu, trước đó ta còn chưa tin câu nói này, hôm nay gặp một lần rốt cuộc minh bạch lời nói không hoa. Đẹp kinh diễm a. Những thế gia tử đệ này rất nhanh liền chú ý tới đứng tại Lâm Nhu Nhi bên người Diệp Hạo. Vị này là ai? Dáng dấp xấu như vậy có tư cách gì đứng tại ta nữ thần bên người? Đúng đấy, xấu so sánh. Diệp Hạo sắc mặt lập tức đen lại. Đậu xanh. Liền các ngươi tuấn. Lâm tiểu thư, ngươi có thể để ta một trận đợi thật lâu a. Đúng lúc này một cái phong độ phiên phiên thanh niên ăn mặc chỉnh tề Âu phục chậm rãi mà tới. Nhìn thấy người thanh niên này, chớp mắt dù là Diệp Hạo là vị bắt bẻ chủ cũng không thể không thừa nhận vị này đẹp trai hơn mình. Người thanh niên này trên mặt mang nụ cười ấm áp, sao trời con ngươi lóe ra nhàn nhạt quang huy, hắn nhìn lên trước mặt Lâm Nhu Nhi đưa tay ra. Anh Tuấn, xoáy khí, yêu nhã, tự tin, thông dong. Đây chính là Chu gia Chu Ôn Ngọc. Ôn công tử, nói đùa. Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng trước mặt vị này hận không thể chính mình lập tức phải chết, nhưng là Lâm Nhu Nhi trên mặt vẫn là lộ ra đúng mức tiểu dung, tiếp lấy Lâm Nhu Nhi liền vươn như ngọc giống nhau tay nhỏ. Quy 1, chương 68, bắt tuấn đồ. Ôn công tử, nói đùa. Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng trước mặt vị này hận không thể chính mình lập tức phải chết, nhưng là Lâm Nhu Nhi trên mặt vẫn là lộ ra đúng mức tiểu dung, tiếp lấy Lâm Nhu Nhi liền vươn như ngọc giống nhau tay nhỏ. Mà liền tại Chu Ôn Ngọc sắp nắm chặt Lâm Nhu Nhi bàn tay như ngọc trắng thời điểm Diệp Hạo đoạt trước một bước cầm Chu Ôn Ngọc đại thủ. Chu Ôn Ngọc ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào? Cái này nhị lang tử là ai? Lâm Nhu Nhi đồng dạng khẽ giật mình. Loại trường hợp này nắm tay vốn là bình thường sự tình. Diệp Hạo vì sao muốn ngăn cản? Chẳng lẽ nói, Lâm Nhu Nhi nghĩ tới đây thời điểm nhìn xem Chu Ôn Ngọc thần sắc không khỏi lạnh. Tiểu Lan càng là ý thức được cái gì, nửa thân thể đứng tại Lâm Nhu Nhi phía trước, chỉ cần Chu Ôn Ngọc có bất kỳ dị động, Tiểu Lan liền sẽ phát động lôi đình một kích. Ngươi làm cái gì? Chu Ôn Ngọc trầm giọng nói. Không có làm cái gì. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cái này còn gọi không có làm cái gì? Lâm tiểu thư, vị này là ai? Chu Ôn Ngọc nhìn về phía Lâm Nhu Nhi trầm giọng hỏi. Bảo tiêu của ta Diệp Hạo. Lâm Nhu Nhi dù là không nói Chu Ôn Ngọc ý nguyên có thể điều tra ra Diệp Hạo tư liệu. Bảo tiêu liền có thể như vậy không biết lớn nhỏ sao? Chu Ôn Ngọc xác định thân phận của Diệp Hạo về sau liền nói. Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi bảo tiêu liền kém một bậc? Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi? Chu Ôn Ngọc nhất thời ngữ nghẹn. Bốn phía hào môn tử đệ càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn đều muốn biết cái này kỳ hoa là vị nào. Hắn làm sao liền dám cùng Chu gia công tử khiêu chiến đâu? Chu Ôn Ngọc bình phục một chút liền lắc đầu, ta không có ý tứ này, chỉ là quy củ không thể phế. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Chu Ôn Ngọc nói, còn nữa ngươi có tư cách gì cùng ta nói quy củ?
Ngươi nói cái gì?
Chu Ôn Ngọc giận. Ngươi cứ như vậy không muốn làm người sao? Diệp Hạo khẽ miệng lộ ra một vòng đường cong nói,
ngươi nói cái gì?
Không giống với trước đó nổi giận Chu Ôn Ngọc trên mặt lộ ra là vẻ sợ hãi.
Ta nói cái gì ngươi rất rõ ràng.
Diệp Hạo tiến lên vỗ vỗ Chu Ôn Ngọc bả vai, loại này dày vỏ rất khó chịu a. Chu Ôn Ngọc toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Hắn hiện tại càng thêm đích xác định trước mắt người thanh niên này biết mình trên người sự. Mà đúng lúc này Chu Ôn Ngọc bảo tiêu chạy tới, Diệp Hạo cũng liền thuận thế thối lui đến vị trí cũ.
Không có việc gì.
Chu Ôn Ngọc phất phất tay ra hiệu bảo tiêu không cần gần phía trước, Lâm tiểu thư, mời. Lâm Nhu Nhi nghi ngờ nhìn Chu Ôn Ngọc một chút liền nhẹ gật đầu. Lâm Nhu Nhi đến đại sảnh bên trong liền có rất nhiều danh viện xông tới. Diệp Hạo vừa muốn tiến lên liền bị Tiểu Lan giữ chặt.
Nơi này không có vấn đề.
Vì sao? Mạn Đà La hội quán tọa trấn lấy một vị cựu tinh cấp tiền bối, nếu ai dám ở đây quấy rối đều chỉ có một kết quả. Tiểu Lan nói đến đây liền làm một cái cắt cổ động tác. Diệp Hạo như thế nào vẫn không rõ Tiểu Lan ý tứ. Bất quá cựu tinh cao thủ Diệp Hạo thật đúng là không để trong mắt. Mà đúng lúc này Diệp Hạo cảm thấy nhìn trộm.
Đúng vậy, nhìn trộm.
Diệp Hạo thuận loại cảm giác này khóa chặt đến một cái tránh trong góc uống rượu trung niên. Diệp Hạo trừng mắt nhìn tiếp lấy tinh thần năng lượng liền không chút do dự hướng phía người trung niên này ánh mắt đụng tới. Bình một tiếng hư không đều vang lên một trận rất nhỏ âm nổ cho âm. Sau một khắc này cái trung niên phủi đất một chút liền đứng lên. Hắn nhìn xem Diệp Hạo trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kinh khủng như vậy tinh thần năng lượng, chí ít cũng phải là cựu tinh đỉnh phong.
Vấn đề là vị này tuổi còn rất trẻ,
tuy tiện nhìn trộm người khác bản thân liền là một loại tối kỵ. Bất quá vị này không cảm thấy ai có thể phát hiện chính mình. Dù sao cựu tinh cao thủ cũng không phải rau cải trắng.
Vương Hoa biết mình phạm kiên kỵ,
bởi vậy hắn ngắn ngủi trầm ngâm liền hướng phía Diệp Hạo đi tới. Diệp Hạo chú ý tới người trung niên này hướng chính mình đi tới thời điểm liền xách qua một ly rượu đỏ hướng phía một bên nơi hẻo lánh đi đến. Tiểu Lan nhìn Diệp Hạo một chút liền đưa ánh mắt tiếp tục đặt ở Lâm Nhu Nhi trên thân.
Tiểu Hữu, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin đừng nên trách tội.
Vương Hoa trầm giọng nói.
Ngươi là Mạn Đà La hội quán Bảo Tiêu.
Diệp Hạo liếc Vương Hoa một cái nói.
Bảo Tiêu,
làm sao có thể?
Chính mình thế nhưng là Mạn Đà La hội quán chủ nhân trọng kim thuê, nhìn chẳng tử.
Thôi ta, cái này cùng Bảo Tiêu cũng không có gì khác biệt.
Đúng thế.
Mạn Đà La đều có thể mời đến bắt tinh cao thủ, xem ra Mạn Đà La không đơn giản a.
Diệp Hạo cười hỏi.
Đây không phải nói nhảm sao?
Vương Hoa không muốn trả lời Diệp Hạo vấn đề này.
Còn chưa thỉnh giáo Tiểu Hữu là cái nào môn phái?
Không nói cho ngươi.
Đây là cái gì trả lời?
Vương Hoa không muốn cùng cái này hai so giao lưu.
Bất quá Vương Hoa nhưng trong lòng âm thầm cảnh giới đứng lên, như vậy trẻ tuổi liền có khủng bố như vậy tu vi, vị này phía sau tông môn khẳng định không đơn giản. Còn nữa vị này không có gì bất ngờ xảy ra đặt chân tiên thiên căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì.
Vương Hoa rất rõ ràng tư chất của mình, đời này cũng không thể đặt chân tiên thiên.
Bởi vậy hắn càng muốn giao hảo Diệp Hạo. Mà thông qua ngắn ngủi giao lưu Vương Hoa liền phát hiện Diệp Hạo đối võ đạo tông cửa tựa hồ không có chút nào hiểu rõ.
Sư phụ của ta không có nói cho ta những thứ này.
Diệp Hạo thuận miệng liền nói.
Vương Hoa thật muốn nói sư phụ của ngươi thật tùy hứng, bất quá cân nhắc đến Diệp Hạo tông môn rất có thể là cái bí ẩn cường đại tông môn, Vương Hoa liền từ bỏ ý nghĩ này. Theo một cái ung dung hoa quý nữ tử đi đến bục giảng thời điểm toàn trường ồn ào náo động lập tức ngừng lại.
Hoan nghênh chư vị tới tham gia ta chủ trì buổi đấu giá từ thiện.
Nữ tử này nói đến đây liền dừng lại một chút, toàn trường nam nữ lúc này liền vỗ tay.
Chu Hải Mị đợi đến toàn trường tiếng vỗ tay hạ xuống một chút liền nhẹ giọng nói, hôm nay chủ trì buổi đấu giá từ thiện chủ yếu là vì Nam Cương địa khu gia đình nghèo khốn tiến hành tài chính trợ cấp. Mục tiêu lần này là 1 tỷ.
Ma Đô hôm nay tới đây thương nghiệp thai to mặt lớn chí ít có 3-500, bởi vậy kiếm cái 1 tỷ căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì.
Chu Hải Mị lại tiến hành một phen chữ tình diễn thuyết liền bắt đầu chủ trì trận đầu hàng triển lãm đấu giá.
Kiện thứ nhất hàng triển lãm là từ Bi Hồng Bát Tuấn Đồ.
Làm hai thiếu nữ đem Bát Tuấn Đồ triển khai thời điểm toàn trường không khỏi bộc phát ra từng đợt kinh hô thanh âm.
Từ đại sư sao?
Nhìn thần vận có 6 phần 17.
Đấu giá hội thế nhưng là Chu phu nhân chủ trì, ngươi cảm thấy có thể sẽ là hàng đại sao?
Từ đại sư tranh chữ mỗi một kiện đều tại 50 triệu trở lên.
Ta nhớ được thập tuấn đồ càng là đập tới 1.2 ức.
Trước tới đây đều là giới kinh doanh tinh anh cùng các đại gia tộc dòng dõi,
bọn hắn kiến thức không thể bảo là không rộng.
Bởi vậy thời gian ngắn ngủi bên trong bọn hắn liền đem bức họa này giá trị tính ra ra.
Bát Tuấn Đồ giá bắt đầu là 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu.
Chu Hải Mị lại cười nói,
60 triệu,
61 triệu,
62 triệu,
63 triệu.
Diệp Hạo nhìn xem Bát Tuấn Đồ giá cả lần lượt kéo lên thổn thức không thôi.
Quy 1, chương 69, Hoa đại đầu.
Diệp Hạo đã từng nghĩ tới chỉ cần cho mình 5 triệu liền có thể vui vui sướng sướng sống hết đời. Mà thấy cảnh này Diệp Hạo mới phát hiện đối với những này thượng tầng tinh anh đến nói 5 triệu tính là gì.
Một cỗ hảo xe vẫn là một cái đồng hồ đeo tay.
Thân phận khác biệt quyết định nhãn giới khác biệt.
Nay tấm Bát Tuấn Đồ cuối cùng bị một vị giới kinh doanh đại lao 93 triệu đập tới ở trong tay.
Kiện thứ hai hàng triển lãm là một kiện cổ ngọc.
Chu Hải Mị nói đến đây phía sau nàng trong màn hình liền xuất hiện cổ ngọc hình dạng, bất quá khối này cổ ngọc thành phần chúng ta không làm rõ ràng được, nhưng là sờ ở trong tay sẽ cảm giác được thần thanh khí sảng.
Diệp Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài thiếu nữ trong tay nắm giữ cổ ngọc mắt sáng rực lên.
Đây là cái gì cổ ngọc, đây rõ ràng chính là linh thạch a.
Diệp Hạo trong lòng cũng hỉ.
Chu Hải Mị liếc nhìn toàn trường một chút nói, khối này cổ ngọc giá bắt đầu là 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn.
11 vạn,
12 vạn.
Kỳ thật rất nhiều đấu giá đại lão căn bản cũng không quan tâm khối ngọc thạch này có giá bao nhiêu giá trị, thậm chí dù là khối ngọc thạch này là cái nhựa tợ lật tiệp giả cũng không đáng kể.
Bọn hắn chân chính xem trọng là có thể được đến Chu Hải Mị chú ý.
20 vạn.
Đúng lúc này xó xỉnh bên trong Diệp Hạo mở miệng nói, toàn trường ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Hạo trên thân. Tình huống như thế nào? Vị này là ai? Phải biết lựa chọn đấu giá đều là giới kinh doanh đại lão cùng các đại gia tộc tinh anh. Ta không thể đấu giá sao? Diệp Hạo chỉ mình hỏi. Chu Hải Mị ngơ ngác một chút, chợt liền cười nhạt nói, đương nhiên có thể. Vị này đấu giá 20 vạn, còn có hay không cao hơn?
1 triệu.
Toàn trường xôn xao. Dù là ngươi có tiền nữa cũng không thể như thế được ta.
Là Vương Thụy.
Vương gia tiểu tử chán bị kẹp sao? Ta thế nào cảm giác Vương Thụy đang cố ý nhằm vào người hộ vệ kia đâu? Cái này bảo tiêu thế nhưng là Lâm Nhu Nhi, Vương Thụy liền không sợ Lâm Nhu Nhi đi hận. Lâm Nhu Nhi thấy là Vương Thụy đấu giá thời điểm liền rõ ràng Vương Thụy là muốn thay Vi Đà trả thù. Vi gia đi theo chính là Vương gia. Diệp Hạo liếc Vương Thụy một chút liền nhàn nhạt nói, 2 triệu. Ngươi một cái nho nhỏ bảo tiêu có 2 triệu. Vương Thụy cười lạnh nói, ngươi tựa hồ không biết ác ý đấu giá hậu quả. Diệp Hạo hết thảy tiêu xài ta đều sẽ thanh toán. Lâm Nhu Nhi bình tĩnh nói,
không, ta hôm nay hết thảy chi tiêu Chu công tử sẽ giúp lấy trả tiền.
Vượt quá toàn trường đoán trước Diệp Hạo nói ra lời nói này, làm Chu Ôn Ngọc chú ý tới toàn trường ánh mắt đều rơi trên người mình thời điểm tim đập càng nhanh. Gia hỏa này quả nhiên biết chút ít cái gì. Chu Ôn Ngọc nghĩ tới đây liền trầm mặc một chút, tiếp lấy trên mặt của hắn liền treo đầy tiêu dung, Diệp huynh nói không sai. Tình huống như thế nào?
Toàn trường đều mộng so.
Chu gia cùng Lâm gia không phải thế như nước với lửa sao? Hiện tại còn có vấn đề gì sao? Diệp Hạo nhìn xem Vương Thụy nói. Vương Thụy trầm mặc lại. Vương gia đã gia nhập ngược lại dừng trong hàng ngũ, bởi vậy cùng Lâm gia trở mặt cũng không có gì, vấn đề là Diệp Hạo làm sao cùng Chu Ôn Ngọc nhắc lên rồi. Toàn trường đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này. Bất quá lúc này, nhưng không có ai không có ánh mắt cùng Diệp Hạo đấu giá khối này cổ ngọc. Thứ ba kiện hàng triển lãm là một chuỗi Đông Châu. Đông Châu vốn là có giá trị không nhỏ, lại càng không cần phải nói một chuỗi Đông Châu. Theo hai thiếu nữ đem Đông Châu bày ở trước mặt mọi người thời điểm bọn hắn mới phát hiện cái này một chuỗi Đông Châu lớn nhỏ vậy mà giống nhau như lúc. Đây chính là hiếm thấy chân phẩm a. Cái này một chuỗi Đông Châu chí ít cũng phải chục triệu trở lên. Ta đoán chừng trên đời này chỉ sợ cũng đầu này Đông Châu. Làm những này giới kinh doanh đại lao ý thức được sâu này Đông Châu giá trị lúc, bởi vậy bọn hắn từng cái liền nhau nhau đấu giá đứng lên.
22 triệu,
24 triệu,
30 triệu.
Đúng lúc này Diệp Hạo Minh nói. Chu Ôn Ngọc sắc mặt không khỏi chợt nhìn. Cái này tên hỗn đản. Chu Ôn Ngọc cho dù là Chu gia tộc nhân nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất ra 30 triệu a. Vấn đề là trước đó Chu Ôn Ngọc trông coi đám người mặt nói Diệp Hạo chi tiêu đều tính vào hắn. Hắn nghĩ chống chế đều không được.
31 triệu,
32 triệu. Diệp Hạo giá cả rất nhanh liền bị đánh vỡ.
40 triệu.
Diệp Hạo mặt không đổi sắc nói. Đám người thấy cảnh này chỉ có từ bỏ. Vị này căn bản cũng không thiếu tiền, ngươi còn thế nào cạnh tranh a? Diệp Hạo cũng không có làm quá mức. Đập qua sâu này Đông Châu về sau liền không có lại đập qua còn lại. Cái này khiến Chu Ôn Ngọc một viên dẫn theo tâm hơi nhẹ lòng một ít. Đấu giá hội kết thúc về sau hai thiếu nữ liền đem hai kiện hàng triển lãm giao cho Diệp Hạo. Diệp Hạo ngay lập tức liền đem viên kia cổ ngọc nắm trong tay, Diệp Hạo lúc này cảm thấy một sợi lại một sợi linh lực. Tinh thuần đốn hậu. Diệp Hạo không có tiếp tục hấp thu mà là thận trọng đem cái này mai cổ ngọc bỏ vào trong túi. Khối này cổ ngọc có ý tứ gì? Vương Hoa tò mò hỏi.
Không nói cho ngươi.
Vương Hoa sắc mặt một đen. Gia hỏa này trở mặt làm sao so lật sách còn nhanh a?
Đi.
Diệp Hạo nhấc lên chứa Đông Châu hộp đứng dậy liền hướng Lâm Nhu Nhi đi đến. Lâm Nhu Nhi nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Bất quá nàng cũng biết loại trường hợp này không thích hợp hỏi thăm. Đợi đến Diệp Hạo cùng Lâm Nhu Nhi ngồi tại trong ghế xe thời điểm Lâm Nhu Nhi một đôi sáng lừng lánh con ngươi liền nháy ai nháy mà nhìn xem Diệp Hạo.
Nhu Nhi tỷ ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.
Diệp Hạo cười khổ nói.
Nữ thần còn bán manh.
Ai có thể nhận được rồi?
Ngươi cùng Chu Ôn Ngọc chuyện gì xảy ra?
Ta không phải trung y đại học sao?
Sau đó thì sao?
Chu Ôn Ngọc ta liếc mắt liền nhìn ra đến hắn thật hư.
Lâm Nhu Nhi ngơ ngẩn.
Vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống này.
Ngươi liền dựa vào cái này uy hiếp hắn.
Tiểu Lan một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Nếu không đâu?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ta nếu là đem chuyện này tuôn ra đến ngươi cảm thấy đối Chu Ôn Ngọc hình tượng chịu hay không chịu tổn hại?
Bị hao tổn là khẳng định.
Vấn đề là ngươi tuôn ra đến người khác liền sẽ tin sao?
Tiểu Lan không thể nào tin được Diệp Hạo.
Bởi vậy đợi đến Lâm Nhu Nhi đội xe đem Diệp Hạo đưa đến Hải Hằng Hoa Viên về sau, Tiểu Lan liền đem nghi ngờ trong lòng nói ra.
"Tiểu thư, ngươi tin tưởng sao?"
"Ta không tin."
Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Diệp Hạo lúc về đến nhà trong nhà liền đại biến dạng. Đường Phiên Phiên đem đồ trong nhà tiến hành quy hoạch chỉnh lý, nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui, hơn nữa còn lộ ra không gian đại một chút.
"Thế nào?
Còn hài lòng không?"
Đường Phiên Phiên cười hỏi.
"Ta thực tế bắt bẻ không ra cái gì không hài lòng đến."
Diệp Hạo nói đến đây sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Cùng lúc đó một trận băng lãnh gió rét thấu xương thổi tới trong phòng. Đường Phiên Phiên không khỏi dùng mình một cái.
Làm sao như thế lạnh?
Phiên Phiên ngươi trở về phòng.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Làm sao rồi?
Có đồ không sạch sẽ tiến đến.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn là nói.
Dù sao Đường Phiên Phiên đều biết ác mộng tồn tại.
Đường Phiên Phiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tiếp lấy liền vèo một cái vọt tại Diệp Hạo bên người, bộ ngực đầy đặn chặt chẽ dán Diệp Hạo cánh tay, đôi mắt cảnh giới đảo qua bốn phía.
Không cần lo lắng, cái này chỉ là tiểu nhân vật.
Diệp Hạo an ủi.
Quy 1, chương 70, hộ thân chung.
Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Đường Phiên Phiên liền có chút thả lỏng một ít.
Ta không là để cho ngươi biết không cho phép lại tới nơi này sao?
Diệp Hạo lạnh lùng nhìn xem xông tới áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ quỷ phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, cầu đại sư cứu ta.
Mà đúng lúc này cửa sổ thủy tinh bị một cỗ cự lực chấn vỡ, tiếp lấy một thân ảnh liền xuất hiện tại trong phòng khách.
Nghiên xúc, nhìn ta hôm nay không chẳng ngươi.
vị này người mặc bát quái đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào nghiêm nghị nói. Vị này vừa mới nói xong trong tay kiếm gỗ đào liền xẹt qua một đạo huyền ảo vết tích. Áo trắng nữ quỷ giống như là toàn thân đều bị giam cầm giống nhau, dù là động đậy đều không được. Mắt thấy kiếm gỗ đào liền muốn chạm tại áo trắng nữ quỷ trên người thời điểm, một viên miệng thủy tinh đánh vào đạo sĩ này trên cổ tay. Đạo sĩ bị đau trong tay kiếm gỗ đào rời khỏi tay. Ngươi lại ngăn ta? Lão tử hôm nay không những muốn ngăn ngươi, ta tờ mờ hôm nay còn muốn đánh ngươi. Diệp Hạo tiến lên mang theo cái đạo sĩ kia đùng đùng liền cho hai thai ánh sáng. Cái đạo sĩ kia bị đánh ngộng. Ngươi có biết hay không nàng là cái lệ quỷ?
Biết.
Ngươi biết ngươi còn che chở nàng. Ai bảo ngươi xâm nhập nhà ta? Cũng bởi vì ngươi xâm nhập nhà ngươi, ngươi liền muốn đánh miệng ta tử. Nếu không đâu? Hiểu Minh tâm tình thật không tốt. Làm sao lại có như vậy kỳ hoa? Bất quá có một việc hắn không thể không thừa nhận, vị này thực lực mạnh hơn chính mình nhiều, nếu không làm sao có thể sách phải động chính mình. Ngươi bây giờ đánh cũng đánh qua, nên để ta đem nàng thu đi. Hiểu Minh bình phục một chút liền nói. Không được.
Vì sao?
Ai cho phép ngươi tại trong phòng của ta động thủ? Chẳng lẽ ngươi muốn nuôi vị này? Ngươi có biết hay không nhân quỷ khác đường? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng đáng thương.
Đáng thương?
Vị này tiếp qua một đoạn thời gian liền sẽ hóa thành lệ quỷ, đến lúc đó có trời mới biết nàng sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội. Ta sẽ không đối người vô tội động thủ. Ta chỉ cần giết cái kia người phụ tình, ta ngay lập tức sẽ tiến về địa phủ. Ngươi sẽ không đối người vô tội động thủ. Hiểu Minh ha ha cười nói, ngươi đừng nói cho ta thời gian dài như vậy ngươi không có hút qua nhân khí. Áo trắng nữ quỷ trầm mặt lại. Nàng nếu là không hút nhân khí lời nói căn bản cũng không có thể thời gian dài tại dương gian dừng lại. Nhân khí cùng thọ nguyên cùng một nhịp thở. Áo trắng nữ quỷ hút mấy ngụm đối phương liền sẽ giảm bất số 5 thọ nguyên. Đây chính là thương thiên hại lý hoạt động a. Đã ngươi hút qua, đừng nói là chính mình vô tội. Ta tình nguyện vừa chết, nhưng cầu đạo trưởng vì ta chủ trì công đạo. Từ ngươi chết một khắc này bắt đầu dương gian sự liền cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào.
Đạo trưởng,
ngậm miệng. Diệp Hạo lật Hiểu Minh một chút nói, tiểu đạo sĩ, ngươi tại địa bàn của ta hô to gọi nhỏ cái gì kình? Hiểu Minh lúc này mới ý thức được trước mặt mình còn có vị chủ đâu. Chắc hẳn vừa rồi tiền bối ngươi cũng nghe đến vị này hút nhân khí. Hiểu Minh vội nói, ta rất muốn biết lấy thực lực của ngươi vì sao còn không có báo thù đâu. Diệp Hạo hỏi, bởi vì vị kia trên thân mang theo một kiện pháp khí hộ thân, lấy tu vi của ta bây giờ căn bản là gần không được hắn thân. Ngươi có biện pháp nào phá hắn pháp khí hộ thân sao? Diệp Hạo nhìn về phía Hiểu Minh nói. Hiểu Minh giật nảy mình, tiền bối, ngươi sẽ không để cho ta giúp nàng a? Có vấn đề sao? Ta không giết quỷ cũng không tệ, làm sao có thể còn giúp nàng? Ngươi sẽ ngũ quỷ chuyển vận thuật sao? Diệp Hạo nghĩ lại nói, sẽ a. Đã ngươi sẽ lời nói ngươi liền đem vị kia pháp khí hộ thân trộm đi. Cái này không được đâu. Hiểu Minh im lặng nói, ngươi có giúp hay không? Diệp Hạo vừa nói vừa cầm lên Hiểu Minh cổ áo.
Giúp.
Hiểu Minh rất không có tiết tháo nói. Diệp Hạo cười híp mắt đem Hiểu Minh buông xuống, tiếp lấy còn thay hắn chỉnh sửa lại một chút cổ áo. Chúng ta bây giờ đi thôi. Ngươi có biết hay không này sẽ tổn hại âm đức, tổn hại lại không là của ta, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Hiểu Minh có loại xung động muốn khóc, hắn tốt muốn về nhà. Bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Để Diệp Hạo hai người kinh ngạc là áo trắng nữ quỷ trả thù đối tượng cũng trong hải hàng hoa viên. Chính là nhà này sao? Hiểu Minh chỉ vào cách đó không xa một nhà nói. Áo trắng nữ quỷ liên tục gật đầu. Hiểu Minh trầm ngâm một chút trong miệng liền niệm lên chú ngữ, cũng không lâu lắm một con tiểu quỷ liền xuất hiện tại Hiểu Minh trước mặt, đi đem nhà này pháp khí trộm ra. Tiểu tử ngươi thân phận không đơn giản a. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hiểu Minh chợt nói.
Làm sao ngươi biết?
Hiểu Minh không khỏi biến sắc nói. Ngũ quỷ chuyển vận thuật có hai cái phiên bản, một cái là lợi dụng chết đầu người xương đỉnh đầu, còn có một cái chính là triệu hoán địa phủ quỷ sai. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, mà triệu hoán địa phủ quỷ sai chỉ có Mao Sơn phái mới biết. Ta là Mao Sơn đệ tử Hiểu Minh. Diệp Hạo đều nói đến loại tình trạng này, nếu là lại che giấu liền không có ý nghĩa. Mà Diệp Hạo sở dĩ biết những này cũng là bởi vì Hắc Long ký ức.
Ngươi là xuống núi lịch lãm.
Ừm. Các ngươi Mao Sơn đạo thuật có thể hay không dạy một chút ta?
Không thể.
Hiểu Minh mặt lại một lần nữa đen. Ta nghe nói các ngươi Mao Sơn có đạo sĩ nuôi quỷ. Đối với một chút đáng thương mà lại âm hộ đã đóng quỷ chúng ta Mao Sơn phái chọn tính thu lưu. Ngươi có hay không nuôi?
Nuôi.
Cho ta xem một chút.
Không cho.
Diệp Hạo đôi mắt tại Hiểu Minh trên thân dạo qua một vòng, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào bên hông hắn một khối đầu gỗ.
An hồn mục.
Diệp Hạo kinh nghi bất định nói, tiểu tử ngươi nuôi quỷ thật đúng là phí hết tâm tư a.
An hồn mục cực kỳ chân quý,
dù là tại Hắc Long trong trí nhớ cũng không nhiều thấy.
Ta muốn đối nàng phụ trách.
Hiểu Minh trầm giọng nói.
Nữ.
Nữ.
Diệp Hạo không khỏi cười ha ha.
Ngươi cười cái gì?
Hiểu Minh tức giận nói.
Mà đúng lúc này cái kia địa phủ quỷ sai đem một cái chuông giao cho Hiểu Minh. Hiểu Minh cẩn thận dò xét một phen liền nói, cái này chuông bên trong có khắc một bộ kim cương kinh.
Đơn khắc một bộ kim cương kinh không có loại uy lực này sao?
Vấn đề là này tấm kim cương kinh bên trong còn có một giọt vị kia cao tăng cái lưỡi máu.
Cái lưỡi máu dương khí thịnh nhất.
Đây cũng là vì sao đạo sĩ đều sẽ sợ cắn nát cái lưỡi phun tại đạo phủ bên trên nguyên nhân.
Bởi vì như vậy có thể làm uy lực bạo tăng mấy lần.
Chuông này không tệ, cho ta đi.
Diệp Hạo nói xong liền đem Hiểu Minh trong tay chuông đoạt lại.
Cái này chuông bày trong nhà có thể đưa đến trừ tà tác dụng a.
Đương nhiên Diệp Hạo không cảm thấy cái này chuông đối ác mộng sẽ có tác dụng.
Ngươi có thể báo thủ.
Diệp Hạo lúc này nói.
Đa tạ đạo trưởng.
Áo trắng nữ quỷ đối Diệp Hạo liên tục bái tạ về sau liền bay vào đến nam tử kia gian phòng, không có qua bao lâu thời gian trong gian phòng kia liền vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ước chừng đi qua 3 phút một xe cảnh sát liền dừng ở phụ cận, tiếp lấy 3 tên cảnh sát hình sự liền cầm thương vọt tới trong gian phòng kia.
Kinh động cảnh sát.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Chúng ta có phải hay không muốn rút rồi?
Hiểu Minh hỏi.
Nói nhảm. Diệp Hạo tức giận nói.
Quy 1. Chương 71, nhập ma. Ba tên cảnh sát hình sự xông tiến gian phòng một sát vậy thì nhìn thấy dùng mình một màn. Một cái tóc hai bù xù nữ tử áo trắng khuôn mặt đáng ghét cắn xé nằm trên mặt đất nam tử thân thể, nam tử kia trong đôi mắt tràn đầy vùng đi không được vẻ hoảng sợ, hắn toàn thân càng không ngừng co rúm, toàn thân càng là chảy xuôi máu tươi. Dừng tay. Cầm đầu cảnh sát hình sự trầm giọng nói. Nữ tử áo trắng liếc cái kia cảnh sát hình sự một chút. Ba cái cảnh sát hình sự sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ liếc nhau một cái về sau, quay người liền nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cái này tờ mở chính là quỷ a. Đợi đến ba vị này chạy đến dưới lầu về sau sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Vấn đề là cái này quỷ còn tại giết người đâu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy về đi không được? Thứ hai cảnh sát hình sự nói. Điều người, điều đại bộ đội đến đây. Cầm đầu cảnh sát hình sự trầm giọng nói. Ta cái này gọi điện thoại. Cái thứ ba cảnh sát hình sự lúc này liền cùng tổng bộ gọi điện thoại. Tình huống khẩn cấp, lập tức rơi lại bộ đội đến đây. Vị này nói không tỉ mỉ nói. Tiếp tuyến viên lúc này đem trong chuyện này báo cho phó cục trưởng Trương Thành. Trương Thành nghe được sau chuyện này vội vàng triệu tập hơn 50 người, tiếp lấy hắn càng là liên tuyến cảnh sát vũ trang phương diện cân đối. Cảnh sát vũ trang phương diện lập tức điều động một trung đội. Hai phương diện đội ngũ trùng trùng điệp điệp không có qua bao lâu thời gian liền đến hải hàng hoa viên bên trong. Bọn hắn ngay lập tức liền phong tỏa xảy ra chuyện cả lầu nói. Chuyện gì xảy ra? Trương Thành đi đến ba cái cảnh sát hình sự trước mặt hỏi. Chuyện này khó mà nói. Cầm đầu cảnh sát hình sự cười khổ nói. Có cái gì thì nói cái đó. Chúng ta nhìn thấy một cái áo trắng nữ quỷ ngay tại ăn người. Cầm đầu cảnh sát hình sự chần chờ một chút vẫn là như nói thật nói. Cái gì? Bao quát Trương Thành ở bên trong rất nhiều lãnh đạo đều ngơ ngẩn. Quỷ ăn người? Nói đùa. Cái này đều niên đại nào, các ngươi còn tin tưởng có quỷ? Trương Thành lạnh giọng nói, muốn nói có quỷ đó cũng là có người giả thần giả quỷ. Nói đến đây Trương Thành liền cùng hơn 10 vị cầm thương cảnh sát hình sự đến xảy ra chuyện cửa gian phòng. Trương Thành cùng bên người hai cái cảnh sát hình sự liếc nhau một cái, tiếp lấy hắn liền bỗng nhiên một cước đạp thuê phòng cửa, hai cái này cảnh sát vũ trang ngay lập tức liền vào. Bọn hắn ngay lập tức liền khóa chặt trên đất nữ tử áo trắng. Giơ tay lên. Hai cái cảnh sát hình sự một bên di động một bên nghiêm nghị nói. Theo hai cái này cảnh sát hình sự tiến đến còn có cổng 10 cái cảnh sát hình sự, bọn họ nhanh chóng đem cô gái mặc áo trắng này bao vây vào giữa. Lúc này cảnh sát vũ trang trung đội mười mấy tên đội viên cũng vào, bọn họ thì là cầm thương vọt tới trong phòng này còn lại trong phòng, khi bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào thời điểm liền lui trở về. Trương Thành nhìn đến đại cục đã định liền trầm giọng nói, giơ tay lên. Nữ tử áo trắng thần sắc không vui nâng lên đầu. Làm toàn trường cảnh sát hình sự cùng cảnh sát vũ trang thấy do nữ tử áo trắng tướng mạo thời điểm trái tim không khỏi chậm một cái nhịp. Cái này tờ mờ chính là quỷ được không? Bất quá bởi vì cái gọi là người có bề gan, nhiều như vậy cảnh sát đều ở nơi này, bởi vậy không có một vị bay người mà chạy. Lan. Áo trắng nữ quỷ âm thanh băng lãnh khắc cốt. Giả thần giả quỷ. Trương Thành kéo vang có súng, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở đứng lên, bằng không mà nói đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ồn ào. Áo trắng nữ quỷ âm thanh biến thành quần quần sóng âm, bốn phía gian phòng pha lê bịch một tiếng vỡ vụn, trong sân cảnh sát càng là thống khổ che lốt hai. Mà liên tại nữ tử áo trắng tiếp tục phát ra quỷ khiếu thanh âm thời điểm hai thân ảnh xuất hiện tại trong phòng này. Hiểu Minh lạnh giọng nói, nghiệt xúc. Hiểu Minh câu nói này mang có đạo gia thanh tâm chú, trong khoảnh khắc liền đem quỷ khiếu thanh âm xóa đi. Áo trắng nữ quỷ trên mặt lộ ra vẻ kiêng rẻ, chợt áo trắng nữ quỷ đứng dậy liền muốn bỏ chạy. Muốn đi. Hiểu Minh móc ra một thanh đậu nành hướng phía nữ tử áo trắng tắt tới. Làm đậu nành đụng phải nữ tử áo trắng thời điểm nàng liền ngã nhào trên đất, cùng lúc đó trên người nàng càng là tuôn ra từng đợt khói trắng. Nàng thống khổ trên mặt đất không ngừng mà la lộn, đạo trưởng, van cầu ngươi tha ta. Ngươi nuốt thịt người đã nhập ma. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Hiểu Minh ánh mắt lạnh như băng nói. Diệp Hạo nhìn xem áo trắng nữ quỷ nhẹ nhàng thở dài. Áo trắng nữ quỷ chém giết nam tử này về sau rời đi chẳng có chuyện gì, vấn đề là vị này vậy mà làm ra nuốt thịt người cử động. Nuốt thịt người thế nhưng là tối kỵ. Chính như là Hiểu Minh lời nói cô gái mặc áo trắng này đã nhập ma. Nhập ma cũng liền mang ý nghĩa không có thuốc chữa. Qua không có bao lâu thời gian áo trắng nữ quỷ liền biến thành một sợi khói xanh biến mất tại chỗ. Hiểu Minh túi người đem đậu nành từng khỏa nhặt lên, Diệp Hạo thấy cảnh này cũng túi người nhặt lên đậu nành. Những này đậu nành đều là ta vất vả tế luyện a. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở Diệp Hạo liền nhặt 2/3. Diệp Hạo nhìn ở trong tay đậu nành một chút nói, chỉ có 12 quả mà thôi. Cái này 12 quả ta cần toàn thân tâm tế luyện một tháng được không? Hiểu Minh cảm giác trái tim thật đau. Mà đúng lúc này Trương Thành từ trước mắt rung động tràng cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đi tới, vị đạo trưởng này. Nếu như nói trước đó hắn cảm thấy đạo sĩ đều là giả thần giả quỷ, như vậy giờ này khắc này trong đầu của hắn rốt cuộc không có có loại ý nghĩ này. Hiểu Minh đi một cái đạo sĩ lễ. Tiếp lấy liền trầm giọng nói, nam tử này bởi vì làm thật xin lỗi nữ tử này sự, bởi vậy nữ tử này dưới cơn nóng giận lựa chọn tự sát, đến nỗi về sau sự ngươi đã biết. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trương Thành kinh ngạc nói. Bởi vì cái này nữ quỷ chính là tại ta thuê lại gian phòng tự sát. Diệp Hạo chen miệng nói. Nữ quỷ giết người vì sao ngươi không ngăn cản đâu? Đây không phải đến chậm một bước sao? Tốt à. Trương Thành hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau liền có chút nhức đầu báo cáo ứng nên như thế nào viết. Chuyện này ngươi chi tiết báo cáo về sau vụ án này sẽ được chuyển tới Linh Dị Cục. Hiểu Minh nhẹ nói. Linh Dị Cục. Trương Thành khẽ giật mình nói, Linh Dị Cục vẫn luôn tồn tại, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Hiểu Minh vừa cười vừa nói, trên thực tế nhiều năm như vậy sự kiện Linh Dị đều là Linh Dị Cục âm thầm tại xử lý. Thật không có vấn đề. Thật không có vấn đề. Hiểu Minh gật đầu nói, lần này ta xuống núi cũng phụng sư mệnh gia nhập Linh Dị Cục. Có thể lưu cái phương thức liên là sao? Trương Thành cũng không dám để hai vị này đi đồn cảnh sát ghi khẩu cung, bởi vậy hắn liền lùi lại mà cầu việc khác muốn phương thức liên lạc. Ta vừa mới xuống núi không có điện thoại.
Hiểu Minh nói câu nói này thời điểm liền nhìn về phía Diệp Hạo. Lưu ta đi. Diệp Hạo nói xong liền đem số điện thoại di động báo một lần. Lần này đa tạ hai vị. Trương Thành từ đáy lòng hướng hai vị cảm ơn, nếu không phải hai vị này kịp thời xuất hiện, bọn họ có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề. Đúng lúc này một đạo rên rỉ thanh âm vang lên. Đám người lúc này mới nhớ tới trên mặt đất người thanh niên kia. Đưa đến bệnh viện có lẽ còn có thể cứu giúp một hai. Hiểu Minh kiểm tra một chút liền nói. Lại cứu giúp cũng là phế nhân. Diệp Hạo nói khẽ. Người thanh niên này toàn thân 40% đều bị áo trắng nữ quỷ cắn xé máu me đầm địa. Đôi mắt móc mù, cái mũi cắn rơi, bờ môi không có, gân tay kéo đứt, gân chân rút ra. Việc này lấy còn không bằng chết đây. Quy 1. Chương 72, Bà Tông 6 môn. Hiểu Minh cùng Diệp Hạo thả người nhảy xuống lầu 4 thời điểm Diệp Hạo liền hướng phía trong nhà mình đi đến. Ngươi đi theo ta làm gì? Diệp Hạo kinh ngạc nhìn xem đi theo chính mình Hiểu Minh. Ta không có chỗ ở. Hiểu Minh ngượng ngùng nói, ta liền ở một ngày mai ta liền đi. Tốt ta. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, bất quá ngươi không thể ở không. Hiểu Minh sắc mặt biến hóa nói, trên người ta không có tiền mặt. Không muốn tiền của ngươi, ngươi giúp ta một việc. Diệp Hạo nhìn thấy Hiểu Minh sắc mặt đều hơi trắng bệch trong lòng cười thầm, vị này chỉ sợ xuống núi đến bây giờ không ăn ít không có tiền thua thiệt. Đủ khả năng tình huống dưới ta đều sẽ giúp. Hiểu Minh cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, ngươi biết ác mộng sao? Ác mộng? Hiểu Minh nghe đến đó một mặt ngưng trọng nói, ngươi gặp qua ác mộng? Gặp qua. Ác mộng loại này yêu thú cùng như giỏi trong xương giống nhau tiềm ẩn tại trong linh hồn người, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh muốn khu trừ ác mộng còn làm không được. Hiểu Minh trầm giọng nói, các ngươi Mao Sơn phái thuộc về đạo gia tông môn sao? Thuộc về. Vậy các ngươi Mao Sơn có chữa trị tật bệnh linh phù sao? Không có. Loại này đơn giản linh phù các ngươi Mao Sơn đều không có. Chúng ta Mao Sơn giảng cứu số mệnh luân hồi, phàm nhân sự chúng ta sẽ không can thiệp. Hiểu Minh tựa hồ xem thấu Diệp Hạo tâm tư nói, còn có đạo hữu đừng quá mức dính dáng tới nhân quả. Ta đã đáp ứng vị cô nương kia. Như vậy a? Hiểu Minh trầm ngâm một chút liền từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, tiếp lấy Hiểu Minh từ trong bình ngọc đổ ra một viên màu vàng dược hoàn, đây là chúng ta Mao Sơn phái luyện chế kiện thân hoàn, dùng về sau có thể cực lớn tăng cường thể chất, ta nghĩ có thể trình độ nhất định làm dịu vị cô nương kia chứng bệnh. Diệp Hạo đưa tay sau khi nhận lấy liền bận điệu nói, lại cho ta một chút chứ sao? Dùng một viên về sau lại dùng liền không có hiệu quả gì. Hiểu Minh nói khẽ, ta cho cha mẹ ta dùng a. Cái này, tốt a. Hiểu Minh trầm ngâm một chút liền đem cái này một bình đều cho Diệp Hạo, loại vật này đối ngươi ta lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ừm, ngươi biết đạo gia tông môn cái kia cái tông môn có chữa thương thánh đan sao? Đạo gia tổng cộng có 3 tông 6 môn, 6 môn đều không có thực lực này, ngươi muốn là muốn chữa thương thánh đan, chỉ có hướng 3 tông cầu lấy. Hiểu Minh nói đến đây dừng một chút nói, bất quá 3 tông đều không thế nào dễ nói chuyện. Diệp Hạo trong lòng hơi có chút nặng nề. Trước kia Diệp Hạo cảm thấy mình chỉ cần tìm được Mai Tín Tuyết liền có thể muốn tới chữa trị Lam Thanh Thanh linh đan diệu dược. Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình vẫn là nghĩ quá ngây thơ, vạn nhất Mai Tín Tuyết cũng là 6 môn tu sĩ đâu. Bất quá Diệp Hạo còn không đến mức tuyệt vọng. Bởi vì đợi đến Diệp Hạo tu vi lại tăng lên một chút hắn liền có thể tự mình luyện chế linh đan diệu dược. Đầu này Hắc Long trong trí nhớ thế nhưng là cực kỳ hỗn tạp, cho dù là luyện đan cùng trận pháp loại hình đều có đọc lướt qua. Diệp Hạo mang theo Hiểu Minh về đến trong nhà về sau Đường Phiên Phiên liền vội vàng chạy ra. Phát sinh chuyện vừa rồi cho dù ai cũng không thể bình tĩnh trở lại a. Đã kết thúc. Diệp Hạo nói khẽ. Ừm. Đường Phiên Phiên nói là nói như vậy, nhưng vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn. Các ngươi Mao Sơn phái khẳng định có hộ thân phù loại hình đồ vật rồi. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trên người bây giờ không có. Trên người ngươi cái này thân đạo bảo không sai. Cái này không thể cho. Hiểu Minh biến sắc nói, như vậy, ngày mai ta cho ngươi hỏa một trường. Quá ít. Vẽ bùa cực kỳ tiêu hao tâm thần, ngươi coi là dễ dàng như vậy a? Hiểu Minh cười khổ nói. Hai tấm. Tốt ta. Hiểu Minh không có cách nào gật gật đầu. Cần tài liệu gì? Chu sa, lang hảo, dây vàng, máu gà. Hiểu Minh nói mấy thứ đồ. Được, ta không hỏi. Diệp Hạo nói liền từ trong túi móc ra túi tiền lấy ra 2000 tiền mặt đưa cho Hiểu Minh. Có chút nhiều. Hiểu Minh có chút kích động nói, ngươi không phải còn muốn đi linh dị cục sao? Chẳng lẽ ngươi trên đường không cần tiền sao? Diệp Hạo họa để Hiểu Minh trong lòng tràn đầy cảm động. Liền ngay cả trước đó Diệp Hạo đoạt chính mình đậu nành khó chịu sự cũng tan thành mây khói. Đêm nay ngươi ở gian phòng của ta. Diệp Hạo chỉ vào lần nằm nói. Ừm. Diệp Hạo tắt cùng Đường Phiên Phiên trở lại phòng ngủ chính. Diệp Hạo đem chuông đồng đặt ở cạnh đầu giường bên trên, cái này chuông đồng là trấn nhiếp yêu tà tác dụng. Còn có cho ngươi 3 viên đậu nành. Diệp Hạo nói liền từ trong túi móc ra 3 viên đậu nành. Đây là cái gì? Những này đậu nành thật không đơn giản, mỗi một khỏa bên trên đều khắc lấy phù chú. Ngươi cho ta những vật này làm cái gì? Lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề, châu bò rắn rết đều chạy đến. Diệp Hạo than nhẹ nói, ta đã không chỉ một lần tại trường học chúng ta nhìn thấy hồn phách, ngươi cũng biết trường học chúng ta là xây ở bãi tha ma bên trên, trước kia dựa vào học sinh hạo nhiên chính khí còn có thể đè xuống, nhưng bây giờ ngươi cảm thấy còn có thể đè xuống đi sao? Đường Phiên Phiên không khỏi biến sắc. Cái này thế gian đại năng cùng địa phủ âm sai cũng bắt đầu đi động, bởi vậy có tiểu đạo sĩ hộ thân phù an toàn không cần lo lắng. Diệp Hạo nói khẽ. Đường Phiên Phiên lúc này mới hơi an tâm một chút. Ngươi bây giờ mệt không? Không buồn ngủ. Không khốn lời nói ta liền nhìn xe sách. Diệp Hạo nói liền nhìn lên thuốc đông y bách khoa toàn thư. Đường Phiên Phiên thì là cầm lấy một bản kinh tế sách nhìn lại. Theo thời gian trôi qua Diệp Hạo trí nhớ càng thêm khủng bố. Diệp Hạo rất muốn biết qua một đoạn thời gian nữa chính mình có hay không có thể đạt tới trong truyền thuyết đọc nhanh như gió. Diệp Hạo lẳng lặng nhìn 3 tiếng liền đem sách buông xuống, mà khi Diệp Hạo nhìn thấy Đường Phiên Phiên quyển sách trên tay lúc khẽ giật mình. Ngươi thấy thế nào lên kinh tế loại sách rồi? Gần nhất ta đối kinh tế tương đối cảm thấy hứng thú. Có hay không nghĩ tới đầu tư?
Nghĩ tới, nhưng ta suy nghĩ cần thật là nhiều tiền.
Cần bao nhiêu?
Giai đoạn trước khả năng cần 1 tỷ.
Diệp Hạo nghe đến đó sắc mặt liền biến, ngươi xác định không phải nói đùa.
Tương lai thời đại là internet thời đại, ta chuẩn bị chế tạo một cái hoàn toàn mới app, hiện tại Trăm Độ cùng A Lý đều tại chuẩn bị giai đoạn, nếu là ta có thể đoạt trước một bước khai phát ra cái này app, ta tin tưởng tương lai liền có thể tại internet được chia một chén canh.
Giai đoạn trước tài chính khởi động cần bao nhiêu?
Bởi vì cái này cần thông báo tuyển dụng đỉnh cấp mạng lưới chuyên gia cùng không sai làm việc điều kiện, giai đoạn trước tài chính khởi động đại học cần 20 triệu.
Đường Phiên Phiên trong lòng sớm đã có quy hoạch.
Giai đoạn trước khởi động cần muốn bao lâu thời gian?
Hiện tại khó khăn nhất chính là đem cái này app mở phát ra tới, nếu là có thể thông báo tuyển dụng đến đỉnh cấp mạng lưới chuyên gia, ta nghĩ thời gian 1 năm cũng liền không sai biệt lắm.
Mạng lưới chuyên gia không là vấn đề, ta vừa lúc nhận biết mấy cái hacker.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, đến nỗi tài chính ta có thể cho ngươi cung cấp chừng 30 triệu.
Cái gì?
Đường Phiên Phiên biến sắc nói, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền?
Quy 1.
Chương 73, Mạnh Vĩnh Ngôn ngăn cửa, Đường Phiên Phiên có như vậy nghi hoặc cũng hợp tình hợp lý.
Diệp Hạo nếu là tùy tiện đều có thể xuất ra 30 triệu làm gì không tại Ma Đô mua một phòng nhỏ đâu.
Hai ngày trước ta hố một tên kia đưa ta một chuỗi Đông Châu.
Đông Châu?
Đường Phiên Phiên hai mắt tỏa sáng nói, cho ta xem một chút.
Diệp Hạo đứng dậy đem lần nằm trong phòng Đông Châu cầm tới.
Hạt châu này thật xinh đẹp a.
Đường Phiên Phiên ánh mắt lộ ra mê ly thần sắc,
muốn là ưa thích liền thu.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Đường Phiên Phiên khuôn mặt không khỏi biến đỏ.
Đây chính là giá trị 30 triệu Đông Châu a.
Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền đưa cho mình, Đường Phiên Phiên làm sao có thể không suy nghĩ lung tung.
Cái này quá quý giá.
Đường Phiên Phiên vội vàng đem Đông Châu cất vào trong hộp.
Hai ngày này ta sẽ đem sâu này Đông Châu giao cho phòng đấu giá.
Diệp Hạo nhẹ giọng nói, bởi vậy ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị áp sự.
Ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao?
Đường Phiên Phiên trầm ngâm một chút nhìn chằm chằm Diệp Hạo đôi mắt hỏi.
Ừm.
Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi.
Đường Phiên Phiên lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói.
Chớ cho mình áp lực quá lớn.
Diệp Hạo nói liền lật ra thái sử hữu số điện thoại di động.
Có chuyện tìm ngươi hỗ trợ.
Diệp Hạo đi thẳng vào vấn đề.
Huynh đệ chúng ta ở giữa có việc nói thẳng.
Thái sử Hưu nghe được Diệp Hạo có việc đôi mắt đều sáng lên.
Diệp Hạo cường hãn thực lực khiến cho toàn bộ Chu Tức tiểu đội đều muốn để Diệp Hạo gia nhập vào, chỉ là Diệp Hạo đã liên tục cự tuyệt hai người bọn họ lần.
Người sẽ làm áp sao?
Sẽ a.
Ta muốn là đỉnh tiêm kỹ sư phần mềm.
Ta chính là đỉnh tiêm kỹ sư phần mềm a.
Không biết vì sao Diệp Hạo đối Thái sử Hưu lời nói nắm giữ thái độ hoài nghi.
Tử thần cùng Ninh Huyên đâu?
Tử thần gia hỏa này là quốc tế đỉnh tiêm hacker, Ninh Huyên là an toàn quốc gia ngành tình báo cố vấn.
Như thế sao?
Nếu không đâu?
Ta muốn thiết kế một cái áp, có hứng thú hay không qua đến giúp đỡ?
Hỗ trợ rất tùy ý a.
Ý của ta là đến công ty của ta đi làm.
Cái này,
Thái sử Hưu chần chờ.
Công ty sẽ cho ngươi hài lòng tiền lương.
Cái này, Diệp Hạo, ta tiền lương cũng không thấp.
Thái sử Hưu cảm thấy cần thiết đem chuyện này nói ra.
Những công ty khác cho ngươi giá cả bao nhiêu?
Hơi mềm tháng trước cho ta mở ra 350 vạn tiền lương.
Ta cho ngươi 5 triệu.
Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền nói.
Thái sử Hưu ngơ ngẩn.
Ca, ngươi xác định?
Thái sử Hưu thân gia cũng liền tại 3 triệu tả hữu, hơi mềm sở dĩ mở ra 350 vạn, tất là bởi vì cần để cho Thái sử Hưu tiến về nước Mỹ.
Không thể không nói Diệp Hạo 5 triệu tiền lương đã động Thái sử Hưu.
Vấn đề là Diệp Hạo có thể cầm được ra 5 triệu sao?
Loại sự tình này ta làm sao có thể lắc lư ngươi?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, như vậy ngày mai ngươi liền đến Ma Đô, chúng ta gặp mặt nói chuyện.
Được.
Phủ lên Thái sử Hưu điện thoại, Diệp Hạo liền nhìn về phía Đường Phiên Phiên.
Ngày mai ngươi cùng Thái sử Hưu nói chuyện một chút.
Thái sử Hưu,
ngươi biết,
vị này chính là đỉnh tiêm mạng lưới công trình sư a, ta tại kho số liệu trông được đến qua tư liệu của hắn.
Nói hắn như vậy liền không có vấn đề rồi.
Tuyệt đối không có vấn đề.
Đường Phiên Phiên kích động lên, Thái sử Hưu giao thiệp không thể nghi ngờ so với chúng ta càng rộng, từ Thái sử Hưu mời máy tính người mới có thể tránh khỏi không ít nhân lực cùng vật lực.
Ừm, chuyện này ngươi xem đó mà làm.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Đến nỗi Tư Kim Diệp Hạo chuẩn bị đem sâu này Đông Châu giao cho Lâm Nhu Nhi đi đấu giá.
Lâm gia không thể nghi ngờ có phương diện này giao thiệp.
Hai vấn đề đều giải quyết, Diệp Hạo nhìn xem vẫn có chút hưng phấn Đường Phiên Phiên, lời nói ngươi có phải hay không muốn nghỉ ngơi rồi?
Ta hiện tại ngủ không được.
Đường Phiên Phiên hiện tại nếu có thể ngủ mới là lạ.
Vậy ta liền lại nhìn sẽ sách.
Diệp Hạo chuẩn bị mau chóng đem bản này thuốc Đông y bách khoa toàn thư xem hết.
Ừm.
Đường Phiên Phiên trong đầu đầy là công ty quy hoạch.
Nàng liền nghĩ như vậy nghĩ đến liền ngủ mất.
Làm Diệp Hạo phát giác được Đường Phiên Phiên ngủ về sau ngay lập tức liền rút ra thanh đồng chủy thủ.
Làm Diệp Hạo kích phát thanh đồng chủy thủ bên trong ẩn chứa kiếm ý sau ác mộng cũng không dám quấy phá.
Ngày thứ 2 sớm bên trên lúc 7 giờ Đường Phiên Phiên đúng giờ tỉnh lại.
Làm nàng nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình Diệp Hạo lúc nhẹ giọng hỏi, ngươi buồn ngủ hay không?
Ta lúc tu luyện chính là nghỉ ngơi.
Diệp Hạo cười lắc đầu nói, ngươi thấy ta giống có buồn ngủ người sao?
Ngươi không gạt ta.
Loại sự tình này ta lừa ngươi có chỗ tốt gì?
Diệp Hạo vươn người đứng dậy nói, còn có ghi nhớ ta cũng không phải người bình thường.
Đột nhiên phát hiện ta giống như quên đi một sự kiện.
Đường Phiên Phiên vô đầu một cái nói,
cái gì?
Ta quên khe hở ví tiền.
Vậy bây giờ liền khe hở chứ sao?
Buổi sáng có khóa.
Có khóa muốn xin nghỉ à?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, Thái sử Hưu qua 2 giờ nữa liền đến sân bay, đến lúc đó ngươi không cùng đi với ta tiếp sao?
Này phải cùng đi.
Đường Phiên Phiên vội nói.
Thái sử Hưu quan hệ đến công ty áp kiến thiết, bởi vậy Đường Phiên Phiên nhất định phải gặp một lần, còn nữa gặp mặt còn có rất nhiều chi tiết muốn quyết định, Diệp Hạo tại loại sự tình này bên trên không thể nghi ngờ rất không đáng tin cậy.
Diệp Hạo ra khỏi phòng về sau phát hiện Hiểu Minh đã không gặp.
Diệp Hạo nhìn thấy hắn đồ vật còn tại liền biết giá hỏa này hơn phân nửa ra ngoài mua đồ.
Không có qua bao lâu thời gian, Hiểu Minh liền mang theo một con hồng mao gà trống lớn đi đến. Đạo huynh, kể bên này nơi nào bán văn phòng tứ bảo sao? Người bên trên xe taxi cùng sư phó đi nói thành Nam thư phòng một con đường liền có thể. Đường Phiên Phiên từ trong nhà vệ sinh đi tới nói. Ừm, ta hiện tại liền đi. Hiểu Minh thuộc về thật làm phái, bởi vậy hắn nói đi là đi. Chờ một chút ta. Diệp Hạo đuổi theo, ta đi mua bữa sáng. Đường Phiên Phiên có chút ảo não đứng lên. Chính mình làm sao ngay cả mua điểm tâm loại sự tình này đều quên đi. Đợi đến Diệp Hạo đem hai phần bữa sáng mua trở về thời điểm, Đường Phiên Phiên liền may tốt hai cái ví tiền. Người muốn cái nào? Diệp Hạo nhìn xem hai cái này ví tiền nhìn một chút thần sắc liền quái dị. Cái này để cho mình làm sao tuyển? Cái này mẹ nó là huyền lương a. Đường Phiên Phiên nháy nháy mắt hỏi nói, làm sao rồi? Không có việc gì. Diệp Hạo lòng đầy nghi hoặc tuyển một cái, chẳng lẽ Đường Phiên Phiên không biết huyền lương sao? Tốt a, mặc kệ Đường Phiên Phiên có biết hay không, Diệp Hạo đều chuẩn bị giả câm vợ điếc. Điểm tâm chính ăn vào một nửa thời điểm Diệp Hạo điện thoại vang lên. Chuyện gì? Diệp Hạo thấy là Viên Cao Tinh không khỏi kinh ngạc nói, ta nói cho ngươi Diệp Hạo, hôm nay ngươi đừng tới tham gia huấn luyện quân sự. Làm sao rồi? Mạnh Vĩnh Nôn mang 10 cái nam sinh chắn ngươi đây. Mạnh Vĩnh Nôn. Diệp Hạo trong mắt hàn quang lóe lên. Cháu trai này ỷ vào tại hội học sinh có quan hệ, giống chống khua chiêng chắn chúng ta phòng ngủ đại môn. Viên Cao Tinh nói đến đây trong lòng cũng có chút không thoải mái. Ta biết. Diệp Hạo nói đến đây liền phủ lên điện thoại di động. Mạnh Vĩnh Nôn gây chuyện. Vừa rồi Đường Phiên Phiên nghe được Diệp Hạo nâng lên Mạnh Vĩnh Nôn ba chữ này. Quy 1. Chương 74, phản kích mãnh liệt. 10 cái cao lớn nam sinh lấy Mạnh Vĩnh Nôn cầm đầu đem 101 phòng ngủ đại môn ngăn chặn. Diệp Hạo, ngươi cứ như vậy ưa thích làm cháu trai sao? Gia hỏa này không là ưa thích làm cháu trai, gia hỏa này căn bản chính là cái cháu trai a, hôm qua Vĩnh Nôn chờ hắn một tiếng, gia hỏa này quả thực là không dám lộ diện a. Ai nói không phải đâu. Bất quá Diệp Hạo gia hỏa này thật đúng là sợ a, Vĩnh Nôn lại không đánh ngươi, chỉ là cùng ngươi luận bàn một chút kỹ thuật bóng, ngươi lại sợ cũng không đến nỗi không mở cửa a. Nhiều năm như vậy ta liền chưa từng gặp qua như thế sợ. Đậu xanh. Nghe những nam sinh này châm chọc khiêu khích, Viên Cao Tinh rốt cục nhịn không được mở cửa lớn ra, hắn trong tay mang theo một cái băng ngồi, ngăn cửa rất có cảm giác thành công sao. Tiêu lão thực thấy cảnh này mang theo một cái băng ngồi cũng đi ra. Trịnh Tiểu Long chần chờ một chút cũng lựa chọn đứng dậy. Ngươi mang ai? Mạnh Vĩnh Nôn thần sắc lạnh lẽo nói. Lão tử mang ngươi. Viên Cao Tinh nhìn chằm chằm Mạnh Vĩnh Nôn nói. Có khí phách. Mạnh Vĩnh Nôn hướng phía Viên Cao Tinh giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy trong tay áo liền trượt ra một cái ống thép nắm ở lòng bàn tay liền hướng phía Viên Cao Tinh đập tới. Cái này nếu là đập thật đầu rơi máu chảy là nhẹ nhất. Viên Cao Tinh ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới Mạnh Vĩnh Nôn ra hỏa này thật dám hướng phía trên đầu của mình nện. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng chết người a? Mà liền tại Mạnh Vĩnh Nôn trong tay ống thép muốn nện vào Viên Cao Tinh đầu chớp mắt một thân ảnh như thiểm điện vào. Tại cực kỳ nguy cấp lúc tiếp được Mạnh Vĩnh Nôn đập tới ống thép. Ngươi có biết hay không cái này muốn đập thật sẽ có hậu quả gì không? Đạo thân ảnh này nhìn chằm chằm Mạnh Vĩnh Nôn nói. Diệp Hạo, ngươi rốt cục không làm cháu trai sao? Mạnh Vĩnh Nôn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Diệp Hạo cười lạnh, tiếp lấy chộp đoạt lấy Mạnh Vĩnh Nôn trong tay ống thép, hướng phía Mạnh Vĩnh Nôn đầu liền đập tới. Toàn trường sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới nhìn qua văn văn nhược nhược Diệp Hạo như vậy tàn độc. Mạnh Vĩnh Nôn đầu ngơ ngác. Mà đúng lúc này Diệp Hạo trong tay ống thép lại là lần nữa hướng phía Mạnh Vĩnh Nôn đầu đập tới. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Ba cái nam sinh thấy cảnh này lúc này liền hướng phía Diệp Hạo xuất thủ. Diệp Hạo trong mắt hàn mang lóe lên ống thép nhanh chóng hướng lấy bờ vai của bọn hắn bộ vị đập tới. Ba cái học sinh không phân tuần tự quỳ trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo tốc độ cũng quá nhanh đi. Vừa rồi ta đều không có thấy rõ. Diệp Hạo nắm lấy ống thép ánh mắt lạnh như băng nhìn xem còn lại 8 cái nam sinh nói, sợ sao? 8 cái nam sinh đích thật là có chút sợ. Vấn đề là theo Diệp Hạo nói ra câu nói này về sau dù là lại sợ bọn hắn cũng phải lên a. Bất quá bọn hắn bên trên kết quả chính là bị Diệp Hạo một ống thép nện ở xương bả vai bộ vị. Lấy Diệp Hạo cường độ dễ dàng liền đem vai của bọn họ xương đập nát, trong lúc nhất thời cái này 11 cái học sinh tất cả đều phát ra kêu thảm thanh âm. Lúc này Diệp Hạo ánh mắt rơi vào một đầu đều là máu tươi Mạnh Vĩnh Nôn trên thân. Mạnh Vĩnh Nôn nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi ngăn cửa sự ngươi cảm thấy ta khả năng dễ dàng thì thôi sao? Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi nếu là tiến lên nữa ta liền báo cảnh. Mạnh Vĩnh Nôn rất không muốn nói ra như thế sợ, nhưng là ai bảo Diệp Hạo hướng chính mình từng bước một đi tới đâu? Báo cảnh. Ta giúp ngươi báo. Diệp Hạo nói liền móc ra điện thoại di động bấm Trương Thành điện thoại. Trương Thành là bọn hắn cái khu vực này phó cục trưởng cục công an, có thể nói là quyền cao chức trọng. Trương cục, ta ở trường học lọt vào một đám học sinh vòng đây, mà lại những học sinh này còn nắm giữ khí giới. Ban ngày ban mặt phía dưới còn có chuyện như vậy. Trương Thành lúc này tức giận nói, ta cái này liền đến. Kỳ thật Trương Thành là không tin Diệp Hạo lời nói. Cho cười. Lầu 4 nói nhảy liền nhảy đi xuống, mười mấy cái học sinh làm sao có thể là đối thủ của hắn. Diệp Hạo gọi cú điện thoại này hơn phân nửa là để cho mình tiến đến kết thúc công việc. Ngươi để báo cảnh ta giúp ngươi báo, hiện tại chúng ta có phải hay không nên nói chuyện rồi? Diệp Hạo mang theo ống thép nhàn nhạt hỏi. Mạnh Vĩnh Nôn trầm mặc không nói. Có phải là câm như rồi? Diệp Hạo nói đến đây một ống thép liền rút đến Mạnh Vĩnh Nôn trên quai hàm. Mạnh Vĩnh Nôn ba cái răng lẫn vào máu tươi lúc này nói ra, xương gò má càng là xương. Mạnh Vĩnh Nôn che miệng toàn thân đều đang run rẩy. Đau nhức, đau tận xương cốt. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Diệp Hạo nhìn thấy Mạnh Vĩnh Nôn không đáp lúc này lần nữa giơ lên ống thép. Đừng. Mạnh Vĩnh Nôn sợ. Vị này căn bản chính là thức ăn mặn không kỵ a. Sớm nói chẳng phải không chịu cái này một ống thép. Diệp Hạo nắm lấy ống thép tại Mạnh Vĩnh Nôn vỗ vỗ lên bả vai. Ngươi nói ngươi có phải hay không tiện đâu? Tiện cái chữ này kích thích đến Mạnh Vĩnh Nôn. Móng tay của hắn thật sâu đâm vào đến huyết nhục bên trong.
Thế nhưng là đợi đến hắn liếc về Diệp Hạo ánh mắt lạnh lẽo lúc quả thực là một chữ đều không dám nói ra. Các ngươi chắn ta không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có bản sự này. Diệp Hạo nói đến đây một cước liền đem một cái gọi thảm thiết nhất nam sinh đạp ra ngoài, điểm ấy tổn thương liền gọi thành hình dáng này, mất mặt. Còn lại nam sinh lúc này không còn dám kêu to. Vừa đến lo lắng Diệp Hạo xuất thủ, thứ hai cũng cảm thấy mất mặt ta. Diệp Hạo không nói gì nữa mà là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi, ước chừng đi qua chừng 5 phút tiếng còi cảnh sát liền vang lên, tiếp lấy hơn 20 tên cảnh sát liền hướng phía Diệp Hạo ký túc xá vào. Trương Thành càng là xông lên trước. Mà khi Trương Thành nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm ngơ ngẩn. Tiểu tử này cũng quá ác đi. Chuyện gì xảy ra? Trương Thành hỏi ra câu nói này thời điểm là nhìn xem Diệp Hạo. Cảnh sát, hắn cầm giới ẩu đả. Mạnh Vĩnh luôn vừa nói ra câu nói này liền bị Trương Thành không khách khí chút nào đánh gãy, ta không có để ngươi nói. Diệp Hạo chậm rãi nói, bởi vì ta cùng vị này phát sinh một chút mâu thuẫn, vị này liền gọi 10 cái huynh đệ chắn ta phòng ngủ lại môn. Ta tiếp vào bạn cùng phòng điện thoại ngay lập tức liền chạy tới, mà ta đi tới cửa chớp mắt chú ý tới hắn chính cầm côn hướng phía ta bạn cùng phòng đầu đập tới. Dựa theo hắn cái chủng loại kia nện pháp ta bạn cùng phòng tuyệt đối không thể có thể may mắn tồn khả năng. Diệp Hạo nói tiếp, loại tình huống này ta xuất thủ ngăn cản không biết có sai hay không. Đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vị này cảnh sát coi như hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là hắn đến tiếp sau còn tại tiếp tục cầu đánh chúng ta. Mạnh Vĩnh Ngôn biệt khuất nói, bao quát ngươi ở bên trong các ngươi thế nhưng là có 12 cái nam sinh, ta nếu là không quả đoán xuất thủ đoán chừng liền bị ngươi a các ngươi đánh chết rồi. Diệp Hạo trầm giọng nói, ừm, cái này thuộc về phòng vệ chính đáng. Trương Thành nói đến đây liền thăm dò hỏi nói, không biết các ngươi có không có có nhân chứng vật chứng đâu? Ta là chứng nhận. Viên Đao Tinh lúc này nói, cái này. Trương Thành nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi cũng là người trong cuộc một trong, cho nên ngươi không thể làm nhân chứng. Ta có video. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía trong đám người Đường Phiên Phiên. Quy 1. Chương 75, Lam Thanh Thanh. Lúc này vây xem đồng học mới phát hiện Đường Phiên Phiên cũng trong đám người. Đường Phiên Phiên không nhìn toàn trường nhìn chăm chú đưa di động giao cho Trương Thành. Trương Thành nhìn một lần về sau liền nói, có thể đem video copy một phần cho ta sao? Đương nhiên có thể. Đường Phiên Phiên nói liền dùng Bluetooth đem video copy một phần cho Trương Thành. Đem bọn này tụ chúng gây chuyện giá hỏa nướng về đồn cảnh sát. Trương Thành trầm giọng nói. Mà đúng lúc này Trung Y Đại học phòng giáo vụ chủ nhiệm cùng Lãnh Tuyết chạy tới. Làm phòng giáo vụ chủ nhiệm nhìn thấy Mạnh Vĩnh Nôn chờ 12 cái học sinh thảm trạng lúc liền trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trương Thành liền đem chuyện ngắn gọn nói một lần. Phòng giáo vụ chủ nhiệm có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút, bất quá chợt phòng giáo vụ chủ nhiệm liền nghiêm mặt nói, bọn hắn còn chỉ là đám trẻ con, cho bọn hắn một cơ hội được không? Đám học sinh này nếu là tiến đồn cảnh sát có án cũ, Trung Y Đại học chứng nhận tốt nghiệp nghĩ cùng đừng nghĩ. Có thể nói vất vả nhiều năm như vậy tất cả đều uổng phí. Chủ nhiệm ngươi cho bọn hắn một cơ hội, ngươi có hay không nghĩ tới người trong cuộc ta? Diệp Hạo bình tĩnh nhìn xem chủ nhiệm nói, ta lần này nếu như bị Mạnh Vĩnh Nôn bọn hắn ngăn chặn, ngươi cảm thấy ta sẽ bị bọn hắn đánh thành cái dạng gì? Ta tâm lý trạng thái nếu là tốt một chút vẫn không có gì quan trọng, tâm lý trạng thái nếu là không tốt ta còn có thể đại học tiếp tục chờ đợi sao? Bọn hắn xuất thủ trước đó liền nghĩ đến loại kết quả này, nhưng là bọn hắn ý nguyên không chút do dự xuất thủ. Diệp Hạo nói đến đây âm thanh lạnh xuống. Nhưng bọn hắn chung quy là không có tạo thành hậu quả gì a? Ta chỉ biết đã làm sai chuyện nếu là không có trừng phạt liền sẽ không có hối cải. Diệp Hạo trịch địa hữu thanh nói, Trương cục trưởng, vượt qua 3 người trở lên cầm giới hành vi có hay không có thể định nghĩa vì liên quan đen? Nghe được Diệp Hạo câu nói này, Mạnh Vĩnh luôn đám người sắc mặt của biến. Đầu năm nay chỉ cần liên quan đen chí ít đều là 3 năm trở lên ở tù. Tạm thời có thể định tính vì liên quan đen, bất quá cuối cùng là không phải liên quan đen, chúng ta còn muốn tiến một bước nhận định. Trương Thành nhẹ gật đầu. Mạnh Vĩnh luôn chờ 12 tên học sinh đều dọa có gắp. Bọn hắn không rõ chỉ là hỗ trợ đánh cái trận tại sao lại bị định tính vì liên quan đen. Diệp Hạo, muốn là như thế này định tính bọn hắn đời này liền xong. Chủ nhiệm lúc này cũng nhìn ra manh mối, tình cảm Diệp Hạo cùng Trương Thành đã biết. Bọn hắn không để ta tốt qua, ta cần gì phải quản bọn họ chết sống. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo, Lãnh Tuyết đi tới, cho bọn hắn một cơ hội được không? Diệp Hạo trầm mặc một chút nói, không thể. Diệp Hạo, đã nên xuất hiện thời điểm ngươi chưa từng xuất hiện, như vậy không nên xuất hiện thời điểm ngươi liền đừng xuất hiện. Lãnh Tuyết lập tức rõ ràng Diệp Hạo là trách cứ nàng chạy tới quá muộn, ta vừa rồi có việc tại bên ngoài. Ta chỉ biết ta nếu là trễ nữa một phút đồng hồ Mạnh Vĩnh luôn đầu liền sẽ bị nện nở hoa. Diệp Hạo bình tĩnh như thường nói, mang đi. Trương Thành vung tay lên liền đem Mạnh Vĩnh luôn chờ 12 tên học sinh tất cả đều mang đi. Phòng giáo vụ chủ nhiệm bất đắc dĩ thở dài nói, Diệp Hạo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chủ nhiệm, bọn họ quan nửa tháng liền sẽ được thả ra. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, vừa rồi như thế chỉ là nghĩ để bọn hắn rõ ràng, làm việc trước đó muốn cân nhắc hậu quả. Phòng giáo vụ chủ nhiệm không khỏi ngơ ngẩn, tiếp lấy hắn vô vô Diệp Hạo bả vai nói, lần sau hạ thủ không muốn nặng như vậy. Ta sẽ chú ý. Người tiểu tử này. Đợi đến phòng giáo vụ chủ nhiệm rời đi về sau Lãnh Tuyết liền hung tợn nhìn xem Diệp Hạo nói. Lãnh lão sư, ta muốn xin phép nghỉ một ngày. Diệp Hạo chuyển di đề tài nói. Xin nghỉ làm cái gì? Đi đón người bằng hữu. Đi thôi. Lãnh Tuyết trầm ngâm một chút liền nói. Diệp Hạo sau đó cùng Viên Cao Tinh bọn hắn trò chuyện một hồi liền cùng Đường Phiên Phiên tiến về Ma Đô sân bay. Diệp Hạo không có chú ý tới chính là trong đám người một thân ảnh một mực lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Làm đạo thân ảnh này nhìn thấy Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên vai sóng vai rời đi thời điểm trong mắt của nàng một nháy mắt tạm đạm xuống. Cái này tên hỗn đản. Bạch Hà vừa muốn xông ra đến liền bị đạo thân ảnh này giữ chặt, ngươi làm cái gì? Diệp Hạo chân đứng hai thuyền, ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Bạch Hà cầm nắm đấm phẫn nộ nói, không nên nói lung tung. Trương Lan nhìn xem Bạch Hà nói, ta cùng Diệp Hạo cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngươi lừa gạt ai đây? Bạch Hà nơi nào chịu tin tưởng?
ta là một mực đang truy Diệp Hạo, nhưng là Diệp Hạo không có đồng ý a. Trương Lan nghiêm túc nói, Diệp Hạo có lựa chọn quyền lợi, còn có chuyện này ngươi đừng tham gia.
Ngươi, ta đang giúp ngươi a.
Bạch Hà dậm chân tức giận nói,
ta biết, ta biết, ta biết.
Trương Lan nói không khỏi vì đó cảm thấy một trận mê muội, Bạch Hà liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lâm vào hôn mê Trương Lan. Diệp Hạo hai người cùng Thái Sử Hưu trải qua ngắn ngủi gặp mặt về sau liền quyết định hợp tác chi tiết, tiếp lấy Thái Sử Hưu ngựa không dừng vó mua một tấm vé phi cơ tiến về kinh đô. Muốn làm một cái áp một cái Thái Sử Hưu căn bản là làm không đến. Mà phương diện này Thái Sử Hưu giao thiệp phát huy ưu thế thật lớn, đây cũng là vì sao Diệp Hạo cho Thái Sử Hưu 5 triệu tiền lương nguyên do.
Ngươi bồi ta xem một chút văn phòng a.
Đường Phiên Phiên một mặt mong đợi hỏi.
Ừm.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tối hôm qua Đường Phiên Phiên liền coi trọng vài tòa văn phòng. Hôm nay dạo qua một vòng cuối cùng quyết định một tầng văn phòng. Tầng này văn phòng tiền thuê là 1 năm 3 triệu. Diệp Hạo giao 5 vạn tiền đặt cọc đem căn này văn phòng tạm thời định ra, đến nơi đến tiếp sau Tư Kim Diệp Hạo chuẩn bị 2 ngày sau ký hiệp nghị thời điểm lại cho. Mà để Diệp Hạo không nghĩ tới chính là liền tại buổi chiều lúc 3 giờ điện thoại di động của hắn liền thu được một cái tin nhắn ngắn. Ngươi thẻ ngân hàng thu nhập 2,888 vạn.
Tới sổ.
Diệp Hạo cho Đường Phiên Phiên nhìn một chút điện thoại tin nhắn. Có những tiền này ta ắt có niềm tin đem áp làm được, đến lúc đó chỉ cần có lực ảnh hưởng nhất định chúng ta liền có thể đầu tư bỏ vốn. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Đầu tư bỏ vốn là giới kinh doanh bên trong một kiện chuyện rất bình thường. Ngươi không có tài chính còn không đầu tư bỏ vốn như thế nào phát triển? Chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý chính là.
Diệp Hạo lười nhắc nghe quá trình.
Ừm, chúng ta hiện tại đi đặt hàng một chút làm việc vận dụng đi. Đã tài chính đã đến sổ sách, vậy thì nên chuẩn bị sớm. Diệp Hạo đang chờ đã nói xong thời điểm điện thoại vang lên.
Lam tiểu thư ngươi tới rồi sao?
Hôm qua Diệp Hạo từ Hiểu Minh nơi đó đạt được kiện thân hoàn về sau liền đem chuyện này nói cho Lam Thanh Thanh. Để hắn không nghĩ tới chính là Lam Thanh Thanh vậy mà ngựa không dừng vó đuổi tới Ma Đô. Nghĩ đi nghĩ lại Diệp Hạo sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Như nếu không phải tình huống đặc biệt nguy cấp Lam Thanh Thanh làm sao có thể vội vàng chạy tới đâu?
Ừm, ta đã đến Ma Đô sân bay.
Lam Thanh Thanh dễ nghe âm thanh vang lên, tiếp xuống ta đi nguyên nhất khách sạn.
Ừm, ta hiện tại cũng đi qua.
Diệp Hạo nói khẽ.
Vậy chúng ta đợi chút nữa thấy.
Lam Thanh Thanh nói xong câu đó lại lần nữa ho kịch liệt thấu đứng lên, đợi đến nàng khục một trận về sau trưởng trong lòng tràn đầy máu tươi. Theo ta nói Thanh Thanh liền nên ở nhà hảo hảo nuôi, kết quả Thanh Thanh không phải phải tin tưởng một người sinh viên đại học chuyện ma quỷ, ngươi nhìn hiện tại đem Thanh Thanh tra tấn thành cái dạng gì rồi?
Một cái trung niên quý phụ âm thanh lạnh lùng nói.
Quy 1. Chương 76, Linh Đan.
Lam Thanh Thanh vừa muốn nói điều gì lại lần nữa ho lên, mà lần này ho ra đến còn có một tia cục máu.
Thanh Thanh. Một người mặc tây trang trung niên thấy cảnh này trong mắt tràn đầy đau đớn chi sắc.
Cha, ta, không có việc gì.
Lam Thanh Thanh trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, chỉ là cái này sợi tiếu dung thấy thế nào đều cảm thấy tái nhợt cũng không có cách nào. Nếu là ở nhà cũng không phải có chuyện này.
Trung niên quý phụ đưa qua một chén nước nóng thương tiếc nói.
Mẹ, Diệp Hạo sẽ không gạt ta.
Lam Thanh Thanh rửa tay một cái nói khẽ.
Đạo gia tông môn một mực tồn tại hư vô mờ mịt bên trong, bọn họ căn bản liền sẽ không cùng thế tục liên hệ, Diệp Hạo một cái học sinh làm sao có thể cùng bực này tồn tại sinh ra gặp nhau.
Trung niên quý phụ trầm giọng nói.
Lấy Thanh Thanh trước mắt thân thể tại bệnh viện an dưỡng đã không có tất yếu.
Lam Trung Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, lần này ta mang Thanh Thanh đến đây cũng là nghĩ muốn nhìn một lần Hoa Tư.
Hoa Tư,
ngươi cùng Hoa Thánh thủ hẹn xong rồi.
Ừm.
Hoa Tư không chỉ ở trong nước nổi danh, tại quốc tế cũng là nổi tiếng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người hẹn trước, nhưng ngươi không có địa vị khá cao căn bản cũng không khả năng hẹn trước bên trên. Hy vọng Hoa Thánh thủ có năng lực trị liệu Thanh Thanh bệnh.
Trung niên quý phụ nói là nói như vậy, nhưng trong lòng không có ôm bao nhiêu hy vọng.
Hoa Tư đã sớm nói Thanh Thanh bệnh không phải dược thạch nhưng y liệt.
Dù là lấy Hoa Tư y thuật cũng chỉ là có thể làm dịu, mà về phần tây y căn bản chính là thuốc thủ vô sách.
Lam Thanh Thanh vẫn là chưa kịp tiến về nguyên nhất khách sạn, bởi vì vừa mới hạ máy bay tư nhân nàng liền lâm vào hôn mê, Lam Thanh Thanh bị khẩn cấp mang đến Ma Đô Trung y bệnh viện.
Bởi vì Hoa Tư là ở chỗ này.
Diệp Hạo đạt được cái này tin tức lúc sau đã là 2 tiếng về sau.
Lam nàng đuổi tới bệnh viện về sau liền thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Thanh Thanh.
Giờ này khắc này Lam Thanh Thanh chính hút lấy dưỡng khí, nàng nhìn thấy Diệp Hạo trên mặt gạt ra vẻ tươi cười.
Ngươi chính là Diệp Hạo đi.
Lam Trung Thiên nói khẽ.
Ừm, ngươi là.
Diệp Hạo chú ý tới người trung niên này cùng Lam Thanh Thanh có 3 phần tương tự trong lòng liền có đáp án.
Ta là Lam Trung Thiên, phụ thân của Thanh Thanh.
Lam Trung Thiên trung khí 10 phần nói, cảm ơn ngươi đến xem Thanh Thanh.
Thanh Thanh là bằng hữu của ta.
Diệp Hạo nói liền muốn tiến lên nhìn xem Lam Thanh Thanh.
Thanh Thanh hiện tại không thể thụ quấy rầy.
Trung niên quý phụ ngăn lại Diệp Hạo.
Lam Trung Thiên hướng phía trung niên quý phụ Thanh Thanh lắc đầu.
Trung niên quý phụ lúc này mới bất đắc dĩ tránh ra đường đi.
Diệp Hạo ngồi tại giường vừa nhìn hư nhược Lam Thanh Thanh nói, làm sao rồi?
Lam Thanh Thanh vừa muốn nói gì bên cạnh một cái hộ sĩ liền bận điệu nói, bệnh nhân hiện tại không thể nói chuyện.
Diệp Hạo mắt thần kỳ ý Lam Thanh Thanh không cần nói, tiếp lấy 2 ngón tay của hắn liền khoác lên Thanh Thanh mạch đập bên trên.
Một màn này để Lam Trung Thiên cực kỳ ngoài ý.
Chẳng lẽ Diệp Hạo sẽ xem bệnh hay sao?
Chân nguyên là một loại năng lượng.
Loại này năng lượng đối người thân thể hữu ích.
Đây cũng là Diệp Hạo từ Hắc Long trong trí nhớ đạt được.
Kỳ thật võ đạo cao thủ tu luyện nội lực đồng dạng cũng là một loại năng lượng, chỉ là nội lực năng lượng đẳng cấp còn kém rất rất xa chân nguyên.
Diệp Hạo không dám một lần tính đưa vào quá nhiều,
nhưng theo Diệp Hạo có tiết tấu đưa vào Lam Thanh Thanh tim đập tần suất tiếp tục trên mặt đất thăng lên, mà lại Lam Thanh Thanh các hạng sinh mệnh chỉ tiêu từ hướng tới bình thường.
Ca trực hộ sĩ kinh ngạc đứng lên.
Làm sao có thể?
Đã xảy ra chuyện gì?
Lam Trung Thiên trầm giọng nói.
Lam Thanh Thanh các hạng sinh mệnh chỉ tiêu nhanh khôi phục lại người bình thường trình độ.
Hộ sĩ nói xong câu này liền vội vàng theo vang khẩn cấp nút bấm.
Lam Trung Thiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hạo.
Lam Thanh Thanh các hạng sinh mệnh chỉ tiêu hướng tới bình thường chẳng lẽ là người thanh niên này công lao. Không có qua bao lâu thời gian ba vị bác sĩ liền đổi tới săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Vị này gia thuộc, chúng ta muốn kiểm tra một chút Lam Thanh Thanh thân thể. Một năm lao bác sĩ khách khí nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền đứng lên, vừa đứng lên đến đầu liền lảo đảo một chút. Tiêu hao có chút đại a. Diệp Hạo thầm nghĩ. Diệp Hạo nếu là chính thức đặt chân luyện thể một tầng cũng không đến nỗi như vậy hư thoát. Bởi vì đặt chân luyện thể một tầng thân thể liền sẽ hình thành một cái đại tuần hoàn. Không giống bây giờ không chứa đựng lời nói thể nội chân nguyên liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ba vị bác sĩ nghiêm túc kiểm tra một chút Lam Thanh Thanh sinh mệnh chỉ tiêu, mà ba người bọn họ cho ra kết quả cho dù là bọn hắn đều khó có thể tin. Lam Thanh Thanh hiện tại trạng thái chính là so với thường nhân hơi hư yếu một ít, trừ cái đó ra Lam Thanh Thanh các hạng sinh mệnh chỉ tiêu hoàn toàn bình thường. Không có khả năng a. Không có đạo lý. Xin phép một chút viện trưởng đi. Ba vị bác sĩ đạt được cái kết luận này về sau ngay lập tức liền chạy tới phòng viện trưởng. Sau một lát một đầu tóc bạc lão giả liền xuất hiện tại Lam Thanh Thanh trong phòng bệnh. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút Lam Thanh Thanh thân thể liền nhẹ nhàng lắc đầu, phụ dung sớm nở tối tàn. Có ý gì? Lam Thanh Thanh thân thể khôi phục chỉ là một loại giả tượng, tiếp qua cái 2-3 ngày liền sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Hoa Tư khẽ thở dài. Ba cái bác sĩ còn phải lại hỏi Hoa Tư lại là phất phất tay nói, các ngươi ra ngoài. Ba cái bác sĩ không dám nhiều lời cung kính đi ra ngoài. Hoa Tư ánh mắt rơi vào Lam Trung Tiên trên thân, Lam tổng, mới vừa rồi là ai cho Thanh Thanh trấn trị? Lam Trung Tiên ánh mắt không khỏi rơi trên người Diệp Hạo. Tiểu Hưu có thể tại ở độ tuổi này liền có được như vậy tinh thuần nội lực quả thực vượt quá dự liệu của ta, chỉ là ta hy vọng Tiểu Hưu về sau không muốn lại cho Thanh Thanh đưa vào nội lực củng cố thân thể của nàng. Vì sao? Nội lực trong xương cốt ẩn chứa phá hư chi lực, bởi vậy cái này đối với Thanh Thanh đến nói là uống rượu độc giải khát. Ai nói cho ngươi ta đây là nội lực? Diệp Hạo có chút lắc đầu. Cái gì? Hoa Tư giật mình. Diệp Hạo cười cười đi đến Lam Thanh Thanh giường bệnh một bên, tiếp theo từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc, ăn nó đi. Lam Thanh Thanh lúc này đã nổ dưỡng khí che đậy, bởi vì không cần thiết. Hiện tại thân thể của nàng các hạng cơ năng đã khôi phục bình thường. Lam Thanh Thanh ừ một tiếng liền đem cái này viên thuốc nuốt xuống. Hoàn thuốc vào miệng liền biến thành một cỗ thuần hậu năng lượng tràn vào đến tứ chi của nàng Bắc Hải. Thời gian dần qua Lam Thanh Thanh cảm giác được toàn thân đều tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Cảm giác như thế nào? Ta cảm giác phải trên người mình có dùng không hết bình. Cái này đúng rồi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, cái này viên thuốc có thể cực đại tăng cường thể chất của ngươi, thường nhân dùng lời nói tăng thọ cái 5-6 năm đều rất bình thường. Diệp Hạo lời nói để Hoa Tư bọn người tất cả đều kinh sợ. Hoa Tư càng là tiến lên một bước nói, không biết tiểu hữu trong tay là linh đan gì. Hoa Tư hiện tại đã tiếp xúc đến linh đan cấp độ này, nhưng cũng chỉ là tiếp xúc biết thôi. Diệp Hạo đổ ra một viên đưa cho Hoa Tư, Hoa Tư nhẹ nhàng ngửi một chút khiếp sợ nói, cái này viên thuốc bên trong có 300 năm hoàng tinh cùng 500 năm nhân sâm, còn có 200 năm tuyết cát. Hoa Tư liên tiếp nói ra hơn 10 vị quý báo trung thảo dược, cái này viên thuốc thật có thể xưng là linh đan. Quy 1. Chương 77, thư tỉnh. Diệp Hạo đổ ra một viên đưa cho Hoa Tư, Hoa Tư nhẹ nhàng ngửi một chút khiếp sợ nói, cái này viên thuốc bên trong có 300 năm hoàng tinh cùng 500 năm nhân sâm, còn có 200 năm tuyết cát. Hoa Tư liên tiếp nói ra hơn 10 vị quý báo trung thảo dược, cái này viên thuốc thật có thể xưng là linh đan. Tiểu Hữu thuận tiện hay không bán cho ta một viên? Hoa Tư xoa xoa đôi bàn tay nói, ta nghĩ nghiên cứu một chút nó nghiên cứu chế tạo thủ pháp. Ngươi nghiên cứu không ra? Diệp Hạo lắc đầu nói, lui một bước nói coi như ngươi nghiên cứu ra được, ngươi cũng không có như vậy nguyên liệu đi phối. Hoa Tư đắng chát gật gật đầu. Nguyên liệu vẫn luôn là chế ước thuốc đông y vấn đề. Có thể bán cho ta một viên sao? Lúc này này cái trung niên quý phụ bình mai tiến lên một bước ánh mắt sáng rực nói. Vừa rồi nàng thế nhưng là nghe được Diệp Hạo giới thiệu cái này viên thuốc nâng lên thường nhân dùng có thể duyên thọ 5-6 năm. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thế nhưng là Thanh Thanh mẹ. Bình Mai không vui nói. Sau đó thì sao? Diệp Hạo liếc mắt liền nhìn ra cái này Bình Mai không thể nào là Thanh Thanh mẹ ruột, bất quá liền xem như Thanh Thanh mẹ ruột Diệp Hạo cũng không có khả năng tùy tiện liền cho nàng. Như vậy, ta bỏ vốn mua 2 viên ngươi linh đan như thế nào? Lam Trung Thiên đồng dạng đối Diệp Hạo trong tay linh đan cảm thấy hứng thú. Đạo gia tông môn linh đan làm tiên sinh cảm thấy là vật thế tục có thể mua sao? Diệp Hạo mỉm cười mà nhìn xem Lam Trung Thiên nói, còn nữa ở trong mắt Lam tiên sinh ta cứ như vậy thiếu tiền sao? Lam Trung Thiên lông mi bên trong lộ ra vẻ tức giận. Thanh Thanh, ta còn có việc, về trước đi. Diệp Hạo hướng phía Lam Thanh Thanh nói một câu xoay người rời đi. Các ngươi. Lam Thanh Thanh dậm chân một cái liền hướng Diệp Hạo đuổi tới. Không biết mùi vị. Lam Trung Thiên tức giận nói. Hoa Tư liếc Lam Trung Thiên một chút nói, Lam tiên sinh, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, vị tiểu hữu này không phải ngươi có thể đắc tội lên, dù là ngươi tại Ma Ca Thâm căn cố đế. Ừm. Lam Trung Thiên khẽ giật mình nói. Không đề cập tới vị tiểu hữu này cùng đạo gia tông môn tu sĩ nhận biết, vẹn vẹn hắn tu vi hiện tại Lam tiên sinh cận vệ đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Lam Trung Thiên kinh sợ. Hắn cận vệ thế nhưng là cựu tinh cấp hậu thiên đỉnh cấp cao thủ. Hoa Tư lại là không cần phải nhiều lời nữa quay người rời khỏi nơi này. Bình Mai thần sắc ngưng trọng nói, còn trẻ như vậy cựu tinh cao thủ không có gì bất ngờ xảy ra tất nhập tiên thiên cấp cao thủ tại quốc gia đều có đặc quyền nhất định. Hiện tại xem ra bạn của Diệp Hạo nhất định là đạo gia tông môn tu sĩ, mà Diệp Hạo có thể tại tuổi tác như vậy liền có như thế tu vi cường đại, ngươi cảm thấy Diệp Hạo trên thân có hay không đạo gia bí tịch đâu? Lam Trung Thiên trầm ngâm nói, ngươi nên sẽ không muốn Diệp Hạo trên người bí tịch a. Bình Mai sợ hết hồn nói, chúng ta Lam gia tại Ma Cấp từ đầu đến cuối không thể độc chiếm vị trí đầu, nhưng nếu là có Bạch Nhược tông sư ủng hộ có lẽ liền có khả năng. Lam Trung Thiên nhìn xem Bình Mai nói, ngươi muốn mời Bạch Nhược tông sư đối phó Diệp Hạo. Bình Mai chần chờ nói, Bạch Nhược tông sư là tiên thiên chi cảnh, đối phó Diệp Hạo ngược lại là có thể, vấn đề là đến lúc đó Thanh Thanh bệnh làm sao bây giờ?
vì Lam gia Thanh Thanh có thể tạm thời hy sinh. Lam Trung Thiên trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói. Bình Mai chấn động toàn thân, nàng nhìn xem Lam Trung Thiên lần thứ nhất cảm thấy cái này cái nam nhân tốt lạ lắm. Bình Mai là thế lực một chút, nhưng nàng còn không có phát rồ đến Lam Trung Thiên loại tình trạng này. Diệp Hạo, thật có lỗi. Lam Thanh Thanh đuổi kịp Diệp Hạo một mặt tay này nói. Nên nói xin lỗi chính là ta. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, chữa trị ngươi bệnh linh đang còn muốn qua một đoạn thời gian nữa mới có thể cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không được nói như vậy. Lam Thanh Thanh bận điệu nói, ngươi nói như vậy ta càng ấy nấy. Vậy chúng ta liền đều không nói. Diệp Hạo nhìn xem Lam Thanh Thanh trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt cười nói, ngươi trở về đi, ta được khóa đi. Lam Thanh Thanh không có chú ý tới Diệp Hạo xoay người chớp mắt nụ cười trên mặt liền thu liễm. Có lẽ liền ngay cả Lam Trung Thiên đều không có chú ý tới hắn cao cao tại thượng cùng Di làm khí chỉ tư thái chọc giận Diệp Hạo. Mà Diệp Hạo cũng không có chú ý tới hắn khi lấy được Hắc Long ký ức đồng thời Hắc Long ngạo khí ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy hắn. Muốn là trước kia Diệp Hạo tuyệt đối sẽ không vung tay liền đi. Diệp Hạo rời đi bệnh viện về sau liền bấm Đường Phiên Phiên điện thoại, khi biết được Đường Phiên Phiên ngay tại siêu thị máy tính phối trí máy tính liền chạy tới, sau đó Diệp Hạo liền cùng Đường Phiên Phiên mua từng đám khí giới. Chờ trở lại Hải Hàng Hoa Viên đã 8 giờ đêm. Diệp Hạo nhìn thấy trên mặt bàn có hai tấm đùa cùng một phong thư. Tin là Hiểu Minh lưu lại. Hắn nói cho Diệp Hạo chính mình tiến về linh dị cục, về sau hữu duyên gặp lại. Trên mặt bàn hai tấm đùa thì là hộ thân phù. Phiên Phiên, ngươi ngày mai mua cái tiểu túi nhựa đem hộ thân phù trang sau khi đi vào lại bỏ vào người trong ví. Diệp Hạo nói như vậy cũng là phòng ngừa lá bùa tổn hại hoặc là thấm ướt. Ta có như vậy tiểu túi nhựa. Đường Phiên Phiên rất nhanh liền từ trong phòng lấy ra hai cái tiểu túi nhựa. Ngươi làm sao cái gì cũng có? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Ta là đó dạ em mẩn. Đường Phiên Phiên nói xong học một tiếng mèo kêu. Diệp Hạo không khỏi dùng mình một cái. Ta nói học tỷ ngươi đây là tại khảo nghiệm định lực của ta sao? Người tu đạo không phải là không thể gần nữ sát sao? Đường Phiên Phiên trừng mắt nhìn nói. Ai nói cho ngươi? Diệp Hạo hung tợn trừng Đường Phiên Phiên một chút. Nếu là lại dụ hoặc ta, tự gánh lấy hậu quả. Đường Phiên Phiên lúc này lộ ra một bộ rất sợ hãi biểu lộ. Ngươi đừng khi dễ người ta. Nơi này không thể đợi. Nếu là đợi tiếp nữa thế nào cũng phải xảy ra chuyện a. Diệp Hạo đứng dậy trở lại gian phòng của mình xuất ra thuốc đông y bách khoa toàn thư liền nhìn lại. Hôm nay liền có thể đem bản này xem hết. Diệp Hạo tin tưởng mình hiện tại đi thi cái này ngành học có thể kiểm tra mắt điểm. Thứ này chính là học bằng cách nhớ không có một chút hư. Ngày thứ hai buổi sáng Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên sóng vai hướng phía đại học đi đến. Diệp Hạo, chúng ta có phải là nên mua chiếc xe rồi? Ngươi có bằng lái sao? Ta kiểm tra qua a. Vậy thì mua chiếc đi. Diệp Hạo là thế nào thuận tiện làm sao tới? Ừm, buổi chiều chúng ta đi xem xe đi. Được. Diệp Hạo hiện tại có gần 30 triệu thân gia, mua một cô mấy chục vạn xe con lại dễ dàng bất quá. Xem ra ta cũng phải kiểm tra cái bằng lái. Diệp Hạo nghĩ nghĩ liền nói. Đến trường học về sau Diệp Hạo liền thẳng tiến về thao trường. Mà lúc này toàn lớp đồng học nhìn xem Diệp Hạo đều tràn đầy kính sợ. Diệp Hạo ẩu đả mạnh vĩnh luôn chờ 12 tên nam sinh video trong trường học lưu truyền rộng rãi, ai cũng không nghĩ tới cái này thân ảnh gầy yếu vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Cái này mới là nam nhân a. Một cái đánh 12 cái mà lại không có có thụ thường, đây mới thực sự là man. Ta phát hiện có chút thích hắn. Ta cảm thấy hắn càng ngày càng thuận mắt. Ngay tại trong lớp một ít nữ sinh phát ra hoa si thời điểm lân cận ban một cái nữ sinh cúi đầu hướng Diệp Hạo đi tới, tiếp lấy nàng hướng phía trong tay Diệp Hạo nhét một cái phong thư nhỏ giọng nói, đây là ta cho ngươi viết. Quy 1, chương 78, thể trọng 0%. Ngay tại trong lớp một ít nữ sinh phát ra hoa si thời điểm lân cận ban một cái nữ sinh cúi đầu hướng Diệp Hạo đi tới, tiếp lấy nàng hướng phía trong tay Diệp Hạo nhét một cái phong thư nhỏ giọng nói, đây là ta cho ngươi viết. Nói xong câu đó nữ sinh kia cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn trong tay màu hồng phấn phong thư tâm nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thư tình? Nghĩ nghĩ Diệp Hạo liền bật cười lớn, đem thư tình trang đến trong túi đến liền muốn về đơn vị. Nhưng vào lúc này một thân ảnh ngăn lại Diệp Hạo đường đi. Diệp Hạo. Đùng một tiếng Bạch Hà một bàn tay liền hướng phía Diệp Hạo trên mặt chào hỏi, bất quá lấy Diệp Hạo tốc độ phản ứng làm sao có thể bị nàng phiến đến đâu. Diệp Hạo nắm Bạch Hà bàn tay nói, ngươi làm cái gì? Ngươi tên bại hoại cặn bã. Bạch Hà cắn răng mắng, ta làm sao liền thành bại hoại rồi? Diệp Hạo trưởng hai ai cũng đâm đầu não. Cá nhân ngươi cặn bã. Bạch Hà, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Diệp Hạo sắc mặt lạnh xuống, chính mình cùng Bạch Hà không có gặp nhau a. Bạch Hà còn đợi nói cái gì thời điểm Trương Lan vội vàng chạy tới, "Bạch Hà, ngươi làm cái gì? Ta giúp ngươi đòi cái công đạo." "Ta không có gì công đạo muốn lấy." Trương Lan trầm giọng nói. Gia hỏa này ăn trong chén còn nhìn xem trong nồi, người cặn bã như vậy ngươi vì sao còn muốn xin tha cho hắn? "Bạch Hà." Trương Lan gương mặt xinh đẹp triệt để lạnh xuống, "Ta nói qua cho ngươi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." "Trương Lan." Trương Lan không nói gì thêm chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem Bạch Hà. Bạch Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, "Trương Lan, ngươi không có cứu." "Đúng vậy, ta không có thuốc chữa." Bạch Hà lắc đầu quay người rời khỏi nơi này. Trương Lan một mặt thấy nấy mà nhìn xem Diệp Hạo nói, thật có lỗi. Diệp Hạo há to miệng muốn nói điều gì cuối cùng lại là cũng không nói gì. Diệp Hạo về đơn vị về sau liền chú ý tới bốn phía đồng học đối với mình chỉ trỏ, âm thầm cái gì cũng nói. Diệp Hạo chứ không có cách nào vẫn là không có cách nào. Chính mình đắc tội ai? Diệp Hạo, ngươi không nhìn Hứa Manh Manh thư tình cho ngươi. Trịnh Tiểu Long đụng Diệp Hạo một chút nói, ngươi biết? Nói nhảm. Ba ban Hứa Manh Manh ai không biết? Vị này tại ba ban thế nhưng là hoa khôi lớp à? Chúng ta giới này mỹ nữ bảng Trương Lan thứ nhất, Hứa Manh Manh thứ hai. Trịnh Tiểu Long niết miệng nói. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía ba ban Hứa Manh Manh, làm Diệp Hạo nhìn thấy Hứa Manh Manh thời điểm liền phát hiện Hứa Manh Manh cũng đang nhìn mình. Hứa Manh Manh nhìn trộm bị phát hiện vội vàng thấp cái đầu nhỏ. Diệp Hạo cười cười liền móc ra Hứa Manh Manh thư tình. Trong trí nhớ đây là Diệp Hạo lần thứ nhất thu được thư tình.
Tại gặp ngươi trước đó, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ vì ai viết thư tình. Giải rác 18 chữ đem Hứa Manh Manh tâm tư cùng tình ý biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Xinh đẹp chữ nhỏ tản ra cỏ xanh mùi thơm ngát. Diệp Hạo không khỏi nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức cảm thấy toàn thân tâm đều bừng lòng đứng lên. Diệp Hạo đem thư tình xếp xong sau đó bỏ vào trong túi áo. Qua không có bao lâu thời gian Hạ Kinh liền đi tới, mà hắn vừa đến đã tuyên bố một cái nặng cân tin tức. Hôm nay 10 cây số dã ngoại huấn luyện dã ngoại. Hạ Kinh nói đến đây liền trầm giọng nói, toàn thể nghiêm, bên phải quay, chạy bộ đi. Trong lớp 45 tên đồng học chia làm hai hàng đi theo Hạ Kinh hướng phía cửa trường học chạy tới. Đến cửa trường học về sau bọn hắn liền thấy từng chiếc quân khu xe ngựa. Lên xe. Hạ Kinh ra lệnh. Chiếc xe mở ước chừng sau một tiếng liền ngừng đến vùng núi bên trong. Xuống xe. Khôi phục đội hình. Theo ta đi. Hạ Kinh hạ đạt cái này đến cái khác mệnh lệnh. Vùng núi đường gồ ghề nhấp nhô, bởi vậy ngươi chạy sẽ mệt mỏi hơn. 10 cây số đối Diệp Hạo đến nói không có gì, nhưng đối học sinh khác chính là khảo nghiệm. Chạy ước chừng 2 cây số rất nhiều nữ sinh liền phàn nàn đứng lên, mà lại kiên trì 1 cây số nữ sinh liền cự tuyệt lại chạy. 10 cây số là cứng nhắc quy định, cho dù là bỏ cũng phải bỏ qua đi. Hạ Kinh lạnh lùng nói. Những học sinh này khổ không thể tả, nhưng còn phải cắn răng đi lại. Mà đúng lúc này Trương Lan dưới chân trượt đi mắt cá chân nghiêng một cái, lúc này liền muốn ngã xuống, Diệp Hạo ngay tại Trương Lan bên người, hắn tay mắt lanh lẹ tiếp được Trương Lan. Nhưng Diệp Hạo vẫn là nghe được đập đùng một tiếng. Trương Lan không khỏi phát ra thống khổ thanh âm. Bốn phía học sinh lập tức xông tới, Hạ Kinh gỡ ra đám người chạy tới. Ta nhìn người chân. Hạ Kinh kiểm tra một chút Trương Lan chân liền ý thức được chật khớp về sau nếu là trễ đón về sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Trương Lan, ngươi làm sao chật chân rồi? Hạ Kinh vừa nói một bên liền nhẹ nhàng chuyển động Trương Lan mắt cá chân. Ta cái không chú ý liền quay đến. Trương Lan cũng không thể nói trong lòng mình nghĩ đến Diệp Hạo đi. Mà đúng lúc này chỉ nghe đập đùng một tiếng Hạ Kinh đem Trương Lan mắt cá chân quý vị. Trương Lan đau đến gọi một tiếng, bất quá chợt loại này đau đớn ngay tại từ chậm lại. Mắt cá chân ta đã giúp ngươi quý vị, Diệp Hạo, ngươi vịn Trương Lan tiếp tục đi. Hạ Kinh vẫn rất có nhãn lực hình, bởi vậy trực tiếp an bài Diệp Hạo. Ta có thể tự mình đi. Trương Lan trướng đỏ mặt nói. Ngươi nếu là chính mình đi chân của ngươi thế nào cũng phải sưng lên tới. Hạ Kinh nói đến đây liền đứng lên, còn lại đồng học tiếp tục đi. Đợi đến trong lớp đồng học đều rời đi về sau Diệp Hạo nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Ừm. Trương Lan chân trái hơi hơi dùng sức liền truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Diệp Hạo nhìn xem Trương Lan giữa lông mày đau đớn liền ngồi xổm ở Trương Lan phía trước nói, ta có ngươi đi. Không muốn. Không được. Ta nói không cần là không cần. Diệp Hạo nhìn xem cùng chính mình vẫn đứng lên Trương Lan cản lại eo liền đem Trương Lan ôm vào trong ngực. Trương Lan kinh sợ, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi kinh hô. Mà khi Diệp Hạo hướng phía trước đuổi theo thời điểm Trương Lan đầu khôi phục bình thường năng lực suy tính. Nhanh cho ta xuống. Vung xuống có thể, nhưng ngươi phải làm cho ta lưng. Để ngươi lưng. Trương Lan nơi nào còn dám không thỏa hiệp đâu. Cảnh tượng như thế này nếu để cho đồng học nhìn thấy chính mình còn muốn hay không sống a. Diệp Hạo nhẹ nhàng đem Trương Lan để xuống, tiếp lấy liền ngồi xổm trước mặt trưởng lão nói, lên đây đi. Trương Lan nhìn lên trước mặt dày rộng thân ảnh cắn môi một cái liền ghé vào Diệp Hạo trên thân. Diệp Hạo đem Trương Lan cõng lên thời điểm Trương Lan bộ ngực liền chặt chẽ dán tại Diệp Hạo trên lưng. Trương Lan cảm giác đến gương mặt nóng hổi nóng hổi. Ngươi không phải A của A? Diệp Hạo mánh mà hỏi thăm. Cái gì? Trương Lan khẽ giật mình. Ta vẫn cảm thấy ngươi A của tới, hiện tại xem ra ngươi chí ít cũng phải B A. Ngậm miệng. Cục 34, 36 đại biểu cái gì hàm nghĩa? Đánh chết. Diệp Hạo nhìn thấy Trương Lan không muốn cùng chính mình đàm luận vấn đề này đành phải tạm thời ngậm miệng lại. Diệp Hạo đi rất trầm ổn, Trương Lan cũng sẽ không rơi xuống. Liền đi như vậy ước chừng 10 phút Trương Lan liền hỏi nói, mệt mỏi sao? Liền ngươi cái này hơn 100 cân làm sao có thể mệt mỏi? Ai hơn 100 cân? Ta 96 cân. Trương Lan lập tức sù lông. Ngươi không nói ta ngược lại quên. Quên cái gì? Thể trọng không hơn trăm, không phải ngực phẳng chính là thấp. Quy 1. Chương 79, kinh thế hai tủ. Thể trọng không hơn trăm không phải ngực phẳng chính là thấp. Trương Lan thấp sao? 168 thân cao tại nữ sinh bên trong thuộc về nữ thần thân cao. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Diệp Hạo. Đậu xanh, ngươi chúc cậu a. Diệp Hạo mạnh nói. Trương Lan buông ra miệng nhẹ giọng nói, ta muốn tại trên vai của ngươi lưu lại ấn ký của ta. Ngươi nguyện vọng này chỉ sợ rất khó thực hiện. Vì sao? Ta ra tương đối dày. Diệp Hạo nói đến đây liền hít một hơi khí lạnh, bởi vì Trương Lan lần nữa tại trên vai của mình cắn một cái, khác biệt chính là lần này Trương Lan dùng khí lực tương đối lớn. Diệp Hạo vội vàng khống chế lại thể nội nghĩ muốn phản kích Chân Nguyên. Chân Nguyên nếu là phản kích lời nói thế nào cũng phải đem Trương Lan răng tất cả đều vỡ nát. Bất quá cái này tạo thành kết quả chính là mình bị Trương Lan cắn chảy ra máu. Chính mình thật sự là phạm tiện a. Hảo hảo nói ra của mình dày làm cái gì? Trương Lan cắn liền lệ rơi đầy mặt nói, ta biết ta không có Đường Phiên Phiên xinh đẹp, ta biết ta không có Đường Phiên Phiên thông minh, ta biết ta không có Đường Phiên Phiên ưu nhã, cùng Đường Phiên Phiên so sánh ta chính là cái vị con xấu xí, thế nhưng là ta cũng không biết vì sao ta chính là thích ngươi à. Diệp Hạo chấn động toàn thân. Ta cùng Đường Phiên Phiên không phải quan hệ nam nữ. Diệp Hạo trầm mặc một hồi nói, thật. Trương Lan ánh mắt sáng lên nói, thật. Diệp Hạo gật đầu. Thả ta xuống. Một lát sau Trương Lan nói, làm sao rồi? Người trước thả ta xuống. Diệp Hạo liền ngồi xuống để Trương Lan xuống tới. Trương Lan đè lại không để Diệp Hạo luận động, nàng xốc lên Diệp Hạo quần trang, lúc này nhìn thấy nhuộm đỏ đỏ tươi áo thun. Trương Lan run rẩy vớt ve Diệp Hạo vết thương nói, đau không? Không đau. Ngươi gạt ta. Này đau. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Trương Lan một lần nữa ghé vào Diệp Hạo trên lưng. Diệp Hạo đang chờ đứng dậy thời điểm bỗng nhiên nghe được một tràng thốt lên thanh âm. Có người ngã xuống sườn núi. Ngã xuống sườn núi.
Diệp Hạo nghe đến đó vội vàng liền cong Trương Lan hướng phía trước chạy tới, không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo cùng Trương Lan liền đến xảy ra chuyện địa điểm. Diệp Hạo bọn hắn dọc theo đường núi một đường uốn lượn hướng phía trên đi lại. Chỉ bất quá độ dốc tương đối nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng liên tục 10 cây số lộ trình bọn hắn vẫn là leo lên đến một cái tương đối cao thế núi. Bạch Hà cũng không biết làm sao liền ngã xuống rồi. Bạch Hà đi hảo hảo, tựa như là bị người đẩy một cái, lăn mấy lần liền lăn xuống núi. Nghe đến đó Trương Lan sắc mặt đại biến. Bạch Hà. Diệp Hạo đem Trương Lan buông xuống nhẹ giọng nói, ta đi xem một chút, nhất định phải cứu trở về Bạch Hà a. Diệp Hạo ừ một tiếng liền đẩy ra đám người hướng phía trước đi tới. Hạ Kinh một mặt lo lắng tại rìa vách núi đi tới đi lui. Học sinh xảy ra chuyện Hạ Kinh chắc là phải bị xử lý, Hạ Kinh không quan tâm cho mình bao lớn xử lý, chỉ cần có thể đem nữ sinh này cứu trở về. Diệp Hạo đi tới bên vách núi nhìn một chút, liếc mắt liền thấy trên chạc cây Bạch Hà. Bạch Hà dọa có quắp, nàng chỉ là gắt gao ôm này đoạn chạc cây không dám nhúc nhích. Cái này đoạn chạc cây kiên trì không được bao dài thời gian. Diệp Hạo nhìn đến đây liền nói, ta đã thông chi quân đội rất nhanh liền phái người tới. Hạ Kinh trầm giọng nói, bất quá ta chỉ lo lắng quân khu người chạy tới trước đó này đoạn chạc cây sẽ đoạn. Mọi người đem áo khoác cởi ra, tay áo thắt nút liền cùng một chỗ, như vậy chế tác một cái dây thừng. Trương Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể không nói đây là một cái biện pháp không tệ. Hạ Kinh ánh mắt sáng lên vội vàng đem trên người quân trang cởi ra, mọi người dựa theo Trương Lan nói làm. Đúng lúc này Bạch Hà Kinh hô một tiếng. Diệp Hạo lại là nhìn thấy chạc cây đứt gãy một nửa. Không tốt. Hạ Kinh vội nói. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền móc ra trong ngực thanh đồng truy thủ, tiếp theo tại toàn trường vẻ khiếp sợ hạ thả người nhảy xuống. Xa xa Trương Lan kèm chút không có té xỉu. Nàng là để Diệp Hạo nhất định phải cứu trở về Bạch Hà, nhưng nàng không có để Diệp Hạo đi chịu chết ta. Trong lớp đồng học càng là như ong vỡ tổ chạy đến bên vách núi. Sau một khắc bọn hắn liền thấy khó có thể tin một màn, chỉ thấy Diệp Hạo dao găm trong tay xuyên qua đến trong nham thạch, hắn nửa người tại bên vách núi không ngừng phiêu đãng. Ông trời ơi, Diệp Hạo làm sao làm được? Diệp Hạo lá gan cũng quá lớn đi. Ta liền muốn biết Diệp Hạo dao găm trong tay là vật gì, làm sao có thể dễ dàng liền đâm xuyên như thế kiên cố nham thạch. Trương Lan chịu đựng đau đớn đi tới bên vách núi, làm nàng nhìn thấy Diệp Hạo bình yên vô sự lúc, ba hồn rốt cục về một hồn. Đều chớ có lên tiếng. Hạ Kinh trầm giọng nói, lúc này Diệp Hạo là nhất không chịu được quá nhiều. Học sinh cũng rõ ràng bởi vậy cả đám đều lựa chọn ngậm miệng. Diệp Hạo chủy thủ xuyên qua phương vị cùng Bạch Hà ngang hàng. Bạch Hà cũng nhìn thấy Diệp Hạo, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ. Đợi chút nữa ta ôm ngươi thời điểm ngươi nhất định phải chết từ địa ôm eo của ta biết sao? Ta biết, nói. Còn có ghi nhớ tuyệt đối không được kéo tay của ta, nếu không đến lúc đó chúng ta ai cũng sống không được. Diệp Hạo cảnh cáo nói. Minh, Bạch. Bạch Hà nói ra câu nói này thời điểm bờ môi đều tại run. Kỳ thật lấy Diệp Hạo tu vi hiện tại dù là không có thanh đồng chủy thủ cũng không có chuyện. Bởi vì chân nguyên xuyên qua hai tay thời điểm liền có thể dễ dàng đem nham thạch cho bắt nát. Diệp Hạo một bên di động phương vị một bên tiếp cận Bạch Hà. Khi đi tới Bạch Hà bên người thời điểm Diệp Hạo trầm giọng nói, "Ông ta, ta không dám." Bạch Hà nói liền khóc. Nàng là thật không dám, bởi vì thấy thế nào đều cảm thấy cái này đoạn chạc cây càng đáng tin cậy một chút. Giang giác. Bạch Hà vừa mới nói xong này đoạn chạc cây triệt để đứt gãy, tiếp lấy Bạch Hà thân ảnh liền theo chạc cây rơi xuống. Diệp Hạo thấy cảnh này rút ra chủy thủ thân thể cũng theo đó rơi xuống, bất quá Bạch Hà thời gian rơi xuống so Diệp Hạo sớm một giây đồng hồ, bởi vậy Diệp Hạo tự có hạ xuống căn bản là đuổi không kịp Bạch Hà. Theo Diệp Hạo vận chuyển chân nguyên thời điểm Diệp Hạo hạ xuống tốc độ liền đột nhiên tăng tốc, lập tức hàng khoảng cách cùng Bạch Hà ngang hàng thời điểm hắn một phát bắt được Bạch Hà. Mà lúc này Bạch Hà đã dọa ngất đi. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Bạch Hà lại lần nữa thanh chủy thủ xuyên qua đến trong nham thạch. To lớn trọng lực khiến cho thanh đồng chủy thủ vạch mặc thật dài một đoạn nham thạch mới ngừng lại được. Nhưng cứ như vậy một hồi bọn hắn hạ xuống khoảng cách đã đạt tới trăm thước. Đi lên khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tục, bởi vậy chỉ có tiếp tục hạ xuống. Diệp Hạo ôm Bạch Hà tiếp lấy lần nữa liền rút ra chủy thủ. Diệp Hạo cứ như vậy tự nhiên ngừng 2-3 lần về sau liền vững vàng rơi xuống nguyên địa. Bạch Hà. Diệp Hạo giao Bạch Hà một chút, Bạch Hà không có phản ứng chút nào, nàng không có chết. Đúng lúc này một đạo thanh âm thong thả vang lên, Diệp Hạo trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Vừa rồi Diệp Hạo liền nhìn ra Bạch Hà rơi có chút kỳ quặc, hiện tại xem ra cái này căn bản chính là cố ý à? Diệp Hạo đứng lên ánh mắt nhìn chằm chằm một đạo chậm rãi đi tới thân ảnh. Ngươi là ai? Bạch Nhược.